tổng cộng 3 đầu lối rẽ. Đi đầu nào tốt đây? Vương Đằng lẩm bẩm một câu, trong tay đột nhiên cụ hiện ra một cái tiền xu, tại bên trong thế giới tinh thần, hắn có thể làm được đơn giản cụ hiện hóa, có thể tính là một loại đơn giản vận dụng lực lượng tinh thần. Chính diện đi bên phải, mặt trái đi bên trái, nếu như là dựng thẳng, liền đi ở giữa. Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Vương Đằng tự mình nói, cầm trong tay tiền xu hướng không trung ném đi. Một tiếng rung thanh thúy. Tiền xu rơi vào trên tay của hắn, rất vừa vặn, dựng thẳng đứng ở phía trên, ổn đến không thể lại ổn. Rất tốt, ngươi quả nhiên giống như ta ổn trọng, vậy liền đi ở giữa. Vương Đằng trịnh trọng gật đầu, tay phải vỗ, tiền xu biến mất, cất bước hướng con đường ở giữa đi đến. Người nào đó đang giám thị toàn bộ mê cung động tĩnh lập tức trên trán thổi qua một đoàn hắc tuyến. Qua loa như thế là nghiêm túc sao? Cùng lúc đó, lối vào khác, từng cái ngoại tinh thiên kiêu cũng đều là đi vào trong mê cung. Đối với bọn hắn đến nói, đây là một lần cơ duyên to lớn, vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn đem hết toàn lực thông qua lần khảo hạch này. Cái nào đó lối vào, ổ chuột trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới mê cung, hắn sắc mặt lạnh lùng, gặp được chỗ rẽ, không có chút gì do dự, trực tiếp chọn chúng một đầu trong đó, mặc kệ đúng sai, trực tiếp tiến vào. Không thể nghi ngờ hắn lựa chọn lấy tốc độ đến đột phá mê cung này. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, mê cung lại phức tạp, hắn cũng có thể tại ở trong vô số đường sai tìm tới đường chính xác. Một bên khác, các thứ phương pháp cũng rất đơn giản, gặp được lối rẽ, không có đi lựa chọn, mà là trực tiếp lấy năm đấm oanh kích vách đá chính diện, muốn phá vỡ trở ngại, đi đường tắt. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như hắn nghĩ, đây là tường đá tinh thần cấu trúc, công kích bình thường căn bản đột phá không được. Mặc hắn điên cuồng công kích, cũng vô pháp đánh nát tường đá. Các thứ mặt mũi tràn đầy ủ rũ, chỉ có thể lựa chọn một đầu lối rẽ, vùi đầu tìm kiếm đường ra. Bích La đứng tại một chỗ cửa vào mê cung khác, nhìn qua lối rẽ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Mê cung cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, có lẽ tồn tại một loại quy luật nào đó, chỉ cần tìm ra loại quy luật này, đi đến điểm cuối cùng cũng không phải là việc khó. Nàng vừa suy tư, vừa tiến vào mê cung, lần mò tiến lên. Mỗi một cái ngoại tinh võ giả đều dùng phương pháp của riêng mình đánh hạ mê cung, hướng điểm cuối cùng xuất phát. Tòa mê cung này không biết phong tồn bao nhiêu năm tháng giờ phút này nên đón khách nhân của nó, giống như là một đầu cự thú ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Vương Đằng đi tại trong mê cung, qua ước chừng nửa giờ, hắn không thể không dừng bước lại. Bởi vì phía trước đã không có đường, bị một bức tường đá ngăn trở. Hắn đi đến trên một đầu tử lộ. Vương Đằng nhíu mày, nghĩ nghĩ, cũng không có ý định lại đường vòng, ý niệm trong lòng khẽ động, tinh thần niệm lực ngưng tụ thành mấy cây gai nhọn, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Tinh thần đâm xuyên. Vương Đằng nghĩ rất rõ ràng, cái này mê cung nếu là tinh thần cấu trúc, như vậy phương pháp hữu hiệu nhất không thể nghi ngờ chính là tinh thần công kích. Mà rất không khéo, Vương Đằng vừa vặn liền có một loại thủ đoạn tinh thần công kích. Đi. Sau một khắc, Vương Đằng mắt sáng lên, nhàn nhạt phun ra một chữ tới. Hiu. 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 Cái kia mấy cây gai nhọn lập tức hóa thành hàn quang bắn thẳng đến mà ra. Oanh. Một tiếng nổ vang, cái kia mặt vách đá trong nháy mắt bị oanh ra một cái động lớn. Con đường tiếp theo cũng xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng. Ta thật thông minh, thế mà muốn lấy được dạng này biện pháp hoàn mỹ. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một chút đường cong, yên lặng cho mình điểm 12 cái khen. Ồ! Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuyên qua lô lớn, tiếp tục hướng chỗ sâu mê cung xuất phát, mấy cái thuộc tính bọt khí hấp dẫn hắn ánh mắt. Vậy mà xuất hiện thuộc tính bọt khí. Vương Đằng vừa mừng vừa sợ, có chút ngoài ý muốn. Nhặt! Hành tinh cấp tinh thần 120. Hành tinh cấp tinh thần 100. Tinh thần mê cung mảnh vỡ 10. Theo ba cái thuộc tính bọt khí dung nhập thân thể của hắn, Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút vui mừng cực kỳ nồng đậm. 220 điểm tinh thần thuộc tính. Hơn nữa còn là hành tinh cấp tinh thần thuộc tính. Không hổ là tinh thần mê cung vũ trụ cấp cường giả cấu trúc, thế mà tuân ra tinh thần thuộc tính hành tinh cấp. Vương Đằng thực sự không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên làm cho hắn cao hứng nhất, còn không phải cái này, mà là cuối cùng cái đồ vật thuộc tính bọt khí đại biểu. Tinh thần mê cung mảnh vỡ. Khi bọt khí này dung nhập não hải, Vương Đằng minh ngộ một chút cấu trúc chi pháp tinh thần mê cung. Cái này rõ ràng là một loại tinh thần bí pháp cực kỳ hi lưu ba. Vương Đằng cảm thụ được trong đầu minh ngộ, không khỏi hít một hơi thật sâu, khi lại nhìn về phía mê cung bốn phía, ánh mắt của hắn trở nên dị thường lửa nóng. Mê cung này nhất định phải phá hủy a. Không phá hủy, ở đâu ra thuộc tính bọt khí? Vương Đằng kích động, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt một trận âm tình bất định, cuối cùng thở dài. Phá hủy toàn bộ khẳng định là không thể nào. Cái hư ảnh này sẽ không để cho hắn làm như thế. Nếu như hắn đoán không sai, toàn bộ mê cung này chỉ sợ đều tại dưới sự trưởng khống của đối phương, hắn nếu là làm quá mức lửa, cái kia hư ảnh khẳng định phải đi ra ca hắn. Trầm tư một lát, Vương Đằng khỏe miệng đột nhiên lộ ra một chút độ cong quỷ dị, không còn lưu lại, tiếp tục đi đến phía trước. Mấy cây gai nhọn lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vâng! Lần này, hắn không tiếp tục đợi đến tử lộ xuất hiện, mà là trực tiếp nhắm chuẩn vị trí trung tâm mê cung, hướng về cái hướng đó oanh kích mà đi. Hành tinh cấp tinh thần 80. Tinh thần mê cung mảnh vỡ 10. Một cái động lớn xuất hiện, Vương Đằng vừa nhặt thuộc tính bọc khí, vừa xuyên qua hướng chỗ trung tâm mê cung bước đi. Cùng lúc đó, chỗ trung tâm mê cung, một bóng người thảnh thơi ngồi tại trên một cái ghế nằm, đang quan sát một đám ngoại tinh thiên kiêu tiến triển. Khi hắn nhìn thấy tình hình Vương Đằng bên này, cả người trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, con mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, sắc mặt khó coi, gặp quỷ, tiểu tử này lại có thể phá hư tinh thần mê cung. Chương 824, Vương Đằng, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lúc này, hư ảnh vị nam tước đại càn đế quốc này rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tinh thần mê cung là phương pháp hắn dùng để khảo nghiệm một đám thiên tài, cắt giảm lực lượng tinh thần của bọn hắn. Bất kể là ai, muốn xuyên qua mê cung này đến điểm cuối, đều sẽ tổn thất lượng lớn tinh thần, dạng này mới có thể đạt tới hắn mục đích thực sự. Nhưng Vương Đằng gia hỏa này vậy mà trực tiếp phá hủy mê cung, đi đường tắt. Đây là gian lận. Bất quá hắn phát hiện, Vương Đằng vừa vặn là trong những thiên tài này một cái phù hợp hắn yêu cầu nhất, tinh thần lực đủ cường đại, thiên phú cũng rất cao, hơn nữa còn không đến 20 tuổi, 10 phần tuổi trẻ. Đây quả thực là giống như vì hắn chuyên môn đưa tới. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, lẩm bẩm, không thể để cho hắn nhẹ nhõm đến nơi này, đã như vậy, liền cho hắn tìm một chút phiền phức tốt. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ mê cung lặng yên phát sinh biến hóa. Địa phương vốn là tử lộ, vách đá rời, biến thành đường sống, địa phương vốn là đường sống, lại biến thành tử lộ. Thế là một ít đường vốn không nên tương thông lại liên thông. Tại dưới hư ảnh đặc thù an bài, lộ tuyến của ổ chuột, cắt thưa, Lạc Kim Tư đám người cùng lộ tuyến Vương Đằng cần phải trải qua trùng hợp đến cùng một chỗ. Nói cách khác, bọn hắn tất nhiên sẽ tại một đoạn thời khắc gặp nhau. Lúc này Vương Đằng cũng không biết những này, hắn còn đắm chìm trong đại nghiệp nhặt thuộc tính của mình, địa phương hắn đi qua, mê cung đều bị oanh thất linh bắt thoái, một mảnh hỗn độn. Vâng! 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 Tòa này mê cung cũng không thể ngăn cản thanh âm, bởi vậy khi hắn oanh kích vách đá thời điểm, thanh âm vang vọng tại không trung, truyền vào trong thai ổ chuột, các thứ bọn người đang không ngừng đến gần. Xảy ra chuyện gì? Ai đang oanh kích mê cung sao? Ngu xuẩn, mê cung này căn bản là không có cách dựa vào man lực oanh phá. Đám người ngạc nhiên, nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, đều đang suy đoán là tên ngớ ngẩn nào đang oanh kích mê cung. Bọn hắn dừng lại chốc lát, không lại để ý, tiếp tục hướng chỗ trung tâm mê cung mau chóng đuổi theo. Thanh âm gần như thế, nói rõ võ giả khác cũng đã tới gần, bọn hắn không dám thả chậm mảy may, để tránh bị những người khác nhanh chân đến trước. Chỉ có một người không núp đích, bởi vì hắn cảm giác được tiếng nổ này cách hắn rất gần, gần vô cùng, cơ hồ chỉ có cách nhau một bức tường. Hắn dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sau lưng cái mặt vách đá kia, lộ ra vẻ đề phòng. Vâng! Sau một khắc, tiếng nổ lại lần nữa vang lên, gần không thể lại gần. Cái mặt vách đá kia ầm vang sụp đổ. Trong bụi mù tràn ngập, một thân ảnh lững lững bước ra. Nha, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Một đạo thanh âm bất cần đời chậm rãi vang lên. Vương Đằng. Lạc Kim Tư con ngươi co vào, từng chữ nói ra nói. Hắn nhận ra chủ nhân của đạo thanh âm này, đồng thời cũng là chấn kinh tại đối phương lại có thể đánh nát cái tinh thần mê cung này, trong lòng khó mà bình tĩnh. Không cần khẩn trương như vậy nha, ta lại không thể ăn ngươi. Bụi mù tán đi, Vương Đằng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ít làm bộ làm tịch, đã gặp gỡ, ngươi ta liền phải phân cái thắng bại. Lạc Kim Tư mặt lạnh, nói. Thẳng thắn. Vương Đằng gật gật đầu, hướng hắn ngoắc ngón tay, nói ra, đến, tại nơi này ta có ưu thế, trước hết nhường cho người bà chiêu. Muốn chết. Lạc Kim Tư lại phảng phất bị vũ nhục, trong lòng lên cơn giận dữ, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh. Vâng. Cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Vương Đằng, ở đây không có vũ khí, chỉ có thể dùng phương thức công kích nguyên thủy nhất. Hắn bỗng nhiên ra quyền, đánh về phía đầu Vương Đằng. Vương Đằng lại là không chút hoang mang, quay đầu đi, liền lách mình tránh ra. Trong miệng thản nhiên nói, một chiêu. Lạc Kim Tư lửa giận trong lòng càng tăng lên, thân thể nhất chuyển, một cái quét đường chân đá hướng đầu Vương Đằng, mặc dù tại bên trong cái tinh thần mê cung này tất cả mọi người không cách nào vận dụng nguyên lực công kích, nhưng là bọn hắn quyền cước công kích cơ bản nhất đều còn tại, Lạc Kim Tư thân là một thiên tài võ giả, ở phương diện này tự nhiên không kém. Có thể nói, tốc độ của hắn rất nhanh, công kích cực kỳ mãnh liệt. Đáng tiếc hắn đụng phải Vương Đằng, cơ sở chiến kỹ của Vương Đằng đều là luyện đến cấp độ cao nhất. Đối mặt thế công của Lạc Kim Tư, dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi. Chiêu thứ hai. Vương Đằng mở miệng lần nữa. Hôn trướng. Lạc Kim Tư sắc mặt khó coi, âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, phảng phất muốn xuất kỳ bất ý, thời điểm công tới, vậy mà trực tiếp một cái đầu chủ y vọt tới đầu Vương Đằng. Vương Đằng thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lạc Kim Tư một kích này lại thất bại. Chiêu thứ ba. Vương Đằng đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Kim Tư, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đầu ngươi rất cứng a. Lạc Kim Tư biến sắc, cực kỳ hoảng sợ, cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, bước chân hướng phía trước bước ra, hướng về phía trước nhảy ra. Nhưng mà sau đầu của hắn một đạo kình phong như hình với bóng, nhanh chóng đánh tới. Bành! Một tiếng vang trầm đồng thời, Lạc Kim Tư cảm giác cái hốt đau đớn một hồi, cả người đều bị đánh ngộng, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất. Đó là vật gì? Vì cái gì cứng như vậy? Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện tại trong đầu Lạc Kim Tư, hắn rõ ràng cảm giác được, vừa rồi cái kia tuyệt đối không phải nằm đấm, ngược lại giống như là một khối đại thiết bản. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại một đạo kình phong lại lần nữa đánh tới. Bành! Lạc Kim Tư căn bản không kịp phản ứng, lần nữa bị đánh trúng cái hót. Bành! Lần này, hắn không có chống nổi, trực tiếp bổ nhào. Đầu của ngươi không phải rất cứng sao? Làm sao mới hai lần liền ngã rồi? Vương Đằng thanh âm bình thản truyền vào trong thai của hắn. Lạc Kim Tư cuống quýt xoay người, nhìn thấy trong tay Vương Đằng không biết lúc nào xuất hiện một khối cục gạch màu vàng, kinh hãi kêu lên, ngươi, ngươi, ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Vương Đằng dương lên cục gạch trong tay, cười ha hả nói, rất kinh ngạc sao, ta cục gạch này độ cứng như thế nào, so với đầu của ngươi cứng rắn hơn sao? Ngươi vì sao lại có vũ khí? Lạc Kim Tư không thể tưởng tượng nổi hô. A, ta từ trên vách tường móc xuống. Vương Đằng thuận miệng nói bậy nói. Thân mẹ nó từ trên vách tường móc xuống. Ngươi mẹ nó coi ta ngốc sao? Lạc Kim Tư khí cơ hồ muốn bạo tạc, sắc mặt khó coi, không phục nói ra, ngươi đây là gian lận. Coi như thắng ta cũng không thể chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn. Ngu ngốc, ai để ý cái này? Vương Đằng trợn mắt, không có ý định lại nói nhảm, giơ lên cục gạch, hướng vào đầu Lạc Kim Tư lần nữa đập xuống. Lạc Kim Tư con ngươi co vào, không ngừng hướng về sau chân, muốn tránh né cục gạch trong tay Vương Đằng, đáng tiếc đều là phí công. Bành! 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 Cục gạch không màng tình cảm rơi vào trên đầu Lạc Kim Tư. Đáng chết! Hắn làm sao dám? Lạc Kim Tư trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, thế nhưng là rất nhanh liền bị đau đớn trên đầu bao phủ, trong miệng không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. A! Bành bành bành! Dừng, dừng tay! Bành bành bành! Hôn đàn, đánh người không đánh mặt! Bành bành bành! Không muốn lại đánh! Bành bành bành! A! Vương Đằng, ta cùng ngươi không đội trời chung! Bành bành bành! Sau một lát, thanh âm của Lạc Kim Tư sa sút xuống dưới. Thẳng đến ngay cả kêu thảm đều cũng lại không phát ra được. Quá lâu không dùng, gần nhất tay đều có chút không quen tay, vừa vặn lấy ngươi luyện tay một chút. Vương Đằng lúc này mới dừng tay, thở dài ra một hơi, chậm rãi nói. Lạc Kim Tư còn chưa hôn mê, buồn bực muốn thổ huyết, cái này hỗn đản thế mà lấy hắn luyện tập. Vương Đằng nhìn xem Lạc Kim Tư cái kia dáng dấp mặt mũi bầm dập, sờ sờ cái cằm, có chút xấu hổ nói ra, ngươi nhìn ngươi, hảo hảo đánh nhau, nhất định phải dùng đầu, ta đây không phải nóng lòng không đợi được. Mới muốn so sánh một chút đến cùng là đầu của ngươi cứng rắn hay là cục gạch của ta cứng rắn. Chuyện này không thể trách ta a, đều là vấn đề của chính ngươi. Phúc! Lạc Kim Tư tức thì nóng giận công tâm, một ngụm nịch huyết phun tới. Mờ mờ tờ ngươi đem ta đánh thành dạng này lại còn nói là vấn đề của ta. Ác ma này! Lạc Kim Tư trong lòng quả thực đem Vương Đằng hận thấu, nhưng đồng thời cũng không thể ngăn chặn hiện ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái hôn đả này căn bản không theo lẽ thường ra bài. Bất kỳ cái gì lý do đều có thể trở thành động cơ hắn xuất thủ. Hắn hối hận. Hối hận lúc trước tại sao phải đi trêu chọc ra hỏa này. Nhiều người như vậy đều không có ra mặt, hết lần này tới lần khác hắn làm con chim đầu đàn này. Càng hối hận không nên dùng đầu công kích. Bằng không thì cũng sẽ không bị đánh cái đầu đánh thành hiện tại bộ dạng thê thảm này. Lạc Kim Tư rốt cục chảy xuống nước mắt hối hận. Đường đường thiên kiêu của Hắc Lân nhất tộc Ô La Tinh Hệ, thế mà bị Vương Đằng ngạnh sinh sinh đánh khóc. Nói ra người khác chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Ai ai, ngươi người này làm sao nói khóc liền khóc, giống như cái đàn bà. Vương Đằng nhìn thấy giọt nước mắt trong khỏe mắt Lạc Kim Tư, không khỏi im lặng nói. Lạc Kim Tư đã không cách nào ngôn ngữ, nhưng trong lòng biệt khuất lại giống nước sông quần quần không dứt, đánh lại đánh không lại, nói còn nói không qua, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại giả chết. Thôi, vẫn là trực tiếp đưa ngươi ra ngoài đi. Vương Đằng lắc đầu, một cước đạp xuống. Tại thời điểm Lạc Kim Tư còn chưa lấy lại tinh thần cũng đã giẫm nổ đầu hắn. Tinh thần thể của Lạc Kim Tư chậm rãi tiêu tán. Thân là thiên tiêu, hắn thế mà bị Vương Đằng một cước giẫm nát đầu. Một khắc cuối cùng, Lạc Kim Tư trong lòng vô cùng nhục nhã. Giết chết tinh thần thể này, mặc dù sẽ không trực tiếp giết chết bản thể, nhưng lại sẽ đối bản thể tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lạc Kim Tư bị trọng thương như thế, bản thể khẳng định lâm vào hôn mê, tuyệt đối không cách nào tỉnh lại. Đồng thời hắn cũng cùng khảo hạch này triệt để vô duyên. Vương Đằng thần sắc hờ hững, quay người hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Chỗ trung tâm mê cung, hư ảnh nam tước đại càn đế quốc sắc mặt kinh dị, thế mà bị hắn xử lý một cái, không hổ là người ta nhìn chúng, khó được viên tinh cầu này có thể xuất hiện một thiên tài như này. Nói hắn không khỏi thở dài. Ai, nếu là sớm xuất hiện liền tốt, ta cũng không đến nỗi bị vây ở nơi đây lâu dòng dã 100 năm. Cũng may trời cao đãi ta không tệ, tại lúc ta sắp tiêu tán nên đón hy vọng, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là tiểu tử này quả thật có chút kỳ hoa à, thế mà dùng phương thức như vậy đánh chết một thiên tài võ giả, ta tung hoành vũ trụ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua người như hắn. Cái hư ảnh kia lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái biểu lộ dở khóc dở cười, hắn lung lay ghế nằm, thảnh thơi nhìn xem màn sáng trước mặt. Tiểu tử này có chút khó đối phó, bằng vào trạng thái của ta hiện tại, còn chưa đủ bảo hiểm, thôi, liền đem những hồn thể tinh thú kia thả ra đi, lãng phí liền lãng phí. Hư ảnh vung tay lên. Mười mấy đầu hồn thể tinh thú khổng lồ xuất hiện tại trong mê cung, hướng về vị trí Vương Đằng hội tụ mà đi. Chương 825, tinh thú hồn thể. Lúc này nếu như từ trên cao quan sát, liền sẽ nhìn thấy một tòa mê cung phức tạp mà mộng ảo tọa lạc tại trong một mảnh không gian sương mù bao phủ. Mê cung bốn phía đều là sương mù màu vàng như có như không, từng tia từng sợi, đem mê cung tôn lên giống như tiên cảnh. Chỉ có Vương Đằng bọn người thân ở trong đó, mới biết được tòa này mê cung tràn ngập hung hiểm. Giờ phút này khoảng cách bọn họ tiến vào mê cung đã qua ước chừng nửa ngày thời gian, mọi người đã cảm thấy một cỗ mệt mỏi đến từ phương diện tinh thần. Tại trong mê cung tìm kiếm đường ra, đối với tinh thần bọn hắn là một loại cực lớn tiêu hao. Mà lại không biết lúc nào, bên trong mê cung này thế mà xuất hiện sinh mạng thể khác. Những sinh mạng thể kia là từng đầu dị thú mạnh mẽ, vừa xuất hiện liền điên cuồng công kích bọn hắn. Tại bên trong tinh thần mê cung này, tất cả mọi người không cách nào vận dụng nguyên lực, khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Lúc đối diện với mấy dị thú này, bọn hắn phát hiện mình thế mà lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị tàn nhẫn cắn xé nuốt. Mà lại những dị thú này cùng bọn hắn khác biệt, bọn chúng thế mà biết được thủ đoạn công kích. Bất quá thủ đoạn công kích của bọn chúng cũng không phải nguyên lực công kích, mà là một loại quang cầu công kích thuần túy. Thời điểm những quang cầu kia tới gần, sẽ trực tiếp nổ tung, đối với thân thể đám người thời khắc này tạo thành tổn thương. Rất hiển nhiên, đây là tinh thần công kích. Mê cung đột nhiên trở nên cực kỳ hung hiểm, đám người chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, hướng trung tâm tiến đến. Những này dị thú khẳng định là một bộ phận khảo nghiệm, chỉ cần thuận lợi đuổi tới điểm cuối cùng mê cung, bọn hắn liền có thể thoát khỏi những dị thú này. Vâng! Mê cung nơi nào đó, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Một đầu thân thể khổng lồ, cự thú hình thể như thằn lằn chiếm cư tại trên thạch bích, một viên quang cầu từ trong miệng nó phun ra. Vương Đằng sắc mặt có chút ngưng lại, không có đi đón đỡ viên quang cầu này. Thân hình lấp lóe, linh động đem nó tránh đi. Quang cầu rơi trên mặt đất, hình thành bạo tạc, một cỗ tinh thần dư ba cường hoành hướng bốn phía cuốn ngược mà ra. Vương Đằng cảm thụ được uy lực nổ tung kia, trong lòng có một chút phổ, trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một chút độ con quỷ dị, nhìn về phía trước mặt đầu tích dịch tinh thú này. Đầu kia tích dịch tinh thú không khỏi giật cả mình, trong lòng một trận ác hàn. Tiểu quay quay, đến phiên ta nha. Vương Đằng cười hắc hắc, đạp chân xuống, đem mặt đất trực tiếp đạp tan. Cả người hóa thành một đạo mũi tên bắn ra. Giống. Tích dịch tinh thú không sợ chút nào, phát ra một tiếng rít lên, thân thể tại trên vách đá vọt lên, nhào về phía Vương Đằng. Vâng. Vương Đằng huy quyền liên tiếp, đều là tinh thần thể, hắn nhưng so sánh với những ngoại tinh võ giả khác mạnh hơn. Tích dịch tinh thú trong mắt lóe lên một chút trêu tức, phảng phất đang chế rêu Vương Đằng không biết tự lượng sức mình, nó mở ra miệng lớn, hướng phía Vương Đằng cắn. Luận thân thể lớn nhỏ, nó so với Vương Đằng lớn gấp mấy lần. Cái này miệng vừa hạ xuống, trực tiếp là có thể đem Vương Đằng cắn làm hai nửa. Nhưng mà, khi nó miệng lớn khép lại là vồ hụt. Vương Đằng thân ảnh vậy mà trực tiếp trước mặt nó biến mất. Tích dịch tinh thú có chút choáng váng, trừng lớn hai mắt mê mang, nhìn chung quanh. Nó vừa rồi chẳng lẽ cắn cái trong không? Ta ở đây này. Lúc này, Vương Đằng thanh âm từ trên đỉnh đầu nó truyền đến. Tích dịch tinh thú ngửa đầu nhìn lại, trong mắt con ngươi lập tức co vào, phản chiếu mấy cái gai nhọn giống như cây lao. Trong lòng của nó không khỏi lộ ra một chút hoảng sợ. Vâng! Vương Đằng vung tay lên, tinh thần công kích vừa rồi ngưng tụ mà ra trực tiếp hóa thành hàn quang lướt xuống. Tinh thần đâm xuyên. Hiu! 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 Vâng! Mấy cây tinh thần chi thứ xuyên qua thân thể khổng lồ của tích dịch tinh thú, đưa nó đóng đinh trên mặt đất. Giống. Tích dịch tinh thú phát ra gào lên đau đớn, điên cuồng vùng vây một hồi, liền dần dần không một tiếng động. Thân thể của nó cũng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại không trung. Quả nhiên là linh hồn chi thể. Vương Đằng rơi trên mặt đất, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cái này tích dịch tinh thú để hắn nhớ tới lúc trước tại Thánh Sơn lúc chiến đấu cùng tên thánh kỵ sĩ gọi là Ma Cớt, đối phương thi triển tử vong không gian, trong đó cũng là có linh hồn chi thể tương tự. Bất quá cái này tích dịch tinh thú hiển nhiên so với linh hồn chi thể bên trong tử vong không gian cường đại mấy lần, nếu như không phải Vương Đằng có được nhiều loại thủ đoạn tinh thần công kích, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy liền đem giải quyết. Vừa rồi rõ ràng là Vương Đằng thi triển tinh thần huyễn thuật, ngưng tụ ra một đạo huyễn ảnh, đem tích dịch tinh thú lừa rồi, mới có thể ra nó bất ngờ đem nó đánh chết. Vương Đằng nhìn về phía vừa rồi tích dịch tinh thú tiêu tán chỗ, mấy cái thuộc tính bọt khí phiêu phủ ở nơi đó. Bản nguyên linh hồn 50. Hành tinh cấp tinh thần 100. Tinh thần bạo liệt đạn 10. Ba cái thuộc tính bọt khí dung nhập thân thể Vương Đằng, trong lòng của hắn khẽ động, lúc này lộ ra cuồng hỉ. 50 điểm bản nguyên linh hồn. Cái này tích dịch tinh thú hồn thể thế mà tuôn ra dòng dã 50 điểm bản nguyên linh hồn. Hắn nhưng là biết linh hồn bản nguyên này có bao nhiêu khó tuôn ra, đây là một loại năng lượng bản nguyên nhất, 10 phần chân quý. 50 điểm bản nguyên linh hồn dung nhập bên trong bản nguyên linh hồn Vương Đằng, làm toàn thân hắn sảng khoái kém chút kêu thành tiếng. Đây là run rẩy tới từ linh hồn. Thoải mái đến run rẩy. Tinh thần cùng nộ tính thuộc tính của hắn theo đó phát sinh biên độ nhỏ tăng trưởng. Sau đó là hành tinh cấp tinh thần thuộc tính, trực tiếp thêm trên tinh thần thuộc tính của Vương Đằng, để tinh thần thuộc tính của hắn lần nữa tăng lên. Hai lần liên tiếp tăng lên, sảng khoái. Cuối cùng là một môn chiến kỹ loại tinh thần. Tinh thần bạo liệt đạn. Rất hiển nhiên, tinh thần bạo liệt đạn này chính là quang cầu vừa rồi tích dịch tinh thú sử dụng, cái đó uy lực cực kỳ không tầm thường. Chủ yếu là đây coi như là một cái thủ đoạn công kích phạm vi lớn, một khi nổ tung, trong phạm vi nhất định đều sẽ bị liên lụy. Cái này rất tuyệt. 10 điểm tinh thần bạo liệt đạn thuộc tính. Vương Đằng nhìn một chút giao diện thuộc tính, tinh thần chiến kỹ cái kia một cột đã thêm ra một cái kỹ năng mới thuyết minh. Tinh thần bạo liệt đạn, 1/100, thuần thục. 10 điểm tinh thần bạo liệt đạn để hắn nắm giữ trình độ từ nhập môn đạt tới thuần thục. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, lúc đầu đụng phải tích dịch tinh thú kia còn có chút suối quẩy, hiện tại đột nhiên cảm thấy mình vận khí có vẻ như cũng không tệ lắm. Một môn tinh thần chiến kỹ hi hữu a, cứ như vậy thu nhập trong túi, không tốn một phân tiền. Loại này mệt thoải mái, người khác căn bản trải nghiệm không đến. Khẳng định còn có tinh thú hồn thể khác, đều tìm đi ra xử lý. Vương Đằng con mắt tỏa sáng, dưới chân khẽ động, hướng phía trước bắt đầu chạy. Vách đá mê cung phía trước bị trực tiếp đánh nổ, Vương Đằng trực tiếp vọt tới, hắn một đường quét ngang, dự định cứ như vậy thô bạo đến điểm cuối cùng đi. Rất nhanh, hắn lần nữa nhìn thấy một đầu tinh thú hồn thể. Đây là một đầu song đầu khuyển tinh thú hồn thể dữ tợn, trước khi Vương Đằng đến, nó đang cùng một ngoại tinh võ giả đối mặt. Tên kia ngoại tinh võ giả 10 phần chật vật, trên trán đều là mồ hôi lạnh, quần áo trên người cũng một mảnh lộn xộn, hiển nhiên tại dưới vớt con song đầu khuyển tinh thú này ăn thiệt thòi. Theo Vương Đằng xuất hiện, song phương đều là chuyển động đầu hướng hắn nhìn tới. Tên kia ngoại tinh võ giả không khỏi vui mừng, thừa dịp song đầu khuyển tinh thú cũng là nhìn về phía Vương Đằng thời điểm, đột nhiên hướng hắn vọt tới. Giống. Ngoại tinh võ giả khẽ động, hai cái đầu của song đầu khuyển tinh thú đồng thời phát ra tiếng gầm gừ, bốn vó giao thoa. Cũng là hướng về phía vị trí Vương Đằng băng băng mà tới. Chương 826, mặc dù ta không phải người, nhưng ngươi mẹ nó là chó thật a. Một người một thú. Một trước một sau. Tất cả đều hướng phía Vương Đằng vào tới. Vương Đằng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, muốn để hắn miễn phí xuất lực, cái này ngoại tinh võ giả nghị cũng rất đẹp. Vương Đằng, con song đầu khuyển tinh thú này rất mạnh, mau ra tay giúp ta, không phải vậy hai chúng ta cũng phải bị đào thải. Tên kia ngoại tinh võ giả nhanh chóng chạy như bay đến. Trong miệng hô lớn. Mạnh bao nhiêu? Vương Đằng đứng tại chỗ bất động, mở miệng hỏi. Tên kia ngoại tinh võ giả không khỏi sương sờ, có chút ngộng. Ta cho ngươi biết rất mạnh, ngươi lại hỏi ta mạnh bao nhiêu. Tên này mẹ nó đầu góc có vấn đề đi. Bất quá hắn vẫn là nhanh chóng trả lời, rất mạnh, hai chúng ta liên thủ đều không nhất định đánh thắng được. Đã như vậy, vậy ta trước hết rút, bái mai. Vương Đằng xoay người chạy, cho đối phương lưu lại một cái bóng lưng tiêu sái. Ta mẹ nó. Tên kia ngoại tinh võ giả lần nữa ngộng. Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Hắn nhìn xem Vương Đằng trong nháy mắt chạy không thấy, trực tiếp tâm tính nổ tung. Giống. Giống. Vừa đúng lúc này, sau lưng lại truyền tới tiếng gầm gừ, một đạo kình phong mang theo hôi thối trong nháy mắt đánh tới. Đáng chết. Ngoại tinh võ giả sắc mặt khó coi, không kịp nghĩ nhiều, một cái lăn lông lốc hướng bên trái bổ nhào, tránh đi sau lưng cắn kích. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng giòn vang. Là răng nhọn của song đầu khuyển cắn vào phát ra. Nó vồ hụt, hai mắt hung quang càng sâu, bốn vó trên mặt đất ma sát, sinh sinh ngừng lại vọt tới trước xu thế, thân thể thay đổi, chân sau đột nhiên đạp một cái, từ cao hướng xuống nhào hướng tên ngoại tinh võ giả kia. Ngoại tinh võ giả căn bản không để ý tới thân phận của mình, như cũ tại trên mặt đất lăn lộn tránh né, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dạng này. Hắn rất bất đắc dĩ, rất biệt khuất, trong lòng quả thực đem Vương Đằng mắng máu chó đầy đầu. Làm sao đều là phí công? Giống. Song đầu khuyển gào thét, nó thân thể linh hoạt, tốc độ quá nhanh, cho dù ngoại tinh võ giả lẩn đi rất trơn trượt, vẫn là bị nó bắt được cơ hội. Hai cái đầu của nó đồng thời phát động công kích, hai bút cùng vẽ, cánh tay của ngoại tinh võ giả trực tiếp bị nó cắn, hung hăng kéo một cái. A. Ngoại tinh võ giả phát ra gào lên đau đớn. Xoẹt. Cánh tay của hắn lập tức bị cắn đứt, nhưng cũng không có tràng diện huyết tinh máu tươi văng khắp nơi, hắn cánh tay kia trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tán tại không trung. Một cái miệng lớn khác của song đầu khuyển lại cắn một cái đùi của ngoại tinh võ giả, lần nữa đột nhiên kéo một cái. Xoẹt. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cái đùi kia bị ném không trung, còn chưa tiêu tán liền lọt vào trong miệng song đầu khuyển, bị nó miệng lớn nuốt vào. A ô. Song đầu khuyển hai cái đầu cao cao ngẩng lên, phát ra một tiếng kêu vừa lòng thỏa ý. Ngoại tinh võ giả nằm trên mặt đất, mất đi một cái tay một cái chân, đã sống không bằng chết, hắn mặt xám như tro, triệt để từ bỏ chống cự. Ta đi, thật thê thảm a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Ngoại tinh võ giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đằng đang đứng ở nơi đó, ngồi xổm thân thể, một bộ dáng vẻ trách trời thương dân nhìn xem hắn. Ngươi! Ngoại tinh võ giả hai mắt trừng trừng, kém chút không có tức điên. Tên hôn đản này không phải chạy trốn sao, mẹ nó làm sao còn ở nơi này? Không có ý tư à, ta chạy đến một nửa, đột nhiên lại cảm thấy vứt xuống một mình ngươi không được tốt, cho nên lại trở về, nhưng là không nghĩ tới ngươi một hồi như vậy cũng không kiên trì nổi, đã bị con tiểu cẩu cẩu này giải quyết. Vương Đằng gãi đầu một cái, nói. Phúc! Ngoại tinh võ giả buồn bực muốn thổ huyết. Cái này nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là một hồi như thế cũng không kiên trì nổi? Ngươi đi ngươi lên a hỗn đản. Song đầu khuyển tinh thú cũng chú ý tới Vương Đằng, hai cái đầu cùng nhau chuyển động hướng hắn nhìn tới. Trong miệng phát ra rít gào chầm chầm, răng nanh hiển lộ, lộ ra có chút dữ tợn. Hoa, chó con thật hung. Vương Đằng vỗ ngực, lui về phía sau mấy bước. Giống. Song đầu khuyển có trí tuệ không thấp, nghe được Vương Đằng thế mà coi nó là làm tiểu cẩu, lập tức liền bị chọc giận, gào thét một tiếng, vậy mà trực tiếp vứt xuống ngoại tinh võ giả, phóng tới Vương Đằng. Hoa, siêu hung, rất sợ đó. Vương Đằng về sau nhảy một cái, nhưng lại không né tránh, trơ mắt nhìn xem song đầu khuyển xông thẳng mà tới. Song đầu khuyển mở ra miệng lớn, cắn về phía thân thể của hắn. Bành! Nhưng mà, hai tấm miệng lớn của nó nhưng đều là cắn cái không, thân ảnh Vương Đằng cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Song đầu khuyển trên hai cái mặt chó lập tức lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn chung quanh, tìm kiếm thân ảnh Vương Đằng, đột nhiên nó cảm giác trên thân trầm xuống, bên tai truyền đến thanh âm nhân loại kia, không tệ à, tiểu cẩu cẩu, ngươi cái lưng dày rộng này liền rất thích hợp làm tọa kỵ. Giống! Song đầu khuyển phát ra gào thét phẫn nộ. Thân thể điên cuồng vung dậy, muốn đem Vương Đằng vùng rời xuống. Chớ khẩn trương nha, trước chơi với ta một lát. Vương Đằng cười hát hát nói. Giống. Song đầu khuyển không quan tâm, tiếp tục điên cuồng vung thân thể, thậm chí hai cái đầu hình thành đường cong khoa trương hướng phía sau cắn tới. Ai, cắn không tới, cắn không tới. Vương Đằng thân thể ngửa về đằng sau, tránh đi song đầu khuyển cắn kích. Ngoại tinh võ giả ở nơi đó đều nhìn ngộng. Cái này. Đối phó song đầu khuyển chỉ đơn giản như vậy. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, luôn cảm thấy rất không chân thực. Vương Đằng cái gì cũng không làm, chỉ là trốn đến trên lưng song đầu khuyển, đầu kia xuất sinh liền không làm gì được hắn. Sớm biết như vậy, hắn cũng biết ta. Đi đi, đừng vung, đầu đều bị ngươi vung choáng. Một lát sau, Vương Đằng mở miệng nói. Giống. Song đầu khuyển gào thét, hận không thể cắn chết Vương Đằng, làm sao có thể nghe hắn. Ai, quả nhiên không phải ta tới cứng. Vương Đằng thở dài. Trong tay cụ hiện ra một khối cục gạch vàng óng ánh, không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp hướng trên đầu song đầu khuyển chào hỏi mà đi. Tốc độ tay kinh người. Bành bành bành. Một đập này, song đầu khuyển trực tiếp bị nện ngộng, đầu kích chấn, bốn con mắt đều đang bước lên kim tinh. Thân là một con tiểu cẩu cẩu, làm sao có thể hung ác như thế? Vương Đằng vừa nhắc đi nhắc lại, vừa ra tay độc ác, đập gọi là một cái có thứ tự. Ngao, ngao ô song đầu khuyển kêu to, thanh âm thê lương, người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ. Bành bành bành. Nhưng mà Vương Đằng cũng không có ý thu tay, trực tiếp cuồng nện, thẳng đến đem đầu nó đều nện xương phồng lên. Người có phục hay không? Vương Đằng nói. Ngao ô song đầu khuyển nằm dạp trên mặt đất, phát ra tiếng gầm yếu ớt. Cái gì, thế mà còn không phục? Bành bành bành. Có phục hay không? Ngao ô ngao ô. Song đầu khuyển gầm nhẹ, thanh âm trong miệng gần như nịnh nọt, không còn dám có bất kỳ phản kháng. Không nghĩ tới ngươi con chó con này thế mà có khí phách như vậy cũng vẫn không phục. Vương Đằng lắc đầu thở dài. Bành bành bành. Song đầu khuyển, o, o. Nó chạy xuống nước mắt khuất nhục, đem hai cái đầu chôn ở trên mặt đất, thê thảm kêu ngao ô ngao ô. Sau đó dùng móng vuốt trên mặt đất ngạnh sinh sinh khắc ra một chữ phục. A, ngươi con chó con này còn biết viết chữ. Vương Đằng ngừng lại, kinh ngạc nói ra, biết viết chữ nói sớm đi, sớm viết ra không phải là tốt rồi, ta cũng không đến nỗi đánh ngươi như thế à, tay ta cũng rất mỏi à. Song đầu khuyển. Mặc dù ta không phải người, nhưng ngươi mẹ nó là chó thật à. Chương 827, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước một bước, 4.000. Ngoại tinh võ giả ở một bên đều nhìn mê, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đang suy nghĩ một vấn đề. Thế giới này có phải là người vô sỉ càng cường đại? Đây là cái rất vấn đề nghiêm túc, thật. Hắn nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Ân, không sai. Nhất định là như vậy. Khi ngoại tinh võ giả lâm vào hoài nghi bản thân, cũng cải tạo tam quan thời điểm, Vương Đằng đã từ trên lưng song đầu khuyển nhảy xuống. Song đầu khuyển thành thật, bên trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào ô ô ô, nghe liền rất đáng thương. Nó dùng hai cái vướt cho che lấy mắt chó mình, vụng trộm nhìn Vương Đằng. Nhưng là vấn đề đến, nó chỉ có hai cái tay chó trước à, lại có hai cái đầu bốn con mắt. Như vậy cũng thật khó. Không có cách, chỉ có thể che một đầu khác đặt tại một bên giả chết. Nó đột nhiên rất may mắn mình còn không có tiến hóa thành tam đầu khuyển, không phải vậy hai cái móng vuốt càng không đủ dùng. Vương Đằng nhìn thoáng qua thuộc tính bọt khí bốn phía song đầu khuyển, trực tiếp nhặt. Hành tinh cấp tinh thần 80. Bản nguyên linh hồn 10. Hai cái thuộc tính bọt khí, một cái là hành tinh cấp tinh thần, một cái là linh hồn bản nguyên, bất quá số lượng điểm thuộc tính so sánh với một đầu tinh thú hồn thể tuân ra đến muốn ít hơn. Cho nên, có phải là muốn trực tiếp xử lý đầu này song đầu khuyển? Vương Đằng con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm song đầu khuyển dưới chân, đáy mắt lóe ra quang mang không có hảo ý. Ô ô ô, song đầu khuyển toàn thân lắc một cái, một đôi mắt tràn ngập vô tội, yếu ớt nhìn qua Vương Đằng, thấy hắn thờ ơ, lại lấy lòng dùng đầu của mình cọ lấy ống quần Vương Đằng, liền kém lăn lộn bán manh cầu bỏ qua. Vương Đằng nhìn thấy một đầu chó lớn như thế tại bên cạnh chân mình cọ cọ, lập tức nghĩ lại một chút chính mình có phải hay không quá mức. Sau đó một cước đá vào trên đầu đại cẩu, đừng giả bộ, thành thành thật thật, trước hết không giết ngươi. Ô ô, song đầu khuyển ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, sợ cực kỳ. Vương Đằng dở khóc dở cười, không lại để ý cái này sợ hàng, đi hướng bên kia ngoại tinh võ giả, song đầu khuyển thấy thế, hấp tấp theo sau. Một người một chó đứng tại trước mặt ngoại tinh võ giả. Giờ này khắc này, muốn hỏi ý nghĩ nội tâm của hắn ra sao? Chỉ sợ chỉ có một cái. Hắn rất tuyệt vọng. Trước đó chỉ có một con chó, hiện tại biến thành một con chó cùng một cái. Người dạng chó. Muốn giết cứ giết, không muốn nói nhảm. Bất quá hắn cũng là kiên cường, biết rõ mình đoạn mất một cái chân một cái tay, tuyệt đối là kết cục bị đào thải, dứt khoát biểu hiện cường ngạnh một điểm, cũng không đến nỗi để người xem nhẹ đi. Vương Đằng nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức quả nhiên không có mở miệng, dò xét hắn hai mắt, sờ lên cằm, suy nghĩ từ nơi nào hạ thủ. Ngoại tinh võ giả bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, nghĩ đến Vương Đằng vừa rồi là như thế nào đối đãi song đầu khuyển, trong lòng hiện lên một chút kinh dị, cắn răng một cái, đột nhiên giơ lên cái tay không bị tổn thương. Hướng trên đầu mình vỗ. Bành. Ngoại tinh võ giả theo tiếng ngã gục, khoe miệng mang theo một chút ý cười giải thoát, hóa thành điểm sáng chậm rãi tiêu tán. Vương Đằng sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua thân thể đối phương dần dần tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Ta làm cái gì? Vì sao lại như vậy? Liên tiếp ba cái dấu hỏi xuất hiện tại trên trán của hắn, biểu hiện ra hắn lúc này mộng bức. Nhưng mà không ai có thể trả lời hắn. Ta đáng sợ như thế sao? Vương Đằng quay đầu, chỉ cái mũi mình. Hướng song đầu khuyển hỏi. Song đầu khuyển rất muốn gật đầu, nhưng nhìn Vương Đằng gương mặt kia, nó quả quyết lắc đầu, nửa điểm không dám chần chờ. Liền nói đi, ta đẹp trai như vậy, làm sao có thể cùng đáng sợ hai chữ này móc nối, không tồn tại. Vương Đằng gật đầu nói. A, ngươi cao hứng liền tốt, go. Song đầu khuyển trong lòng cười ha ha. Vương Đằng đem mấy cái thuộc tính bọt khí ngoại tinh võ giả tiêu tán về sau lưu lại nhặt lên. Hoàng cảnh tinh thần 260. Hoàng cảnh ngộ tính 220. Đi thôi. Vương Đằng không chần chờ nữa, xoay người, nhảy lên phía sau lưng song đầu khuyển, chỉ một cái phương hướng. Ngao ô, song đầu khuyển phát ra tiếng giống trầm thấp, chân sau đạp một cái, hướng phía trước chạy. Vương Đằng ngồi tại trên lưng song đầu khuyển, đem tay đắp lên trước mắt, hướng nơi xa nhìn quanh, trong miệng không ngừng cảm khái nói. Không sai không sai, rất thượng đạo, ngươi đã là một đầu tọa kỵ thành thủ. song đầu khuyển, o, o. Bất quá ngươi tốc độ này làm sao có chút chậm à, nhanh lên nữa, không muốn lãng phí thời gian của ta. Vương Đằng thúc giục nói. Ngao ấu song đầu khuyển ủy khuất kêu lên. Nha a, nghe ngươi thanh âm này, là đang oán ta a. Vương Đằng nói. Song đầu khuyển lắc đầu liên tục, không có chuyện, không có khả năng, nó tuyệt đối không dám. Được rồi, ta liền không so đo với ngươi. Vương Đằng lắc đầu, đem tay dán tại trên người của nó, đến, cho ngươi thêm một chút dầu, không có dầu làm sao chạy nhanh. Vương Đằng trên tay bạch quang hiện lên, một cỗ tinh thần năng lượng tinh thuần rót vào thể nội song đầu khuyển. Ngao ô song đầu khuyển toàn thân chấn động, không khỏi ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét sảng khoái. Ngâm miệng, chạy đường của ngươi. Vương Đằng một bàn tay đập vào trên đầu của nó. Song đầu khuyển lập tức đầu co rụt lại, không còn dám làm yêu, dưới chân bốn vó đạp động, tốc độ lập tức tăng tốc, so trước đó nhanh hơn không chỉ một hai phần. Giống. Không bao lâu, một đầu tinh thú hồn thể xuất hiện, hướng về Vương Đằng cùng song đầu khuyển vọt tới. Đừng ngừng, tiến lên. Vương Đằng hạ lệnh. Song đầu khuyển trong mắt xuất hiện một chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nghe theo mệnh lệnh của Vương Đằng, trong mắt hàn quang lấp lóe, hướng đầu kia tinh thú hồn thể xông thẳng mà đi. Ánh mắt của đầu tinh thú hồn thể kia bị song đầu khuyển hấp dẫn, lộ ra vẻ cảnh giác, trong miệng ngưng tụ quang cầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Đằng lặng yên ngưng tụ ra ba cây tinh thần chi thứ, vung tay lên, đem nó bắn ra. Hiu, hiu, hiu. Tiếng xe gió vang lên, vọt thẳng hướng đầu tinh thú hồn thể kia. Giống. Tinh thú hồn thể phát giác được nguy hiểm giáng lâm, muốn né tránh, nhưng mà một bên là song đầu khuyển, một bên là ba cây tinh thần chi thứ chí mạng, nó căn bản là không có cách né tránh. Vâng! Trong đội vàng, nó đem quang cầu trong miệng phun ra, đón lấy song đầu khuyển, mà bản thân nó thì vội vàng hướng một bên né tránh. Song đầu khuyển trở Vương Đằng, thân hình chấp động, tránh đi quang cầu công kích. Mà Vương Đằng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tinh thần niệm lực tuôn ra, bám vào bên trên ba cây tinh thần chi thứ. Không chế từ xa. Ba cây tinh thần chi thứ lập tức đi vòng một vòng lớn, vẫn như cũ thế đi không giảm phóng tới đầu tinh thú hồn thể kia. Vâng! Tinh thú hồn thể tránh cũng không thể tránh, cuối cùng bị ba cây tinh thần chi thứ xuyên thấu thân thể, đóng đinh trên mặt đất. Phối hợp không sai. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, đem thuộc tính bọt khí nhặt lên, không có dừng lại, mệnh lệnh song đầu khuyển tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, một người một khuyển tổ hợp này tại trong mê cung chạy như điên, một đường thô bạo đi qua. Gặp được tinh thú hồn thể, song đầu khuyển làm mồi nhử hấp dẫn sự chú ý của đối phương, Vương Đằng thì là ở sau lưng thả bắn lén, phối hợp của bọn hắn vậy mà không có gì bất lợi, tất cả tinh thú hồn thể gặp được đều bị đánh chết. Vương Đằng cũng bởi vậy thu hoạch lượng lớn thuộc tính bạo khí, tinh thần cùng bản nguyên linh hồn đều tăng vọt một đoạn, đồng thời còn đem tinh thần bạo liệt đạn tăng lên tới tinh thông tiêu chuẩn, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Bản nguyên linh hồn, 5350. Tinh thần, 1350-10000, hành tinh cấp. Tinh thần bạo liệt đạn, 15300, tinh thông. Vương Đằng nhìn xem biến hóa trên giao diện thuộc tính, hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng không có uổng phí khí lực. Vương Đằng tại trên lưng song đầu khuyển kiểm kê lấy thu hoạch, mà song đầu khuyển tốc độ không có chút nào giảm bớt, hướng về trung tâm mê cung không ngừng tới gần. Không biết qua bao lâu, bốn phía đã không có tinh thú hồn thể xuất hiện, mà bọn hắn cũng không tiếp tục đụng phải ngoại tinh võ giả khác. Cũng sắp đến đi. Vương Đằng để song đầu khuyển dừng lại, dò xét bốn phía, lẩm bẩm. Ngao ô song đầu khuyển đột nhiên nhẹ gật đầu, giống như đang đồng ý lời Vương Đằng nói. A, ngươi biết. Vương Đằng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, trong lòng liền hiểu được. Những tinh thú hồn thể này khẳng định là chủ nhân mê cung nuôi nhốt, biết trung tâm mê cung không phải rất bình thường. Đã ngươi biết, liền do ngươi đến chỉ đường đi. Vương Đằng nói. Ngao ô song đầu khuyển lấy lòng kêu một tiếng, nhìn chung quanh, tuyển định một cái phương hướng chạy như điên. Chỗ trung tâm mê cung. Giờ này khắc này, ô chút. Cắt hứa, tù cơ lỉn, bích la bọn người đã đi tới bên ngoài trung tâm mê cung chi địa. Trừ bốn cái thiên kiêu này bên ngoài, còn có một tên ngoại tinh thiên tài võ giả khác. Tổng cộng 5 người. Những người khác cũng không biết là không đuổi kịp đến, hay là đã bị đào thải. 5 tên ngoại tinh võ giả sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua phía trước. Bọn hắn bị vài đầu tinh thú hồn thể khổng lồ ngăn trở đường đi. Những này tinh thú hồn thể giống như từng tòa núi nhỏ cản ở trước mặt bọn họ, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Mà tại sau lưng những này tinh thú, thình lình có một cái cửa vào. Ôi chút bọn người ánh mắt lấp lóe, đều là chú ý tới tồn tại của cái cửa vào kia, trong lòng rất rõ ràng, cái cửa vào kia nhất định chính là thông hướng điểm cuối cùng mê cung. Đại Càn Đế quốc Nam Tước truyền thừa liền ở bên trong ba. Bất quá bọn hắn đoạn đường này đi tới đã là khắc sâu cảm nhận được tinh thú hồn thể lợi hại cùng khó chơi, lúc này bọn hắn sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Tại trong mảnh mê cung này, bọn hắn căn bản là không có cách phát huy thực lực, đối diện với mấy tinh thú hồn thể này thực sự quá biệt khuất. Chúng ta 5 người, tinh thú hồn thể lại có 9 đầu, thế này làm sao đánh? Tên kia ngoại tinh thiên tài võ giả khàn giọng nói. Ôi chút bọn người không có trả lời, dạng này trên lệnh cách xa bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được. Nhưng vấn đề là, hiện tại trừ thô bạo, còn có biện pháp khác tốt hơn sao? Không biết còn hay không có những người khác may mắn còn sống sót. Bích Lang ngắm nhìn bốn phía, nghĩ đến Vương Đằng, không khỏi mở miệng nói. Đều lúc này, không đến phòng trừng đều bị đào thải đi. Cát Thư Biểu môi lắc đầu nói. Ha ha, ngay cả tên Vương Đằng kia đều không có chạy tới. Tu Cơ Linh lắc đầu cười nói, thiệt thòi ta còn đem hắn xem như đối thủ cạnh tranh hữu lực. Người địa tinh, nội tình cuối cùng vẫn là kém một chút. Cát Thư Biểu nhíu mày, tựa hồ có chút tiếc nuối, nói như thế. Bích La thở dài, xem như ngầm thừa nhận Cát Thư Biểu thuyết pháp. Không đến liền không đến, chỉ là một cái thổ dân địa tinh, có gì đáng tiếc. Ôi chuột lãnh nạo nói. Vâng. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một mặt vách đá sau lưng đám người trực tiếp sụp đổ, bụi mù bốc lên. Ôi chuột, Cát Thư bọn người ánh mắt co rụt lại, lập tức quay người hướng sau lưng nhìn lại, thần sắc khẽ chấn động. Là ai? Vừa mới tới liền nghe được mọi người tại quan tâm ta, thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Một thanh âm chậm rãi từ sau bụi mù truyền ra, khiến tất cả mọi người ở đây giật nảy cả mình. Vương Đằng. Bích La vừa mừng vừa sợ kêu lên. Nha, ngươi cũng đến a. Vương Đằng ngồi tại trên thân song đầu khuyển đạp bước mà ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem ổ chuột bọn người, làm bọn hắn sắc mặt nóng lên. Vừa rồi còn ở sau lưng nói người điểm yếu, hiện tại chính chủ liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, còn đem lời nói mới rồi đều nghe đi. Dù là bọn hắn, cũng cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá đám người rất nhanh chú ý tới song đầu khuyển tồn tại. Từng cái thần sắc kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm song đầu khuyển, lộ ra vẻ đề phòng. Đầu này tinh thú hồn thể là chuyện gì xảy ra? Bích La không khỏi hỏi. A, tìm cái tọa kỵ thay đi bộ. Vương Đằng tùy ý nói. Thay đi bộ tọa kỵ. Đám người kém chút không có kịp phản ứng. Ôi chút thần sắc chớp động, sắc mặt có chút khó coi, vốn cho rằng Vương Đằng đã bị đào thải, nào nghĩ tới hắn chẳng những đến, còn thuần phục một đầu tinh thú hồn thể coi là tọa kỵ, có thể thấy được thủ đoạn hắn tuyệt không tầm thường. Đây là cái đối thủ cạnh tranh khó đối phó a. Vương Đằng, ngươi là làm sao thuần phục tinh thú hồn thể này? Tu Cơ Ly nước chế không nổi hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Đánh phục, tự nhiên là thuần phục. Vương Đằng cũng không có dấu giếm, từ tốn nói. Đánh phục. Tu Cơ Ly mặt mũi tràn đầy không tin. Không tin thì thôi, Vương Đằng lại không có nghĩa vụ cùng hắn giải thích cái gì. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, nhìn thấy cửa vào, đương nhiên cũng nhìn thấy 9 đầu to lớn tinh thú hồn thể phía trước cửa vào. Tình huống rất rõ ràng, Vương Đằng sờ sờ cái cằm, hỏi, các ngươi tới trước, làm sao làm nghĩ được chưa? Cái này vừa hỏi, mọi người nhất thời có chút khó xử. Đặc biệt là ổ chuột, các thú bọn người, bọn hắn vốn là thiên tiêu, bây giờ lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết mấy đầu tinh thú hồn thể, không duyên cớ bị người xem thường. Chưa nghĩ ra cũng không quan hệ, theo ta thấy, trực tiếp mở làm là được. Vương Đằng nói, đám người im lặng, bọn hắn còn tưởng rằng Vương Đằng có biện pháp gì tốt. Kết quả vẫn là muốn dựa vào thô bạo, nói giống như không nói. Giống. Lúc này, phía trước 9 đầu tinh thú hồn thể kia đột nhiên phát ra tiếng gầm, trong đó 3 đầu vẫn như cũ chấn thủ cửa vào, mà 6 đầu khác thì là hướng về Vương Đằng bọn người vọt thẳng đi qua. Ầm ầm. Cự thú dẫm đạp mặt đất, phát ra tiếng vang, tựa hồ toàn bộ mê cung đều đang chấn động. Cho dù là tại trong tinh thần mê cung, cái độ chân thực này tuyệt đối là tiêu chuẩn, nên có hiệu quả một cái không thiếu. Ôi chút bọn người biến sắc. Không nghĩ tới tinh thú hồn thể lại đột nhiên phát động công kích, ai cũng chưa chuẩn bị xong, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nhân vật cấp thiên tài, lập tức liền phản ứng lại. Tản ra, từng cái đánh tan. Ôi chuột quát lạnh một tiếng, hướng bên cạnh mau chóng lao tới, tránh đi nhào giết cắn xé của một đầu tinh thú hồn thể. Những người khác vô ý thức nghe theo đề nghị của hắn, riêng phần mình dẫn ra một đầu tinh thú hồn thể, từng đôi chém giết. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên. Tinh thú hồn thể tựa hồ rất nóng lòng, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, từng cái tinh thần bạo liệt đạn không cần tiền giống như từ trong miệng bọn nó phun ra, bay về phía ổ chuột bọn người, tại bốn phía nổ tung lên. Ổ chuột, các thú bọn người chỉ có thể trốn tránh, căn bản không dám đón đỡ cái bạo liệt đạn này. Dù vậy, vẫn là bị bạo tạc dư ba của bạo liệt đạn chấn động đến, khiến bọn hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tinh thần năng lượng tổn thất nghiêm trọng. So sánh đám người, Vương Đằng lại hết sức nhẹ nhõm, khi người khác còn đang tranh né. Hắn đã đánh chết đầu tinh thú hồn thể kia. Các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước một bước. Vương Đằng vừa đi về phía cuối cùng 3 đầu tinh thú hồn thể chấn thủ cửa vào kia, vừa từ tốn nói. Đám người. Chương 828, tiến vào. Nhìn xem Vương Đằng thảnh thơi đi hướng cửa vào ba đầu tinh thú hồn thể kia, ồ chuột, các thú đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh chóng như thế giải quyết một đầu tinh thú hồn thể? Trong lúc nghĩ lại, bọn hắn nhìn về phía sau lưng Vương Đằng. Sau lưng Vương Đằng, một đầu tinh thú hồn thể to lớn ngã trên mặt đất, bị tươi sống đóng đinh, đang hóa thành điểm sáng tiêu tán. Tinh thần công kích thủ đoạn. Ôi chút bọn người con ngươi co vào, lúc này bọn hắn rốt cuộc biết Vương Đằng vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại một đầu tinh thú hồn thể. Bởi vì hắn thế mà có được thủ đoạn tinh thần công kích cực kỳ hiếm thấy. Đối phó những tinh thú hồn thể này, thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất chính là tinh thần công kích. Cho nên Vương Đằng nắm giữ tinh thần công kích, tại bên trong trận khảo hạch này không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế có lợi nhất. Ma đản, gia hỏa này gian lận. Nhưng là vị kia đại càn đế quốc nam tức nhưng lại không ngăn cản, hắn hiển nhiên biết chuyện này, lại bỏ mặc không quan tâm, chẳng khác nào là ngầm đồng ý, bọn hắn không có tư cách nói cái gì. Chỉ là đáng ghét ta. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Vương Đằng nhẹ nhõm đi hướng lối vào, phảng phất chuyển thừa muốn mọc cánh bay đi. Dù là còn có ba đầu tinh thú hồn thể ở bên kia trấn thủ, bọn hắn cũng không có cảm thấy điều này có thể làm khó được Vương Đằng, hắn có được tinh thần công kích thủ đoạn, có hay không có tinh thú hồn thể trấn thủ, có khác nhau sao? Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là sớm một chút giải quyết hết tinh thú hồn thể riêng phần mình trước mặt, nếu không vất vất vả và chạy tới nơi này, cuối cùng lại ngay cả ngụm canh đều uống không lên, chẳng phải là rất bi thương. Giờ này khắc này, ba đầu tinh thú hồn thể trấn thủ tại cửa vào trước, không nhúc nhích tí nào, nhìn xem Vương Đằng đi tới, đều là mắt lộ ra hung quang, há miệng phát ra gào thét. Giống, giống, giống. Ba tòa thân thể to như một ngọn núi nhỏ nằm ngang ở phía trước, phát ra gào thét đinh tai nhức óc. Lực trùng kích quả thực không nhỏ. Nếu như không phải Vương Đằng, tùy tiện biến thành người khác, khả năng đều sẽ bị dọa đến nhịn không được lui lại. Bất quá Vương Đằng bình tĩnh vô cùng, móc móc lỗ thai, con mắt có chút nheo lại, giống lớn tiếng như vậy, coi ta hạ đại à, đến, cho chúng nó nghe cái vang. Nói vô vô song đầu khuyển dưới thân. Song đầu khuyển, ba. Mệnh lệnh của Vương Đằng nó không dám không nghe, lúc này hướng về tinh thú hồn thể phía trước mặt so với nó còn muốn cao 2-3 mét phát ra gào thét. Vẫn là hai cái đầu cùng một chỗ. Giống. Giống. Ba đầu tinh thú hồn thể túi đầu nhìn xem song đầu khuyển, sau đó liếc nhau một cái, trong mắt ý tứ phảng phất đang nói, cái này đồ ngốc dám hướng chúng ta giống. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng từ trên thân song đầu khuyển nhảy lên một cái, quát lạnh nói. Phóng đại chiêu. Đoạn đường này đi tới, song đầu khuyển đã cùng Vương Đằng bồi dưỡng được một chút ăn ý, nghe được lời Vương Đằng nói về sau, lặng yên trợn mắt, sau đó rất có thứ tự bắt đầu thả tinh thần bạo liệt đạn. Hai cái đầu mở cái miệng rộng, đồng thời ngưng tụ ra một viên quang cầu, đầu hất lên, từ hai cái phương hướng vọt tới ba đầu tinh thú hồn thể trước mặt. Cái này có chút độ khó. Hai cái đầu cách rất gần, muốn phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau công kích cũng không dễ dàng. Bất quá tại dưới Vương Đằng cố ý dạy dỗ, nó vẫn là học xong một chiêu này. Thế là trong đó hai đầu tinh thú hồn thể không thể không đồng thời xê dịch thân thể, né tránh hai viên tinh thần bạo liệt đạn. Vâng! Vâng! Hai tiếng nổ vang. Vị trí trước đó hai đầu tinh thú hồn thể trực tiếp bị nổ ra hai cái hố sâu. Bọn chúng bị chọc giận, hóa thành hai đạo tàn ảnh phóng tới song đầu khuyển. Vâng! Vâng! Đồng dạng là tinh thần bạo liệt đạn, hai đầu tinh thú hồn thể phun ra quang cầu, muốn oanh sát song đầu khuyển. Ngao! Song đầu khuyển thân thể linh hoạt, ở trên đất bằng nhanh chân chạy như điên, thân hình tránh trái tránh phải, tránh đi tinh thần bạo liệt đạn công kích. Vương Đằng thấy thế, liền tạm thời không để ý tới bên kia. Ánh mắt rơi vào phía trên đầu tinh thú hồn thể cuối cùng kia. Đây là một đầu tinh thú hồn thể bộ dáng cự ngạc, thân thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lân giáp màu đen nhánh, lộ ra 10 phần dữ tợn. Giống. Nó phát ra một tiếng rít lên, đột nhiên vẫy đuôi hoành vùng mà tới. Vương Đằng lông mày nhướng lên, thân hình biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. 3. Cái đuôi lớn đánh ra không khí, phát ra thanh âm nổ đùng, đạo tàn ảnh Vương Đằng lưu lại triệt để tiêu tán. Cự ngạc tinh thú hồn thể giật nảy cả mình. Lúc này, Vương Đằng đột ngột xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, hai tay nhất trà sát, xoa ra một cái quang cầu viên thuốc, lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Đồng thời quả cầu ánh sáng kia còn đang không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền từ cỡ một cái trái bóng bàn biến thành bóng đá bình thường. Tinh thần bạo liệt đạn. Vương Đằng xoa ra tinh thần bạo liệt đạn này thế nhưng là so với những này tinh thú hồn thể ngưng tụ lớn không ít, mà lại tinh thần năng lượng trong đó áp xúc cũng là 10 phần khổng lồ. O, o. Cự ngạc tinh thú hồn thể lúc này cảm giác được một trận dùng mình, vậy mà không chút nghĩ ngợi, lập tức nhanh lùi lại. Không phải mới vừa rất hung sao, chạy cái gì nha? Vương Đằng cười hắc hắc, đem quang cầu trong tay đột nhiên ném một cái mà ra. Hưu. Tiếng xe gió vang lên, quang cầu tốc độ cực nhanh, tại không trung hóa thành một tia sáng, bắn về phía cự ngạc tinh thú hồn thể. Khoảng cách quá gần, nó căn bản là không có cách tránh né. Vâng. Sau một khắc, bạo liệt đạn tại trên không nó bạo tạc mà ra. Tinh thần năng lượng kinh khủng đem cự ngạc tinh thú hồn thể cuốn vào trong đó, một lát sau mới dần dần tán đi, lộ ra cự ngạc dáng dấp thê thảm, một bộ dạng bị trà đạp tàn phá qua. A, thế mà không chết. Vương Đằng kinh ngạc nói. Lập tức ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nó, suy nghĩ muốn làm sao chơi chết nó. Cự ngạc tinh thú hồn thể giật mình, ra đầu phát lạnh, cụp đuôi, trực tiếp vọt đến một bên, vậy mà đem cửa vào nhường ra. Vương Đằng. Nam tước đại nhân nào đó. Đáng người. Tất cả mọi người bị tiết tháo của đầu cự ngạc tinh thú hồn thể này chấn kinh đến. Không đúng, nó căn bản cũng không có tiết tháo. Vương Đằng sắc mặt cổ quái nhìn cự ngạc tinh thú hồn thể một chút, trong lòng có chút cảnh giác, hướng cửa vào đi vào. Đầu kia cự ngạc tinh thú hồn thể sợ hãi nhìn xem Vương Đằng, thẳng đến hắn đi vào cửa nhìn không thấy, đều không tiếp tục xuất thủ ngăn cản, vô cùng từ tâm. Mà đám người cứ như vậy trơ mắt nhìn Vương Đằng đi vào, lại không thể làm gì, trong lòng lo lắng vạn phần. Ổ chuột đột nhiên hất ra đầu tinh thú hồn thể dây dưa hắn, hướng về cửa vào sông thẳng mà tới. Ta đệt, thế mà chạy trước. Cát Thu biến sắc, quát to một tiếng, đồng dạng là thoát khỏi đầu tinh thú hồn thể trước người hắn, đuổi sát ổ chuột phóng tới lối vào. Tu Cơ Lìn, Bích La cùng mặt khác tên ngoại tinh võ giả kia nhao nhao đuổi theo. Giống. Giống. Phía sau bọn họ, mấy đầu tinh thú hồn thể đuổi theo không bỏ. Lão đại, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Song đầu khuyển cũng quay người sông trở lại. Đi theo phía sau hai đầu tinh thú hồn thể, khí thế hùng hổ. Ổ chuột cùng Cắt Thun một ngựa đi đầu, mắt thấy liền sẽ xông vào cửa vào, hai người lập tức sắc mặt vui mừng. Giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu cự ngạc tinh thú hồn thể kia lại lần nữa xuất hiện tại lối vào, thân thể cao lớn trực tiếp ngăn trở cửa vào, hướng về phía bọn hắn phát ra một tiếng gào thét khiêu khích, trong miệng ngưng tụ bạo liệt đạn, đối diện vọt tới ổ chuột cùng Cắt Thun hai người. Đáng chết. Ổ chuột cùng Cắt Thun sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cấp tốc phanh lại. Hướng bên cạnh trốn tránh. Chương 829, ta cái ưu tú không chỗ sắp đặt đáng chết này a. Nơi trung tâm nê cung, có chút vượt ra ngoài ý liệu của Vương Đằng. Đi vào cửa về sau, dọc theo một con đường đi ước chừng mười mấy mét, cái gì nguy hiểm đều không có phát sinh, liền đến một tòa địa phương phảng phất như cung điện hậu hoa viên. Hoa cỏ mọc thành bụi, cây xanh râm mát, đẹp không sao tả xiết. Nhưng đây không phải nơi kỳ dị nhất, làm cho người không thể tưởng tượng nổi nhất chính là, khi Vương Đằng ngẩng đầu, chính là nhìn thấy bầu trời vốn là tối tăm mờ mịt chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành một mảnh tinh không nóng ánh vô ngần. Trong tinh không có thể thấy được vô số vì sao điểm điểm, mỹ lệ dị thường. Nhưng khiến người chú mục nhất, vẫn là một viên tinh cầu khổng lồ, phảng phất liền lơ lửng trên đỉnh đầu, cơ hồ chiếm hơn nửa cái bầu trời. Không cần kinh ngạc, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lúc này, một đạo thanh âm bình thản mang theo ý cười chuyển tới từ phía bên cạnh. Vương Đằng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy vị nam tước kia đang nửa nằm trên một cái ghế nằm thoải mái dễ chịu, trong tay cầm một bản cổ phát sách vợ thật dày, trong tay còn đặt một bàn trà nhỏ, phía trên có trà nóng cùng điểm tâm tinh mỹ. Tại trong tinh thần mê cung thấy cảnh này, Vương Đằng lại là không khỏi sương sờ. Chuyện này cũng không giống như là chuyện một kẻ hấp hối sắp chết sẽ làm. Thế nào, thật kỳ quái sao? Nam tước thả ra sách vợ trong tay, cười nhạt một tiếng, lại tự hỏi tự trả lời nói ra, ta nếu không tìm cho mình chút chuyện làm. 100 vạn năm này cũng không có dễ vượt qua như vậy à. Vương Đằng gật gật đầu, đi tới. Ngồi đi. Nam tước vung tay lên, bên cạnh trống rông thêm ra một cái ghế, đưa tay làm cái tư thế mời, đối với Vương Đằng có chút khách khí. Chuyện này sao được? Vương Đằng nói xong đã ngồi xuống. Nam tước im lặng lắc đầu, đối với Vương Đằng ra mặt dày nhận biết càng ngày càng sâu. Sau đó hắn nói ra, ngươi có thể đi đến nơi này ta cũng không kinh ngạc, bên trong nhiều người như vậy, ta vốn là coi trọng ngươi nhất. Mà ngươi quả nhiên cũng không có cô phụ kỳ vọng của ta. Tiền bối ngươi đã sớm nhìn ra sao? Vương Đằng thở dài, ai, ta cái ưu tú không chỗ sắp đặt đáng chết này a. Ê! Có thể hay không trước hết để cho ta nói xong? Nam tước trầm mặc một chút, nói. Tự nhiên, xin mời ngài nói. Vương Đằng ra hiệu hắn tiếp tục. Ngươi xác thực rất ưu tú, cũng rất phù hợp yêu cầu của ta. Ta tin tưởng, truyền thừa của ta trong tay ngươi nhất định sẽ một lần nữa hiển lộ tài năng, không đến mức bị mai một. Nam tước trầm rãi nói, tiền bối ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Vương Đằng lời thề son sắt bảo đảm nói. Nói lời hay ai không biết, dù sao lại không cần tiền. 4. Nam tước tựa hồ rất hài lòng, nhẹ gật đầu, đứng người lên nói ra, đi theo ta. Nói xong, quay người. Cũng không thấy hắn có động tác gì, ở trước mặt của hắn, một tòa cung điện màu vàng to lớn nguy nga đột nhiên xuất hiện. Đây là... Vương Đằng trong lòng hơi kinh hãi. Đây chính là truyền thừa ta khi còn sống lưu lại. Nam tước cất bước đi hướng cung điện. Cách một tiếng. Khi hai người đến cửa cung điện cái cửa lớn màu vàng cao chừng hơn 5 mét kia tự động chậm rãi mở ra. Nam tước đi vào trước. Vương Đằng trong lòng có chút chần chờ một chút, nhưng bước chân lại là không có bất kỳ dừng lại, theo sát mà lên. Đi vào cung điện, Vương Đằng phát hiện trong đó vô cùng rộng lớn, lại bốn phía vàng son lộng lẫy, rất lóa mắt. Tại vách tường cung điện bốn phía thì bày đầy giá sách, trên giá sách chất đống sách vở đếm không hết, để mắt người hoa hỗn loạn. Nơi hẻo lánh, một cái cầu thang nối thẳng phía trên lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đó là tầng thứ hai, đối với ngươi hiện tại mà nói, còn quá sớm, chờ thực lực ngươi đạt tới hàng tinh cấp, mới có tư cách tiến về tầng thứ hai, nếu không ngươi là không thể đi lên. Nam tước nói, ngài đây là đem ta an bài rõ rõ ràng ràng a. Vương Đằng buồn cười nói, tìm kiếm người thừa kế đương nhiên phải cân nhắc chú đáo. Con đường tu luyện, mỗi một bước cũng không thể qua loa, hơi không cẩn thận, hủy căn cơ, vậy thành tựu liền có hạn. Nam tước nói, một cái tinh hệ mới có thể sinh ra một cái vũ trụ cấp cường giả, ngươi cần minh bạch khó khăn nguy hiểm cùng độ khó trong đó. Vương Đằng như có điều suy nghĩ gật đầu. Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, ngươi tại trung ương cung điện khoanh chân ngồi xuống, tiếp nhận chìa khóa truyền thừa của ta đi, chỉ có tiếp nhận chìa khóa truyền thừa, ngươi mới có thể đọc sách vở bên trong cung điện này. Nam tước nói, chìa khóa truyền thừa. Vương Đằng nghi ngờ nói, chìa khóa truyền thừa, trên thực tế chính là một loại linh hồn ấn ký, chỉ có đạt được cái này ấn ký, ngươi mới có thể có được truyền thừa cung điện tán thành, đây là chuẩn bị ở sau ta khi còn sống lưu lại. Nam tước nói, Vương Đằng nhẹ gật đầu, theo lời ngồi xếp bằng xuống. Nam tước thì đồng dạng tại đối diện hắn ngồi xếp bằng, hai người mặt đối mặt, hắn mở miệng nói, vung ra tinh thần, tiếp nhận chìa khóa truyền thừa, đừng có bất kỳ phản kháng nào, nếu không nếu là thất bại, chìa khóa truyền thừa này sẽ tiêu tán theo. Cơ hội chỉ có một lần, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sẽ còn thất bại. Vương Đằng giật mình. Đây là tự nhiên, dính đến đồ vật phương diện linh hồn, nào có đơn giản như vậy. Nam tước kiên nhẫn giải thích nói. Vậy ngài cần phải nhẹ một chút ta sợ linh hồn nhỏ nhỏ của ta tiếp nhận không được ngài quán thâu. Vương Đằng yếu ớt nói. Nam tước. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng quát, ngưng thần nín hơi, vung ra tâm thần. Vương Đằng lập tức không còn nói nhảm, nhắm mắt lại, buông ra tâm thần. Nam tước chỉ một ngón tay điểm tại chỗ mi tâm Vương Đằng, một tia sáng trắng từ đầu ngón tay hắn tỏa ra, chui vào trong mi tâm Vương Đằng. Oeng! Tinh thần thể của Vương Đằng trở về thân thể, đồng thời thức hải của hắn đột nhiên chấn động, một đạo quang mang chậm rãi ngưng tụ mà ra, hóa thành dáng dấp Nam tước. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ha 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 cười to nói, tốt, thức hải rộng lớn như vậy, vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên phú của ngươi quả nhiên rất tốt. Tiền bối, quá khen. Thân ảnh Vương Đằng cũng là nổi lên, từ tốn nói. Không cần khiêm tốn, thiên phú của ngươi cực ít có người có thể so sánh được. Nam tước nói, tại trong Vương Đằng ánh mắt kỳ dị, hai tay bóp ra một đạo ấn quyết huyền ảo. Kim quang ngưng tụ, dần dần hóa thành dáng dấp một thanh chìa khóa màu vàng. Đây chính là chìa khóa truyền thừa, chuẩn bị tiếp thu. Nam tước quá khẽ. Vương Đằng gật gật đầu, lập tức liền thấy chìa khóa truyền thừa kia thành một đạo lưu quang bay thẳng hắn mà tới. Vâng! Chìa khóa truyền thừa trong nháy mắt đụng vào trong tinh thần thể Vương Đằng, đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo sợi tơ màu vàng, đem thân thể Vương Đằng triệt để trói buộc. Làm tinh thần thể hắn đột nhiên ngưng trệ, vậy mà không cách nào động đậy. Ngươi làm cái gì? Vương Đằng kinh hãi. Ha ha ha, thân thể của ngươi là của ta. Nam tước sắc mặt đột nhiên biến hóa, lạnh nhạt lúc đầu biến mất không thấy nữa, hai mắt lộ ra lửa nóng cùng tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm tinh thần thể của Vương Đằng. Phát ra tiếng cười to đắc ý. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Đằng cả kinh nói. Ta làm gì, đương nhiên là đoạt sáng ngươi, ta chờ 100 vạn năm, rốt cuộc đợi được. Nam tước mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đột nhiên cả người hóa thành một cái quang cầu, trên quang cầu mọc ra một cái miệng khổng lồ, hung hăng cắn về phía tinh thần thể của Vương Đằng. Chương 830, sinh sinh đánh chết. Trung thu vui vẻ. Vương Đằng nhìn xem Nam tước biến thành một cái đại quang cầu. Phía trên cái gì cũng không có, chỉ mọc cái miệng. Thật đúng là đừng nói, cái này tiểu dáng dấp, mọc đến rất độc đáo. Đối mặt một màn đột nhiên này, Vương Đằng lại không còn bối rối chấn kinh trước đó, ngược lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, khoe miệng thậm chí nổi lên một cái độ cong trêu tức. Đoạt xá. Nguyên lai đây chính là tính toán của ngươi. Nam tước lao thẳng tới mà đến ngay vậy, không khỏi sững sờ. Vương Đằng chấn định nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà lại giọng điệu này nghe, làm sao cảm giác hắn có vẻ như sớm có cảm giác. Mà bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được. Nam tước hóa thành tinh thần thể đem miệng lớn mở lớn đến cực hạn, lại muốn một ngụm đem Vương Đằng nuốt vào trong bụng. Vương Đằng tinh thần thể tại dưới sợi tơ màu vàng kia trói buộc, nửa điểm đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia miệng rộng cắn xuống dưới. Đại khái là thấy chuyện đã thành kết cục đã định, bên trong quang cầu nam tước biến thành lập tức phát ra một trận cười to. Ha ha ha. Lập tức liền một ngụm đem Vương Đằng nuốt vào trong miệng. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện mình căn bản cái gì đều không có cắn đến, trong miệng đều là không khí. Ăn ngon không? Lúc này, thanh âm Vương Đằng từ sau lưng của hắn truyền đến. Làm sao có thể? Nam tước lại lần nữa hóa thành hình người, cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên quay người, giống như gặp quỷ nhìn xem Vương Đằng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng. Đột nhiên, con người hắn co rụt lại, chỉ thấy bóng tối vô tận hướng hắn thôn vệ mà đến, chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn triệt để bao khỏa. Vâng! Nam tước hoảng sợ phát hiện một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp tác dụng tại hắn tinh thần thể bên trên, làm hắn tâm thần rung động. Cơ hồ muốn sụp đổ lại tới. Đây là cái gì lực lượng? Trung quanh hắn chỉ có bóng tối vô tận, cái gì đều nhìn không thấy, tinh thần thể không ngừng bị chấn động ăn mòn, không khỏi hoảng sợ kêu to lên. Vương Đằng không có trả lời hắn, không ngừng tiêu hao bản nguyên linh hồn, thi triển minh táng. Môn chiến kỹ này đến từ Thánh Sơn Thánh Kỵ Sĩ, lúc này rốt cục có đất dụng võ. Nó có thể tác dụng tại linh hồn, cũng chính là trên tinh thần thể người, có thể đem tinh thần thể người từ trong thân thể sinh sinh chấn ra. Còn nếu là trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần thể, thì là sẽ làm cho tinh thần thể sụp đổ, triệt để tiêu tán thành vô hình. Nếu là không có thủ đoạn trấn nhiếp như thế, lúc trước cái kia thánh kỵ sĩ chấp trưởng tử vong không gian cũng không có khả năng khống chế được nhiều linh hồn thể như vậy. Trước đó thời điểm còn chưa tiến vào phòng chỉ huy, Vương Đằng cũng đã phát hiện tên nam tước này không chết, linh hồn của hắn thể mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không có tiêu tán. Nhưng mà đến phòng chỉ huy về sau, tên nam tước này hiện thân, lại nói cho đám người. Hắn đã chết rồi, hiện tại còn lại chỉ là một đạo ý chí tàn ảnh. Trước sau không khớp. Vương Đằng lập tức liền biết hắn đang giấu giếm cái gì, hoặc là nói có mưu đồ. Nhưng là thủ đoạn của đối phương cũng là thật, lại có thể đem những tên hắc ám chủng kia đều chế trụ. Vương Đằng không dám mạo hiểm, chỉ có thể trước lá mặt lá trái, chờ đợi thời cơ. Hắn không có bị cái gọi là truyền thừa choáng váng đầu óc, một mực có lưu át chủ bài, chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Vương Đằng xem lướt qua một lần tất cả kỹ năng của mình. Cuối cùng đem mục tiêu định tại trên minh táng cái kỹ năng đặc thù này bị hắn đem gắt xó. Hắn lập tức có kế hoạch. Trước đó liền đem minh táng kỹ năng từ thuần thục, vượt qua tinh thông, tiểu thành, đại thành, trực tiếp tăng lên tới viên mãn. Vì thế hắn dòng dã tốn hao hơn 8 vạn điểm chống không thuộc tính. Vương Đằng không nghĩ tới cái kỹ năng minh táng này càng là đến hậu kỳ, chống không thuộc tính cần thiết liền càng là gấp đôi dâng lên. Đến viên mãn, càng là cần mấy vạn điểm. Bất quá dù sao đối thủ là vũ trụ cấp cường giả. Cho dù phi thường suy yếu, hắn cũng không dám lãnh đạm cùng chờ may mắn chút nào. Cái trống không thuộc tính này xài cũng liền xài, không lỗ. Minh táng, 50.000 viên mãn. Sự thật chứng minh minh táng viên mãn cấp bậc quả nhiên không phải bình thường, ngay cả tinh thần thể vũ trụ cấp cường giả đều bị chấn động đến muốn sụp đổ. Giờ phút này nam tước đã triệt để mất đi chấn định cường giả vốn có, kinh hãi hét lớn, mau dừng lại, Vương Đằng, ngươi không muốn truyền thừa sao? Mang theo truyền thừa của ngươi cùng một chỗ gặp quỷ đi thôi. Vương Đằng thanh âm băng lãnh, bất vi sở động, tăng lớn bản nguyên linh hồn rót vào, điên cuồng thi triển minh táng. Oanh! Tinh thần thể nam tức kịch liệt rung động, một cái tay trực tiếp nổ tung. Không muốn, dừng lại, ta đem truyền thừa cho ngươi, mau dừng lại. Hắn nhìn qua tinh thần thể bản thân bắt đầu sụp đổ, con ngươi rụt lại một hồi, cơ hồ dùng ngự khí cầu xin tha thứ hét tầm lên. Ngươi không giống cái vũ trụ cấp cường giả, cư nhiên tham sống sợ chết như thế. Vương Đằng cười lạnh. Cầu thí tôn nghiêm. Chỉ có còn sống mới là vương đạo, Vương Đằng, ngươi bỏ qua ta, ta đem truyền thừa cho ngươi, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Nam tước gấp giọng nói. Không có ý tứ, ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Vương Đằng lạnh lùng nói. Vâng. Nửa người dưới tinh thần thể nam tước cũng là tại lúc này ầm vang nổ tung. A. Đau nhức kịch liệt đến từ phương diện tinh thần làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà sụp đổ còn chưa đình chỉ, tại dưới minh tang chấn động kịch liệt. Tinh thần thân thể hắn chỉ còn lại một nửa không ngừng tán loạn, từ bụng đến ngực, chậm rãi hóa thành điểm sáng, bị hắc ám bốn phía thôn phệ. Một cỗ tuyệt vọng tràn ngập tại trong lòng nam tước. Hắn không nghĩ tới, kết cục của chờ đợi cả 100 vạn năm, vậy mà là như vậy. Vì sao? 03. Hắn là vũ trụ cấp cường giả, hắn không thể cứ như vậy chết đi. Hắn phẫn nộ. Hắn không cam lòng. Vương. Đàng. nam tước tinh thần thể chỉ còn lại một cái đầu lâu, phát ra gầm thét, làm ra rẽ rủa sau cùng. Ngươi có thể chết. Vương Đằng ánh mắt phát lạnh, tinh thần lực ngưng tụ một cây tinh thần chi thứ, đột nhiên đâm ra. Hưu. Tinh thần chi thứ xuyên phá hắc ám trước mặt. Nam tước con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn thấy một tia quang mang phá vỡ hắc ám. Sau đó, cái kia tinh thần chi thứ phảng phất trời giáng thần phạt, từ chỗ quang mang bay tới, trực tiếp đóng ở trên đầu hắn. Không. Nam tước phát ra gầm thét không cam lòng. Vâng. Nhưng mà hết thể đều là phí công, hắn cái đầu tinh thần thể còn xuất lại triệt để bạo liệt mà ra. Tử vong chân chính rốt cục vẫn là giáng lâm trên thân vị vũ trụ cấp cường giả sống tạm 100 vạn năm này. Hắc ám trước mắt phảng phất như thủy triều rút đi. Vương Đằng thu hồi minh táng, đình chỉ bản nguyên linh hồn tiêu hao. Hắn có chút thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt, đây là tinh thần thể của hắn, bản nguyên linh hồn tiêu hao đối với hắn gánh vác phi thường lớn. Vương Đằng không khỏi nhìn giao diện thuộc tính một chút. Bản nguyên linh hồn, 4920. Nguyên bản săn giết tinh thú hồn thể, mới tăng tới 5680 điểm bản nguyên linh hồn giờ phút này thế mà hạ thấp 4920 điểm, so với không có tăng trưởng trước đó còn ít hơn. Nói cách khác, vừa rồi thi triển minh táng dòng giã tiêu hao 760 điểm bản nguyên linh hồn. Hơn nữa còn là loại tiêu hao vĩnh viễn, không thể lại tự động khôi phục. Vương Đằng không khỏi hít một hơi thật sâu, khó trách kỹ năng minh táng này nghịch thiên như thế, nguyên lai nó tiêu hao cũng 10 phần to lớn a. Bất quá kết quả chung quy là tốt, tinh thần thể của một vị vũ trụ cấp cường giả bị hắn sinh sinh đánh chết. Thử hỏi hành tinh cấp võ giả nào có thể làm được. Chương 831, thật giả nam tước. Sợ rằng cũng tưởng tượng không đến, một vị vũ trụ cấp cường giả liền lặng yên không một tiếng động chết tại trong thức hải Vương Đằng như vậy. Biệt khuất. Bi ai. Thảm đạm. Vương Đằng thở dốc một hơi, trong lòng có chút may mắn. Nếu như hắn không có minh táng kỹ năng, nếu như đối phương không phải trải qua trăm vạn năm tiêu hao, đã vô cùng suy yếu, hắn chỉ sợ thật đúng là không làm gì được đối phương. Vương Đằng đột nhiên khe khẽ cười một tiếng, bất kể nói thế nào, hắn thắng, giết chết một vị vũ trụ cấp cường giả, thu hoạch được thắng lợi của trận sinh tử chi chiến này. Trong đó hung hiểm, chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được. Cũng may cũng không phải không có thu hoạch, vừa mới theo nam tước tử vong, rơi xuống mấy cái thuộc tính bọc khí, trực tiếp dung nhập trong đầu của hắn. Hành tinh cấp tinh thần 5600. Hành tinh cấp ngộ tính 4800. Đoạt xá 100. Sau khi Vương Đằng triệt để hấp thu những thuộc tính bọt khí này, trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang tới. Đại bạo A. Hắn thực sự không nghĩ tới lần này thu hoạch cư nhiên lớn như thế. 5600 điểm hành tinh cấp tinh thần. 4800 điểm hành tinh cấp nộ tính. Đây là khái niệm gì, cơ hồ là một nửa của hành tinh cấp tinh thần cùng nộ tính thuộc tính nhánh. Cũng là nói, chỉ riêng tinh thần cùng nộ tính từ trên thân nam tước đạt được, liền để tinh thần cùng nộ tính của hắn vượt qua hành tinh cấp trung giai cấp độ. Tinh thần, 7550-10000, hành tinh cấp. Nộ tính, 6750-10000, hành tinh cấp. Nhìn thấy giao diện thuộc tính biến hóa, Vương Đằng không khỏi hít một hơi thật sâu, vừa rồi phiền muộn bởi vì tiêu hao hết bản nguyên linh hồn lập tức tiêu tán hết sạch. Đợt này không lỗ. Đâu chỉ không lỗ, quả thực là huyết kiếm A. Hành tinh cấp tinh thần cùng nộ tính trực tiếp vượt qua một nửa. Nếu là bình thường hắn cũng không biết phải góp nhặt bao lâu mới có thể đạt tới, hiện tại lập tức liền hoàn thành tích lũy. Quả thật không hổ là vũ trụ cấp cường giả. Lúc đầu tinh thần cùng ngộ tính của vũ trụ cấp cường giả khẳng định không chỉ hành tinh cấp, nhưng không biết là bởi vì tinh thần thể của hắn trải qua trăm vạn năm tiêu hao, hay là nguyên nhân gì khác, bây giờ thuộc tính tuân gia chỉ có hành tinh cấp. Đương nhiên, Vương Đằng đã thỏa mãn. Sau đó sự chú ý của hắn lại đặt ở trên một thuộc tính bọt khí sau cùng. Đoạt xá 3. Ở trong thuộc tính bọt khí nam tức rơi xuống lại có một môn kỹ năng đặc thù gọi là đoạt xá. Vương Đằng cũng không biết vận khí của mình có thể âu như thế. Đoạt xá, tên như ý nghĩa, chính là có thể thôn vệ linh hồn người khác, cướp đoạt hết thể của đối phương. Đây quả thực là một môn kỹ năng nghịch thiên A. Nam tước trước đó thi triển chính là đoạt xá, hắn muốn thôn vệ linh hồn của Vương Đằng, cướp đoạt thân thể của hắn, một lần nữa sống lại. Bất quá hắn ngay cả tinh thần thể Vương Đằng đều không có thôn vệ đến, chớ nói chi là thi triển đoạt xá. Nếu như thật để hắn thi triển đoạt xá, lại muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tồn tại đẳng cấp cao đối với tồn tại đẳng cấp thấp thi triển đoạt xá, tỷ lệ thành công là phi thường cao, tồn tại đẳng cấp thấp cơ hồ không có năng lực phản kháng. Lúc này, Vương Đằng trong đầu hiện hiện từng đoạn ký ức liên quan tới đoạt xá kỹ năng, những ký ức này hội tụ thành cảm ngộ huyền diệu, thực sự trở thành đồ vật của hắn. Đoạt xá, 11000, thuần thục. Đoạt xá kỹ năng, trực tiếp để hắn lĩnh ngộ từ nhập môn đạt tới thuần thục cấp bậc. Vương Đằng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng cơ hồ không cách nào ức chế vui sướng. dựa theo đoạt xá kỹ năng này thuyết minh, sinh mệnh trọng yếu nhất chính là linh hồn, thân thể của một cái sinh mạng thể có thể tử vong tiêu tán, nhưng chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại, liền có thể tiếp tục sống sót. Thậm chí cướp đoạt thân thể của người khác, còn có thể thu hoạch được thiên phú tốt hơn, để tu vi võ đạo đạt tới cấp bậc cao hơn. Trong vũ trụ sinh mệnh vô hạn, có vô số chủng tộc, có chút chủng tộc thiên phú yếu kém, có chút chủng tộc lại là được trời ưu ái, bọn hắn vừa ra đời thậm chí liền có được hành tinh cấp thực lực, đều không cần tu luyện thế nào, chỉ cần trưởng thành, liền có thể đạt tới vũ trụ cấp. Đây là thiên phú kinh khủng bực nào. Ngược lại, một ít chủng tộc thiên phú rất yếu, chính là cả đời đều đang cố gắng tu luyện, cũng rất khó đạt tới hành tinh cấp. Tựa như điệu tinh nhân loại, liền hiện tại giai đoạn mà nói, đại bộ phận người là không đạt được hành tinh cấp, cả viên tinh cầu cũng chỉ có giải rác mấy cái thiên tài thiên phú xuất chúng, mới có cơ hội đạt tới hành tinh cấp. Nhưng là bọn hắn muốn đạt tới vũ trụ cấp, hy vọng lại phi thường xa vời. Đây chính là chênh lệch giữa điệu tinh nhân loại cùng ngoại tinh chủng tộc. Nhưng Vương Đằng hiện tại nắm giữ cái kỹ năng đoạt xá này, hắn nếu là có thể đoạt xá một cái vũ trụ chủng tộc thiên phú cường đại, đạt tới vũ trụ cấp quả thực đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng mà Vương Đằng sở dĩ cao hứng như vậy, cũng không phải là bởi vì cái này. Hắn có được hệ thống 33, thiên phú loại vật này còn không phải là chuyện bẫy nước, muốn cao bao nhiêu liền cao bấy nhiêu. Hắn cao hứng là bởi vì, cái kỹ năng đoạt xá này có thể giúp hắn có được càng nhiều phân thân thiên phú cường đại 3. Không sai, đạt được kỹ năng đoạt xá về sau, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến phân thân. Vương Đằng có được phân thân chi pháp, đem tinh thần phân ra một bộ phận, sau đó thi triển đoạt xá. Đến lúc đó hắn liền có thể có được người giúp đỡ thập phần cường đại. Quả thực sảng khoái. Sướng hưởng một chút tràng cảnh về sau dùng mấy cái phân thân cùng người khác đơn đấu, Vương Đằng khỏe miệng không khỏi nổi lên một cái đường cong. 333. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay rất là đột ngột tại trong thức hải Vương Đằng vang lên. Vương Đằng trái tim đều kém chút để sót nhảy nửa nhịp, sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người hướng chỗ thanh âm chuyển đến nhìn tới. Chỉ thấy một đạo hư ảnh xa lạ dĩ nhiên cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó. Phải biết đây chính là thức hải của hắn, mà bây giờ trong thức hải của hắn vậy mà xuất hiện tồn tại xa lạ khác, thế này làm sao có thể để hắn không khiếp sợ. Người này cũng không phải là nam tước, mà là một người hắn chưa bao giờ thấy qua. Mặc trường bào màu trắng, trên thân lộ ra một cỗ quý khí, dáng dấp cùng nhân loại không khác, để mái tóc dài màu đen, thoạt nhìn có chút xuất trần thoát tục. Hắn đang dùng một loại ánh mắt phi thường kỳ quái nhìn xem Vương Đằng. Giống như là một trưởng bối nhìn xem hậu bối, lộ ra thưởng thức, cao hứng. Còn có một chút hiền lành. Bất quá Vương Đằng cũng không dám chậm trễ chút nào, ai biết đây là tồn tại cái dạng gì, nếu là giống như nam tức kia, cũng không biết là lao hồ ly sống bao lâu, hơi không cẩn thận, khả năng đều sẽ bị ăn không còn sót cả xương. Người là ai? Vương Đằng cưỡng chế để cho mình chấn định lại, lạnh giọng hỏi. Ta là một nam tức của Đại Càn Đế Quốc. Bạch bào nam tử nói. Lúc này Vương Đằng là có chút choáng váng. Câu nói này làm sao cay a quen thuộc. Giống như trước đó nam tước kia cũng là từng nói như thế, hiện tại lại chạy ra một cái nam tước. Đừng nói cho hắn, nơi này có hai cái nam tước của Đại Càn Đế Quốc. Không phải nói nam tước này rất thưa thất sao. Hiện tại làm sao như rau cải trắng, vừa đến đã đến hai người. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, vừa rồi tên kia là giả, hắn mới là đảo phạm năm đó bị ta đuổi bắt, trận chiến kia, hắn bị ta làm trọng thương, nhục thân phá diệt, mà ta cũng vô ý vẫn lạc, chỉ để lại đạo linh hồn ấn ký này, chờ đợi người thừa kế. Bất quá bởi vì linh hồn của hắn vẫn tính hoàn chỉnh, bởi vậy hơn xa ta, cho nên những năm này ta một mực bị hắn áp chế. Bạch bào nam tử mỉm cười, chậm rãi nói. Ngươi là thật, hắn là giả. Quỷ biết các ngươi ai nói chính là thật. Vương Đằng hồ nghi nói, ngươi làm sao chứng minh? Ê! Cái này thật đúng là không có cách nào chứng minh, bất quá truyền thừa của ta ngay ở chỗ này, ngươi đạt được truyền thừa tự nhiên là biết ta nói thật hay giả. Bạch bào nam tử hơi sững sờ, cười khổ nói. Trước đó tên kia cũng nói như vậy, kết quả hắn muốn đoạt xá ta. Vương Đằng cười lạnh. Ta đoạt xá không được ngươi, ta chỉ là một cái linh hồn ấn ký, chờ ngươi kế thừa tất cả của ta, ta liền sẽ tiêu tán. Bạch bào nam tử nói. Trước đó nam tức kia cũng là nói như vậy. Vương Đằng lo lắng nói. Bạch bào nam tử sắc mặt biến đen, có một loại khổ bức nhàn nhạt đường đều bị người khác đi hết, mà hắn không đường có thể đi. Vương Đằng nhìn thấy hắn bộ dáng này, đột nhiên có chút dao động, chẳng lẽ đây là thật? Chuyện này nổi xem ra chỉ có thể ta đến gánh vác. Bạch bào nam tử im lặng lắc đầu, thở dài nói, thôi, bị ạ gũ lũ lừa gạt qua như thế, đổi lại là ta, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đã như vậy, ta chờ một lúc liền tự mình tiêu tán kia linh hồn ấn ký này, sau đó ngươi lại tiếp thu truyền thừa của ta. Ngươi muốn tự mình tiêu tán linh hồn ấn ký? Vương Đằng kinh ngạc nói, vốn chỉ là một tia ấn ký mà thôi, đợi được người thừa kế, tự nhiên là không có tất yếu tồn tại. Bạch bào nam tử lắc đầu nói. Vương Đằng lúc này thật là có chút tin tưởng bạch bào nam tử này, mà lại hắn dùng nguyên chất chi đồng nhìn trộm bản chất của đối phương, phát hiện hắn thật không phải là linh hồn thể, mà là một đạo ân ký mà thôi. Bất quá trước lúc đó, ta có mấy chuyện muốn bàn giao ngươi. Bạch bào nam tử lại nói. Chương 832, truyền thừa chân chính. Có việc muốn bàn giao. Xem như đại giới, chi phí, tiếp nhận truyền thừa sao? Vương Đằng nói. Xem như một điểm thỉnh cầu của ta đi, tiếp nhận truyền thừa của ta, liền coi như là nửa cái truyền nhân của ta, giúp ta làm chút chuyện không tính quá phận đi, đương nhiên là tại dưới tình huống ngươi có năng lực, ta cũng không bắt buộc. Bạch bào nam tử cười nhạt nói. Ngươi đều đem lời nói đến phân thượng này, nếu như ta không đồng ý, ngược lại lộ ra ta không phóng khoáng, ngươi nói đi. Vương Đằng nói. Bạch bào nam tử lần nữa cười một tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi khả năng không biết, truyền thừa của ta, trừ học thức cùng công pháp của ta, lượng lớn tài phú bên ngoài, còn có tước vị nam tước đại cản đế quốc của ta. Cái gì? Vương Đằng nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không muốn hoài nghi, tước vị nam tước của ta là thế tập chế độ của đại cản đế quốc trừ huyết mạch dòng dõi của ta, người thừa kế của ta đồng dạng có được tư cách thế tập. Bạch bào nam tử nói. Vậy ngươi vì cái gì không thế tập đưa cho huyết mạch dòng dõi của ngươi, ngươi sống dài tuế nguyệt như vậy, không có khả năng không có đời sau đi. Vương Đằng hỏi. Ta không có đời sau. Bạch bào nam tử bình tĩnh nói. Ê! Không có ý tứ. Vương Đằng cười khăn nói. Bất quá ta có người đệ tử. Bạch bào nam tử bỗng nhiên sâu kín nói. Ta nói chuyện có thể không thở mạnh sao. Vương Đằng im lặng, không cao hứng trợn mắt nói. Ngươi có đệ tử, còn nói với ta cái này làm gì? Lúc trước trong những người khuyên ta theo đuổi bắt ạ gù lù, có ta đệ tử này. Bạch bào nam tử nói ra, nhưng mà tư liệu bọn hắn cho ta lại là giả. Cho nên ngươi bị lừa, sau đó bị bấy chết rồi. Vương Đằng kinh ngạc nói. Có thể nói như vậy. Bạch bào nam tử nói. Ngươi đây cũng quá thảm đi, bị đệ tử mình bấy chết, ánh mắt không được a. Vương Đằng nhả danh nói. Bạch bào nam tử. Khu khu, lại nói chuyện này đều đi qua 100 vạn năm, ngươi người đệ tử kia hoặc là chết sớm. Hoặc là chính là trở thành vũ trụ cấp cường giả giống như ngươi, ngươi không phải là muốn để ta giúp ngươi báo thù à? Vương Đằng vội ho một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cho nên ta mới nói, chờ khi ngươi có năng lực, về phần hiện tại, ngươi còn không có tư cách kia. Bạch bào nam tử nói. Mặc dù ta biết ngươi nói là sự thật, nhưng dạng này đâm tâm thật được không? Vương Đằng im lặng nói. Ha ha ha, ngươi cũng có lúc sợ sao? Bạch bào nam tử cười ha ha nói. Nói bậy, không tồn tại. Ta làm sao lại sợ? Vương Đằng lắc đầu liên tục nói. Bạch bào nam tử lắc đầu bật cười, nói ra, đã như vậy yêu cầu này, ngươi tiếp nhận hay là không tiếp nhận đây? Tiếp nhận, làm gì không tiếp nhận, đạt được truyền thừa của ngươi, cũng coi như nhận ân huệ của ngươi, rất không khéo, ta người này không thích nhất bị ân huệ của ngươi, cho nên liền giúp ngươi chuyện này, tính trả lại ân tình của ngươi. Vương Đằng vuốt cằm nói. Vật gì khác Vương Đằng ngược lại là không có quá nhiều hứng thú. Nhưng là cái tước vị nam tước này Vương Đằng là tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn sắp tiến vào vũ trụ sân khấu lớn này, cần một cái thân phận cùng văn cầu. Như vậy, không có cái gì so với một cái thân phận nam tước đế quốc cổ xưa tốt hơn. Căn cứ thái độ đám người ổ chuột, có thể nghĩ cái thân phận nam tước này đến cùng đến cỡ nào cao quý bất phàm. Nếu để cho bọn hắn biết, hiện tại tước vị này Vương Đằng đã là dễ như trở bàn tay, không biết có thể hay không đấu kỵ con mắt đỏ lên. Về phần cần đối mặt vũ trụ cấp cường giả. Nói thật Vương Đằng cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao hắn nhưng là bậc học ta. Nếu như không muốn nợ nhân tình, ngươi cũng có thể không tiếp nhận truyền thừa của ta. Lúc này, bạch bào nam tử trêu ghẹo nói. Vương Đằng lập tức bị nghẹn lại, kém chút một hơi không có đi lên. Sắc mặt cổ quái nhìn xem bạch bào nam tử. Một người xuất trần thoát tục như thế, thế mà lại chọc người. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chọc người, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị người khác cho chọc. Bạch bào nam tử nhìn thấy sắc mặt hắn giống như táo bón. Cười ha ha một tiếng, được rồi, phải nói ta cũng nói xong, đạt được truyền thừa của ta về sau, ngươi liền sẽ đạt được tín vật của ta, bằng tín vật này tiến về Đại Càn Đế Quốc, thân phận của ngươi liền sẽ đạt được tán thành, về phần lúc nào tiến về, vậy phải xem chính ngươi, không cần ta lại nhiều lời. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa ra, bạch bào nam tử thật sâu nhìn Vương Đằng một cái, lập tức thân thể dần dần hóa thành điểm sáng tiêu tán. Một cái ấn ký từ tổ hợp phù văn huyền diệu mà thành phiêu phù ở chỗ hắn biến mất, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Đồng thời tại bốn phía phù văn ấn ký kia, có mấy cái thuộc tính bọt khí sinh ra. Nhặt. Vương Đằng mắt sáng lên, trước đem mấy thuộc tính bọt khí kia nhặt lên. Hành tinh cấp tinh thần 380. Hành tinh cấp tinh thần 420. Xem ra thật đã tiêu tán. Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm. Sau đó hắn khống chế thân thể, trôi dạt đến phía trước viên phủ văn ấn ký kia, chậm rãi duỗi ra ngón tay đụng vào. Oeng. Kết quả vừa mới đụng phải phủ văn ấn ký kia, một mảnh ánh sáng chói mắt liền bộc phát ra. Viên phủ văn ấn ký kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số phủ văn huyền ảo, vờn quanh tại bốn phía linh hồn thể, tinh thần thể, Vương Đằng, giống như chúng tinh vần quanh, tại quanh thân Vương Đằng cao tốc xoay tròn. Rất nhanh, những phủ văn này hình thành từng đầu dây xích phủ văn, tản ra kim quang, lộ ra cực kỳ huyền dị. Đột nhiên, những dây xích phủ văn này phóng tới đầu Vương Đằng, chui vào bên trong mi tâm của hắn. Quá trình này chỉ là ngắn ngủi trong mấy hơi thở, rất nhanh tất cả dây xích phủ văn đều biến mất không thấy. Đồng thời, một viên phủ văn ấn ký phức tạp xuất hiện tại chỗ mi tâm Vương Đằng. Vương Đằng sờ sờ mi tâm của mình, cảm thụ được viên ấn ký kia, trong lòng hiện lên một chút minh ngộ. Hắn vung tay lên, trước đó tòa cung điện màu vàng kia bị ạ gũ lũ lấy ra lừa hắn xuất hiện tại trước mặt hắn. Tòa cung điện này đúng là truyền thừa cung điện, chỉ bất quá truyền thừa ấn ký chân chính là vừa rồi viên phủ văn ấn ký kia, mà không phải chìa khóa truyền thừa gì. Vương Đằng lắc đầu, tâm niệm vừa động, đại môn truyền thừa cung điện rộng mở, hắn trực tiếp đi vào trong đó. Vẫn là đại điện vàng son lộng lẫy kia, bốn phía đều là giá sách chất đầy sách. Một vị vũ trụ cấp cường giả cất giữ vô số tuế nguyệt, có thể thấy được chút ít. Vương Đằng tiện tay một chiêu, từng quyển sách trôi xuống, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thần niệm sư đại cường, tinh thần niệm lực trưởng không pháp, tinh thần niệm lực huyễn thuật pháp. Đại can thượng cổ ngữ, vũ trụ thông dụng ngữ, cổ thần ngữ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, trong mắt lóe lên một chút kinh dị. Hắn chỉ là tùy tiện lấy mấy quyển xuống tới, không nghĩ tới liền lấy được sách hữu dụng như thế. Trong đó thần niệm sư đại cường, tinh thần niệm lực trưởng không pháp, tinh thần niệm lực huyễn thuật pháp những sách này hiển nhiên đều là thần niệm sư nhất mạch. Đạt được truyền thừa ấn ký về sau, Vương Đằng cũng đồng thời đạt được một chút ký ức nói rõ, tên bạch bào nam tử kia tên là Nam Cung Việt, hắn trừ là một vũ trụ cấp cường giả bên ngoài, vẫn là một thần niệm sư vũ trụ cấp. Cho nên tại trong truyền thừa cung điện của hắn xuất hiện sách liên quan tới thần niệm sư cũng không kỳ quái. Chương 833, Giám khảo đại nhân. Vương Đằng tiện tay mở ra, thần niệm sư đại cương chủ yếu giới thiệu thần niệm sư một ít đồ vật tính thưởng thức, bên trong có thật nhiều là Vương Đằng không biết, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Mà tinh thần niệm lực trưởng khống pháp, tinh thần niệm lực huyễn thuật pháp thì theo thứ tự là tinh thần niệm lực trưởng khống chi pháp cùng phương pháp tu luyện huyễn thuật. Trong đó có miêu tả tu luyện cực kỳ kỹ càng, có thể tăng lên rất nhiều thực lực Vương Đằng tại phương diện tinh thần niệm lực. Hắn dĩ vãng đối với tinh thần niệm lực trưởng khống quá thô ráp, căn bản không thể chân chính phát huy tất cả uy lực của tinh thần niệm lực. Về phần phía sau mấy quyển sách liên quan tới các loại ngôn ngữ, Vương Đằng mở ra, liền lại để trở về. Thứ này nhìn đau đầu. Ngôn ngữ nha, đủ là được, học nhiều như vậy làm gì? Huống chi hắn còn có thể thông qua nhặt thuộc tính bọt khí đến thu hoạch được, bây giờ không có tất yếu lại đi tốn hao thời gian học tập. Nam Cung Việt Nam tức nếu như biết Vương Đằng đem các loại sách ngôn ngữ hắn chuẩn bị đem gác xó, sợ rằng sẽ từ trong quan tài nhảy ra đánh chết Vương Đằng. Đại Càn Đế Quốc là một cái quốc gia có được vô số lịch sử, nội tình thâm hậu. Là một nam tước của đế quốc, chỉ có thực lực là không được, còn nhất định phải có được học thức cùng khí độ tới xứng đôi. Học tập ngôn ngữ, lễ nghi các loại là một chương trình học đế quốc huân tước thiết yếu. Nếu không một cái huân tước thiếu khuyết lễ nghi cùng học thức nội tình sẽ chỉ trở thành trò cười của toàn bộ đế quốc. Kết quả Vương Đằng gia hỏa này căn bản không lĩnh tình. Bất quá ở trong đó môn cổ thần ngữ kia ngược lại là hấp dẫn sự chú ý của Vương Đằng. Cổ thần ngữ này thình lình chính là ngôn ngữ của chủng tộc cường đại Vương Đằng đạt được cổ thần thân. Hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có ngôn ngữ của cổ thần nhất tộc, phải biết, cổ thần nhất tộc 10 phần thưa thớt, đồng thời thần bí dị thường, muốn nắm giữ ngôn ngữ của bọn họ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vương Đằng không khỏi lần nữa cảm thán sự cường đại của Đại Càn Đế Quốc. Chứ những sách này bên ngoài, trong truyền thừa cung điện còn có rất nhiều sách khác, tất cả đều phân loại bày ra trên giá sách, chờ đợi Vương Đằng sủng hạnh. Không thể không nói, cái truyền thừa này vẫn là vô cùng hữu dụng. Dù sao không phải bất kỳ vật gì đều có thể dựa vào nhặt thuộc tính đạt được. Nhặt thuộc tính là một việc rất xem vật khí. Nếu như về sau Vương Đằng tiến vào vũ trụ, đụng phải sự tình gì không biết, hoàn toàn có thể tại trong truyền thừa cung điện này tìm đọc. Cái này chỉ sợ mới là tác dụng lớn nhất của truyền thừa cung điện. Một lát sau, Vương Đằng rời khỏi truyền thừa cung điện biến mất theo. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, vung tay lên, tòa tinh thần mê cung kia tái hiện ra. Tinh thần mê cung này đồng dạng là vật của Nam Cung Việt Nam Tước, hiện tại thành vật vô chủ, dĩ nhiên chính là của Vương Đằng. Ngày sau chỉ cần dựa theo một ít tinh thần bí pháp trong truyền thừa tiến hành luyện hóa, hắn liền có thể triệt để trưởng khống tòa tinh thần mê cung này, thậm chí vận dụng diệu dụng khác trong đó. Tên ạ gũ lũ kia cũng không phải là tinh thần niệm sư, hắn chẳng qua là dựa vào tinh thần cường đại, mới miễn cưỡng vận dụng tinh thần mê cung này mà thôi. Lúc này Vương Đằng từ trên không mê cung quan sát mà xuống, còn có thể nhìn thấy ổ chuột đám người đang bị mấy đầu tinh thú hồn thể đuổi khắp nơi chạy trốn, khóe miệng không khỏi nổi lên một cái độ cong cổ quái. Bất quá ổ chuột bọn người lại là không nhìn thấy hắn. Vương Đằng đồng dạng nhìn thấy song đầu khuyển, đưa tay chộp một cái, song đầu khuyển trực tiếp biến mất ở trong mê cung, xuất hiện tại trước mặt hắn. Song đầu khuyển mới vừa xuất hiện, ánh mắt mê mang, cảnh giác nhìn xem bốn phía, bất quá khi hắn nhìn thấy Vương Đằng, vội vàng tiến đến phụ cận, đầu to cọ lấy chân Vương Đằng, phát ra tiếng kêu ô ô nịnh nọt. Chó săn, chó săn. Chỉ sợ nói chính là nó bộ dáng này, quả thực vô sự tự thông. Được rồi, về sau ngươi liền theo ta, thành thành thật thật, sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Vương Đằng vô vô đầu to song đầu khuyển, nói ra, hiện tại ta giao phó ngươi một chuyện, ngươi tử tế nghe lấy. Song đầu khuyển hai cái đầu liên tục gật đầu, vểnh hai, làm ra tư thái nghiêm túc nghe lệnh. Chờ chút ngươi trở lại tinh thần mê cung, để những tinh thú hồn thể kia tiếp tục cùng mấy nhân loại kia dây dưa, có thể không cần giết bọn hắn, nhưng là nhất định phải để bọn hắn không dừng được, đuổi theo bọn hắn ở trong mê cung chạy như điên. Vương Đằng híp mắt nói. Song đầu khuyển giống như nhìn một cái ma quỷ nhìn xem Vương Đằng, cảm giác chủ nhân mới này thực sự quá ác. Lâm vào tinh thần mê cung đều là tinh thần thể, để bọn hắn một mực chạy tiếp, chẳng phải là muốn mệt chết bọn hắn. Một cái không tốt, tinh thần thể của bọn hắn sẽ lâm vào trạng thái vô cùng hư nhược, sinh sinh bị mài chết. Coi như hao tổn không chết, chỉ sợ cũng phải lâm vào ngủ say. Linh hồn nếu là ngủ say, nhẹ thì mấy chục năm trên trăm năm, nặng thì ngàn năm vạn năm đều có, thẳng đến nhục thân sụp đổ, rốt cuộc tỉnh không được. Chuyện này đối với những thiên kiêu kia mà nói, mặc kệ loại kết quả nào, đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một cái thiên kiêu, vẹn vẹn chậm trễ thời gian mấy chục năm, chỉ sợ đều sẽ bị người bỏ xa đến không biết nơi nào. Song đầu khuyển đột nhiên cảm thấy tân chủ nhân nhà mình thực sự quá âm hiểm. Quả nhiên vẫn là thành thành thật thật làm một đầu chó cảnh tốt. Song đầu khuyển lập tức lĩnh lệnh mà đi, tại trong tinh thần mê cung cùng đám người ổ chuột chơi trò chơi diều hâu vồ gà con. Đáng thương đám người ổ chuột còn không biết truyền thừa đã bị Vương Đằng đoạt được, đồng thời còn bị hắn thuận đường âm một ván. Bất quá Vương Đằng nghĩ nghĩ, lại đem Bích La cho vớt đi ra. Bất kể nói thế nào, hai người tốt xấu hợp tác qua, ngay cả nàng cũng cùng một chỗ âm mà nói, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Mà lại tốt xấu là cái mỹ nữ, Vương Đằng tự giác vẫn có chút lòng thương Hương Tiết Ngọc. Bích La chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, hơi sững sờ về sau, liền tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt phức tạp nói ra, xem ra ngươi đã thành công. May mắn mà thôi. Vương Đằng mỉm cười. Không có gì may mắn không may mắn, ngươi có thể tiến vào cửa vào kia đạt được truyền thừa, bản thân liền mang ý nghĩa so với chúng ta tất cả mọi người mạnh hơn. Bích La ngược lại là cực kỳ rộng rãi, lắc đầu, nói. Chỉ là bên trong ánh mắt kia trung quy vô pháp che giấu vẻ hâm mộ. Nếu chuyện xong, chúng ta liền riêng phần mình trở về bản thể đi. Vương Đằng nói. Vậy bọn họ đây? Bích La nhìn thoáng qua mê cung phía dưới, chần chờ một chút, hỏi. Bọn hắn a, có thể hay không đi ra liền xem tạo hóa của bọn hắn? Vương Đằng nói. Bích La. Thân mẹ nó tạo hóa, có thể hay không đi ra hiện tại còn không phải chuyện một câu nói của ngươi. Bất quá nàng cũng không dám nói cái gì, có thể được Vương Đằng lôi ra đến, nàng liền đã cảm thấy rất may mắn, vạn nhất thay đám người ổ chuột nói thêm mấy câu, Vương Đằng lại đem nàng ném vào nhưng làm sao xử lý. Dù sao bọn hắn đắc tội Vương Đằng, chuyện lại không liên quan đến nàng. Ai, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn để các ngươi cố gắng rèn luyện tinh thần. Vương Đằng lắc đầu. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Bích La liếc mắt nhìn hắn. Sau đó hai người trực tiếp rời khỏi thức hải. Trong phòng chỉ huy, Vương Đằng từ từ mở mắt, thở phào một cái, nhìn quanh một vòng, con ngươi trong mắt đống nhiên co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, phía trước hắn cách đó không xa, xuất hiện hai đạo thân ảnh người mặc trường bào. Giám khảo đại nhân. Chương 834, đáp ứng bọn hắn. Giám khảo đại nhân. Tại lúc Vương Đằng bị cái kia hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện hấp dẫn, bên hai truyền đến tiếng kinh hô của Bích La. Giám khảo. Vương Đằng hơi sững sờ, lúc này minh bạch thân phận của đối phương. Kinh lịch nhiều biến cố như vậy, hắn suýt nữa quên, đây là một trận thí luyện. Thí luyện, tự nhiên sẽ có giám khảo. Trước đó hắn liền biết có đạo sư của Thánh Tinh Tháp giám thị toàn bộ địa tinh, hiển nhiên chính là hai vị giám khảo này. Đây là hắn vốn là biết đến. Chỉ bất quá bây giờ hai vị giám khảo này đột nhiên hiện thân, dưới tình huống như thế, không cho phép hắn không nghĩ ngợi thêm. Lúc này, Bích La liền vội vàng tiến lên hành lễ, đối với hai tên giám khảo cung kính dị thường. Ngươi rất không tệ, biểu hiện trong thí luyện, chúng ta đều nhìn thấy. Mã Đại Nguyên trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, chậm rãi gật đầu nói: "Đa tạ hai vị giám khảo tán thưởng." Bích La trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hai vị giám khảo nói như thế, liền mang ý nghĩa nàng trúng tuyển cơ bản đã là chắc chắn chuyện. "Ngươi chính là Vương Đằng đi, sự tình lần thí luyện này ngươi hẳn là cũng biết." Lúc này, một giám khảo khác tên là Ninh Hồng Lãng nhìn về phía Vương Đằng, sắc mặt uy nghiêm nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu, cũng không tùy tiện mở miệng. "Ngươi là điệu tinh bản thổ võ giả, chúng ta đem điệu tinh làm thí luyện chi địa, bởi vậy cũng cho điệu tinh ba cái danh ngạch trúng tuyển, lấy biểu hiện của ngươi ở trong thí luyện, có thể được một." Ninh Hồng Lãng sắc mặt bình tĩnh nói, ánh mắt như có như không rơi vào trên mặt Vương Đằng. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, trên mặt Vương Đằng cũng không lộ ra thần sắc đặc biệt kích động, ngược lại bình tĩnh có chút không giống cái tuổi trẻ võ giả tinh cầu lạc hậu. Ninh Hồng Lãng cùng Mã Đại Nguyên hai người không khỏi liếc nhau một cái. "Địa vị của Thánh Tinh Tháp tại Ổ Giản Liên bang người cũng có biết?" Mã Đại Nguyên không khỏi hỏi. "Biết a, nghe nói là học phủ nổi danh nhất Ổ Giản Liên bang." Vương Đằng không để ý lắm gật đầu nói. "Bích La, gia hỏa này thật đúng là mắt cao hơn đầu a, dáng vẻ tựa hồ ngay cả Thánh Tinh Tháp đều không thế nào để vào mắt." Khu khu. Mã Đại Nguyên nhìn thấy Vương Đằng cái kia thần sắc không thèm để ý, nhịn không được vội ho một tiếng, sau đó quay đầu đối với Bích La mà nói, "Bích La à, mời ngươi đi ra ngoài trước một chút, chúng ta có mấy lời muốn cùng Vương Đằng nói riêng." Bích La trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không biết hai vị giám khảo muốn cùng Vương Đằng nói cái gì. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Đằng thế nhưng là thiên tài ngay cả truyền thừa của Nam Tước Đại Càn Đế Quốc đều có thể đạt được, hai vị giám khảo chỉ sợ là muốn dùng đãi ngộ đặc biệt gì lôi kéo hắn đi. Nghĩ như vậy, Bích La cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nhẹ gật đầu, rời khỏi căn phòng chỉ huy này. Mã Đại Nguyên vung tay lên, đem đại môn đóng lại, thậm chí thể nội nguyên lực phun trào, tại bốn phía hình thành một đạo vòng phòng hộ cách âm, sau đó nhìn về phía Vương Đằng. "Vương Đằng, ngươi đã được đến truyền thừa của Nam Tước Đại Càn Đế Quốc này đi." Hai người lần nữa liếc nhau, sau đó Ninh Hồng Lãng mở miệng hỏi. Vương Đằng không để lại dấu vết mắt nhìn vòng phòng hộ kia, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. "Vương Đằng, ngươi chỉ sợ không biết hung hiểm trong vũ trụ, sự tình ngươi đạt được truyền thừa cũng không được che giấu, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ truyền đi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có các lộ như quỷ xà thần đến đây cướp đoạt, mà ngươi chỉ là hành tinh cấp võ giả, nói câu không dễ nghe, trong vũ trụ, hành tinh cấp võ giả quả thực nhiều như chó. Ngay cả chúng ta loại hàng tình cấp võ giả này đều không tính là cái gì, cho nên ngươi khẳng định là không gánh nổi truyền thừa này, hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm tính mạng." Ninh Hồng Lãng lời nói ý vị sâu xa nói. "Không sai, truyền thừa của Nam Tước Đại Càn Đế Quốc sức hấp dẫn rất lớn, vũ trụ cấp cường giả đều sẽ nhịn không được đến đây cướp đoạt." Mã Đại Nguyên gật đầu phụ hòa nói. "Vậy không biết hai vị tiền bối có đề nghị gì?" Vương Đằng biến sắc, một bộ dáng vẻ sợ hãi, có chút sợ hãi mà hỏi. Mã Đại Nguyên hai người liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một chút ý cười không dễ dàng phát giác, nói ra, "Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem truyền thừa này giao cho chúng ta mang về Thánh Tinh Tháp, tự nhiên không ai dám đối với ngươi như vậy, Thánh Tinh Tháp làm học phủ lớn nhất Ổ Giản Liên bang, cường giả như mây, trong đó không thiếu vũ trụ cấp võ giả, vũ trụ cấp bình thường nếu muốn xuất thủ cấp đoạn, làm sao đều phải cân nhắc một chút phân lượng của mình, mà ngươi tự nhiên sẽ đạt được che chở của Thánh Tinh Tháp. Đương nhiên, Thánh Tinh Tháp cũng sẽ cho ngươi bồi thường thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không lấy không truyền thừa của ngươi." Vương Đằng nghe xong, sắc mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng trong lòng thì một mảnh cười lạnh. Nói dễ nghe như vậy, còn không phải muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Thánh Tinh Tháp này đồng dạng là cường đạo dòm ngó Nam Tước truyền thừa a. Không đúng, có lẽ chỉ là hành vi cá nhân của hai đạo sư Thánh Tinh Tháp này, Thánh Tinh Tháp không chừng chỉ là một cái ngụy trang của bọn hắn thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Đằng chỉ là một cái thổ dân võ giả của tinh cầu lạc hậu. Không có gì kiến thức, chỉ cần giao ra truyền thừa, còn không phải tùy bọn hắn làm sao lắc lư, đến lúc đó tùy tiện cho chút bồi thường, ai có thể nói bọn hắn mạnh mẽ cướp đoạt. Hai người này tính toán khá lắm a. Vương Đằng trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm cách phá giải. Từ bên trong lời của hai người không khó nghe ra, bọn hắn đều là hàng tinh cấp cường giả. Hàng tinh cấp đối với Vương Đằng hiện tại mà nói, đối phó vẫn tương đối khó khăn. Nếu như chỉ là hàng tinh cấp 3 tầng đầu thực lực, hắn vận dụng không gian phong bạo loại đại chiêu này, tăng thêm tinh thần nhiệm lực, ngược lại là miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng nếu là hàng tinh cấp 3 tầng giữa, hoặc là 3 tầng sau thực lực, hắn căn bản là không có phần thắng. "Không biết ta nếu là giao ra truyền thừa, Thánh Tinh Tháp sẽ dành cho ta cái gì đền bù?" Vương Đằng trầm ngâm một chút, hỏi. Mã Đại Nguyên hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều là hiện lên vẻ vui mừng. "Không nói những cái khác, chúng ta có thể vì ngươi quyền hạn miễn phí mở ra Thánh Tinh Tháp thư viện 3 tầng đầu. Thời gian 3 năm. Thư viện 3 tầng đầu có được tất cả tư liệu tu luyện cùng các loại công pháp của hành tinh cấp đến hàng tinh cấp, có thể mặc cho ngươi quan sát học tập. Mặt khác còn có thể vì ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện giá trị 500 ức ổ dạn đồng liên bang, những tư nguyên này tuyệt đối đầy đủ ngươi tu luyện tới hàng tinh cấp đỉnh phong. Mã Đại Nguyên lập tức nói. Vương Đằng nghe xong, trong lòng cười lạnh càng đậm, chỉ là quyền hạn thư viện 3 năm, tài nguyên tu luyện 500 ức ổ dạn đồng liên bang, hai người này là dự định đuổi ăn mày sao? Dù cho hắn không rõ ràng giá cả trong vũ trụ lắm, nhắm mắt lại cũng biết hai người này căn bản không có bất luận cái gì thành ý. Không nói trước 500 ức ổ dạn đồng liên bang kia, chỉ riêng cái gọi là quyền hạn thư viện 3 năm, liền căn bản so ra kém tòa truyền thừa cung điện kia. Sách vở cất giữ dòng dã một tòa cung điện, bên trong nào chỉ là công pháp đến hàng tinh cấp, ngay cả công pháp vũ trụ cấp cũng không biết có bao nhiêu. Huống chi còn có di sản tài phú kết xù Nam Cung Việt lưu lại, đây chính là tài phú lấy đại cản tệ đến tính toán, mà không phải chỉ là tiền tệ của một cái sơ cấp vũ trụ quốc độ, cả hai chênh lệch thực sự quá khổng lồ. Vương Đằng trong lòng một mảnh hàn băng, đang nghĩ ngợi muốn làm sao giải quyết việc này, đột nhiên một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Đáp ứng bọn hắn. Chương 835, ngươi có thể gọi ta Viên Cuồn Cuộn. Đáp ứng bọn hắn. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, để Vương Đằng không khỏi giật mình. Ai? Vương Đằng ở trong lòng quát lạnh một tiếng. Ta là trí năng sinh mệnh chủ nhân lưu lại, ngươi thu hoạch được truyền thừa của hắn, về sau chính là tân chủ nhân của ta. Thanh âm kia nói. Trí năng sinh mệnh. Vương Đằng hơi sững sờ, kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, ta là một cái trí năng có được sinh mệnh. Cái thanh âm kia không chút hoang mang nói. Ngươi vì sao để ta đáp ứng bọn hắn? Vương Đằng trầm ngâm một chút, hỏi. Đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, tiếp xuống liền giao cho ta là được. Cái thanh âm kia nói. Ngươi xác định. Vương Đằng trần trờ nói. Để hắn tin tưởng một cái gọi là trí năng sinh mệnh ngay cả gặp đều chưa từng gặp, làm sao đều cảm thấy rất không đáng tin cậy. Thử một chút lại có làm sao đâu, dù sao ngươi cũng không có biện pháp nào quá tốt. Cái thanh âm kia mang theo một tia tiêu ý, từ tôn nói. Đúng a, ngươi nói có đạo lý, vậy liền giao cho ngươi. Vương Đằng mắt sáng lên, ở trong lòng nói. Rất tốt. Cái thanh âm kia tựa hồ rất hài lòng. Vương Đằng không nói lời gì nữa, bởi vì hai người giao lưu là trong đầu, bởi vậy ngoại giới bất quá là ngắn ngủi trong 2-3 cái hô hấp, Mã Đại Nguyên hai người còn tưởng Vương Đằng là đang do dự, cũng không có thúc giục hắn. Lúc này, Vương Đằng phảng phất làm ra quyết định, cắn răng gật đầu nói, tốt à. Ta liền đem truyền thừa giao cho hai vị đạo sư, hy vọng các ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta. Tốt. Không có vấn đề. Mã Đại Nguyên cùng Ninh Hồng Lãng hai người cơ hồ không cách nào ức chế cuồng hỉ trong lòng, gật gật đầu, vội vàng đáp. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, chỗ mi tâm một viên phù văn ấn ký chậm rãi nổi lên, cũng ngưng tụ cùng một chỗ, từ chỗ mi tâm của hắn bay ra. Ha ha ha. Rất tốt. Mã Đại Nguyên cùng Ninh Hồng Lãng hai người rốt cục không còn kiềm chế cuồng hỉ trong lòng. Cười lớn nhào về phía viên ấn ký kia. Xuy. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ đến gần như không thể phát giác đột nhiên vang lên. Chỉ thấy hai chùm sáng từ sau lưng Vương Đằng bắn ra, lúc này hắn đang đứng tại ngay phía trước tam nhãn thi hải kia, chùm sáng kia chính là từ trên lưng châu ngồi dưới thân thi hải bắn ra. Hai chùm sáng chỉ có cỡ châm mang, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía đầu Mã Đại Nguyên cùng Ninh Hồng Lãng. Ánh mắt hai người hoàn toàn bị đạo phù văn kia ấn ký hấp dẫn, đợi đến khi bọn hắn phát giác được chùm sáng đã muộn. Bọn hắn hoảng sợ thất sắc, con ngươi co vào tới cực điểm, cảm thấy nguy hiểm tử vong. Cái chùm sáng cỡ châm mang này lại có thể giết chết một hàng tinh cấp cường giả. Không. Hai người phát ra gầm thét không cam lòng, nhưng bất quá là vùng vẫy dây chết mà thôi. Phúc. Phúc. Chùm sáng trong nháy mắt xuyên thấu đầu của bọn hắn, thân thể hai người ngưng trệ tại nguyên chỗ. Một tia huyết dịch đỏ thắm từ mi tâm của bọn họ chảy ra, lập tức bọn hắn ầm vang ngã xuống đất, triệt để mất đi âm thanh. Vương Đằng thấy cảnh này, sắc mặt rung động đến cực điểm. Hai tên hàng tinh cấp cường giả liền như vậy vẫn là rồi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hi hi, có phải rất ngạc nhiên hay không? Trước đó đạo thanh âm thuộc về trí năng sinh mệnh kia lại lần nữa vang lên, mang theo vẻ đắc ý. Ngươi ở đâu? Vương Đằng hít một hơi thật sâu, hỏi. Ở đây này. Thanh âm rơi xuống, một thân ảnh tại trước mặt Vương Đằng chậm rãi nổi lên. Cái này vậy mà là một cái sinh vật kỳ dị vóc người chỉ có chiều cao hài đồng 4-5 tuổi, toàn thân trắng trắng mập mập, béo tay béo chân, đầu viên cuộn cuộn, hai con mắt đen như mực hàm nạm ở phía trên, đồng thời đỉnh đầu còn sinh trưởng hai cây xúc giác cuốn lượn. Nó không mặc quần áo, toàn thân đều là màu trắng tuyết. Toàn bộ hình tượng có một loại cảm giác manh kỳ lạ. Ngươi có thể gọi ta viên cuộn cuộn, tròn vo. Trí năng sinh mệnh phiêu phù ở trước mặt Vương Đằng, cười hát hát nói. Viên cuộn cuộn. Vương Đằng sắc mặt cổ quái. Không khỏi hỏi, ai cho ngươi đặt tên? Nam cung chủ nhân đặt cho ta, ta cảm thấy rất êm hai a, ngươi không cảm thấy sao? Chí năng sinh mệnh nghiêng đầu nói. Ê! Ngươi cao hứng liền tốt. Vương Đằng ở trong lòng nhà ránh Nam cung Việt năng lực lấy tên. Thân mẹ nó viên cuộn cuộn. Ngươi tại sao không gọi Bạch Bàn Bàn, Trắng Mập Mạp, đi. Bất quá hắn thực sự không có tư cách nói người khác, ngẫm lại chính hắn cũng không khá hơn chút nào, cho một con quạ đen màu đen lấy tên Tiểu Bạch, chỉ sợ cũng là độc nhất, cùng Nam cung Việt tám lạng nửa cân. Hai người thật là có chút duyên phận như vậy. Bọn hắn đều chết rồi. Lúc này, Vương Đằng lại nhìn về thi thể hai tên hàng tinh cấp cường giả trên mặt đất, mặc dù đã thông qua nguyên chất chi đồng nhìn thấy sinh cơ cùng linh hồn bọn hắn triệt để tiêu tán, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Chết rồi. Viên Cuồn Cuồn rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Vừa rồi hai chùm sáng kia đến cùng là cái gì? Vương Đằng kềm chế chấn động trong lòng, hỏi. Đó là tinh thần công kích Nam cung chủ nhân khi còn sống lưu lại, dùng phương pháp đặc thù chứa được lại, chờ lúc cần phát động, hắn đã dự liệu được tình huống như vậy phát sinh. Viên Cuồn Cuồn có chút tự hào nói. Nhưng là nói, trên mặt của nó đột nhiên lộ ra vẻ đau thương. Ngươi! Không sao chứ? Vương Đằng hơi kinh ngạc, một cái trí năng thế mà lại lộ ra cảm xúc nhân tính hóa như thế. Không có việc gì. Thực sự tính toán ra, Nam cung chủ nhân tử vong cũng đã trăm vạn năm, ta đã sớm tiếp nhận kết quả này. Viên Cuồn Cuồn lắc đầu nói. Nó nhìn thấy biểu lộ của Vương Đằng, lại hỏi, ngươi thoạt nhìn rất kỳ quái. Là có chút, ngươi có được cảm xúc của người. Vương Đằng cẩn thận hỏi. Từ trên bản chất đến nói, ta là một loại trí năng, bất quá trí năng cũng chia đẳng cấp, một ít chương trình logic trên địa tinh các ngươi mặc dù cũng được xưng là trí năng, nhưng là cấp thấp quá mức, tại trong vũ trụ, có thể được xưng là trí năng. Tối thiểu tại trên tư duy không so với nhân loại kém. Mà ta mặc dù cũng là một loại trí năng, nhưng đã siêu thoát trí năng, có thể được xưng là trí năng sinh mệnh, sinh mạng thể giống như nhân loại các ngươi, ta có tình cảm, thậm chí có thể tu luyện tiến hóa. Viên Cuồn Cuồn chậm rãi nói. Đó thật là thần kỳ. Vương Đằng ngạc nhiên nói. Vũ trụ mênh mông, không thiếu cái lạ. Viên Cuồn Cuồn tự hào nói ra, mà trí năng sinh mệnh dạng như ta tính là tồn tại phi thường thưa thớt. Ngay cả những bất hủ cường giả kia đều không nhất định có được trí năng sinh mệnh tương tự giống như ta. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cảm giác mình kiếm buồn. Cái trí năng sinh mệnh này nghe có vẻ rất nhu bức. Ngay cả bất hủ cấp cường giả đều không có. Cái gì là bất hủ cấp? Trên vũ trụ cấp là vực chủ cấp, giới chủ cấp, về sau mới là bất hủ cấp. Vũ trụ cấp có được tuổi thọ 300 vạn năm, vực chủ cấp có được tuổi thọ 1.000 vạn năm, giới chủ cấp có được tuổi thọ 100 triệu năm. Nhưng bọn hắn vẫn sẽ chết. Dù là giới chủ tồn tại có được 100 triệu năm thọ mệnh, tại dưới thời gian, nếu không thể siêu thoát, cũng phải mục nát. Chỉ có đạt tới bất hủ cấp, mới xem như vượt qua sinh mệnh giới hạn. Bất hủ cấp lại được xưng là vĩnh hằng chi thần, đó là tồn tại giống như thần linh chân chính, có được sinh mệnh vĩnh hằng, bất tử bất hủ. Ngay cả tồn tại như thế đều không nhất định có được trí năng sinh mệnh, có thể thấy được sự thưa thất của trí năng sinh mệnh. Xem ra Nam cung Việt thật sự là để cho hắn không ít đồ tốt à. Nồi trên người hắn không có phí công cóng, Vương Đằng thầm nghĩ vậy. Chương 836, phi thuyền Càn Nguyên E63 loại. Trong phòng chỉ huy, Vương Đằng cùng Viên Cuồn Cuồn trò chuyện trong chốc lát, ánh mắt mới nhìn hướng trên mặt đất hai cỗ thi hải đạo sư thánh tinh tháp. Theo bọn hắn tử vong, 10 cái thuộc tính bọc khí, không nhiều không ít, từ thi thể bọn hắn trên không trôi nổi lên. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhặt. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 21500. Vương cấp thổ hệ thiên phú 260. Hành tinh cấp tinh thần 850. Hành tinh cấp ngộ tính 885. Quy nguyên huyền công 100. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực 25600. Vương cấp hỏa hệ thiên phú 320. Hành tinh cấp tinh thần 1200. Hành tinh cấp ngộ tính 1080. Dương linh xí hỏa công 220. Từng cái thuộc tính bọt khí dung nhập thân thể cùng não hải của hắn về sau, Vương Đằng trong lòng không khỏi đại hỉ. Thổ hệ tinh thần nguyên lực cùng hỏa hệ tinh thần nguyên lực lại có dòng giá hơn 2 vạn điểm. Trong chốc lát, một hoàng một đỏ hai cỗ tinh thuần dư thừa tinh thần nguyên lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, dần dần chuyển vào bên trong nguyên lực tinh thần trên không hư vô chi hải. Ầm ầm. Hư vô chi hải chấn động, tinh thần, ngôi sao, đại biểu hỏa hệ nguyên lực cùng thổ hệ nguyên lực đống nhiên phát sinh dị biến, dần dần từ bên trong bản thể bọn nó phân ra một ngôi sao khác. Tựa như là tế bào phân liệt, một viên tinh thần khác chậm rãi thoát thai mà ra. Cuối cùng trên không hư vô chi hải của Vương Đằng lại xuất hiện hai ngôi sao, một viên hỏa hệ tinh thần, một viên thổ hệ tinh thần. Tăng thêm 5 khỏa lúc đầu, hiện tại chính là 7 viên. Hành tinh cấp tầng thứ 23. Hơn nữa còn là hỏa hệ nguyên lực cùng thổ hệ nguyên lực đồng thời đạt tới hành tinh cấp tầng thứ 2 tu vi. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực, 14.520.000, hành tinh cấp tầng 2. Thổ hệ tinh thần nguyên lực, 13.620.000, hành tinh cấp tầng 2. Không chỉ có như thế, nhìn trên giao diện thuộc tính biến hóa, cái hai hệ nguyên lực này khoảng cách đột phá tầng thứ 2 cũng chỉ còn lại mấy ngàn điểm mà thôi. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, tiếp tục xem hướng thuộc tính khác biến hóa. Lần này hắn tổng cộng thu hoạch được hành tinh cấp tinh thần 2.050 điểm, hành tinh cấp ngộ tính 1.965 điểm. Để tinh thần cùng ngộ tính thuộc tính của hắn đi lên tăng lên rất nhiều. Trước đây tại trong tinh thần mê cung, tinh thần của hắn liền đạt được to lớn tăng lên, giờ phút này lần nữa tăng lên, khoảng cách đột phá tới hàng tinh cấp đã gần vô cùng. Ngộ tính, 8.715-10.000, hành tinh cấp. Tinh thần, 9.610.000, hành tinh cấp. Vương Đằng nhìn xem giao diện thuộc tính biến hóa, cơ hồ không thể tin được, vừa rồi tăng lên tới hành tinh cấp không lâu hắn, lại muốn tăng lên. Hàng tinh cấp tinh thần A. Đây chính là tinh thần cấp độ chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có thể đạt tới, mà Vương Đằng đã chỉ kém mấy trăm điểm mà thôi. Bất quá hắn cũng biết, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vũ trụ cấp cường giả lưu lại tinh thần mê cung, cùng hai tên hàng tinh cấp cường giả tinh thần rơi ra, đây cũng không phải là chuyện tốt bình thường có thể đụng phải. Vương Đằng tranh thủ thời gian bình phục một chút tâm tình hơi kích động của mình, không phải vậy về sau sợ là sẽ phải không cân bằng. Sau đó hắn lại nhìn về phía hai môn công pháp. Hàng tinh cấp trung giai công pháp Quy Nguyên Huyền Công. Hàng tinh cấp cao giai công pháp Dương Linh Xí Hỏa Công. Hai môn công pháp đều là công pháp của hàng tinh cấp. Lúc này đã chuyển biến thành ký ức, dung nhập trong đầu của hắn, hình thành hai đạo quang ảnh đang tu hành, trở thành Vương Đằng cảm ngộ. Cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù ở trong truyền thừa của Nam Cung Việt cũng không thiếu hàng tinh cấp công pháp, nhưng ai sẽ để ý loại này cao giai công pháp càng nhiều một điểm. Hiện tại Vương Đằng đã ẩn ẩn biết, trong vũ trụ, truyền thừa cực kỳ trọng yếu, rất nhiều người thậm chí mua không nổi một bản hàng tinh cấp công pháp, tạo thành tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp. Mà Vương Đằng coi như không cần những công pháp này, đem bán lấy tiền, cũng tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ, có thể làm cho hắn kiếm một món hời. Hắn không biết là, hai môn công pháp này kỳ thật vẫn là bí truyền của Thánh Tinh Tháp. Bình thường chỉ có hàng tinh cấp đạo sư, hoặc là một ít thiên tài học sinh mới có tư cách hối đoái, đồng thời hối đoái về sau là tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài, nếu không sẽ bị Thánh Tinh Tháp nghiêm khắc chế tài. Nhẹ thì phế bỏ toàn thân tu vi, nặng thì trực tiếp đánh chết. Bất quá Vương Đằng cũng mặc kệ những này, dù sao hắn cùng Thánh Tinh Tháp đã là kết thủ, vậy liền không thèm để ý thủ này là lớn là nhỏ. Nhặt xong thuộc tính bọt khí bất quá là ngắn ngủi trong mấy hơi thở, Vương Đằng nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất có chút thổn thức. Hai cái hàng tinh cấp cường giả liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này, quả thực khiến người cảm thấy đáng buồn. Bất quá Vương Đằng không hề đồng tình bọn hắn. Trước đó nếu không phải hắn lá mặt lá trái, hai người này chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cuối cùng nếu là không thể đồng ý, không chừng bọn hắn liền sẽ trực tiếp xử lý Vương Đằng, cưỡng đoạt truyền thừa. Vương Đằng xưa nay không ngại lấy ác ý xấu nhất ước đoán người khác. Hắn không phải thánh nhân gì, thậm chí có chút tự tư. Hắn chính là một cái người bình thường tồn tại chính mình ranh giới cuối cùng mà thôi, nếu là có người chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, như vậy hắn cũng không để ý ra tay độc ác. Động tham nghiệm, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Võ đạo thời đại đến nay, võ giả vì luyện võ tăng lên bản thân, mỗi cái võ giả đều đang điên cuồng tranh đoạt tài nguyên, không hề giống mặt ngoài như vậy một phái hòa khí. Những chuyện này Vương Đằng thấy nhiều, cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá hắn hiện tại có chút đau đầu nên xử lý chuyện này như thế nào. Hai cái hàng tinh cấp cường giả chết trên địa tinh, vẫn là hàng tinh cấp của Thánh Tinh Tháp loại thế lực lớn kia, không phải tiểu miêu tiểu cầu bình thường không người chú ý, chết cũng chết vô ích. Vương Đằng cơ hồ có thể xác định, hai người này tử vong tất nhiên sẽ dẫn tới Thánh Tinh Tháp những cường giả khác. Người đang lo lắng Thánh Tinh Tháp trả thù. Viên Cổn Cổn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, bình tĩnh hỏi. Người có biện pháp? Vương Đằng hỏi. Kỳ thật chỉ cần ngươi tiến về Đại Càn Đế Quốc thuận lợi kế thừa Nam Tước tước vị. Thánh Tinh Tháp cho dù chết hai cái hàng tinh cấp, cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, không dám đối với ngươi như nào. Viên Cổn Cổn nói. Ngươi lời này nói không phải đợi đang nói vô ích. Vương Đằng không cao hứng trợn mắt. Cũng không hẳn vậy, ngươi nếu như thật lấy thân phận người thừa kế Nam Cung chủ nhân tiến về Đại Càn Đế Quốc, bọn hắn tối thiểu nhất ở ngoài mặt sẽ không đối với ngươi như thế nào, sẽ chỉ từ vụng trộm hạ thủ, cái gì ám sát ta, tính kế loại hình khẳng định thiếu không được. Viên Cổn Cổn sờ lấy cái cằm trần trùng trục của mình nói. Vương Đằng im lặng nói, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ta kém chút tưởng rằng chơi nhà tròi. Hắc hắc, liền nhìn ngươi có sợ hay không? Viên Cổn Cổn chỉ sợ bất luận nói. Ta làm sao cảm giác ngươi rất muốn ta nhanh chóng trở về Đại Càn Đế Quốc kế thừa tước vị? Vương Đằng hầu nghi nói. Khu khu, vậy cũng không có, ta chỉ là cho ngươi đề nghị, quyền quyết định trên tay chính ngươi. Viên Cổn Cổn lại lộ ra một bộ dáng vẻ việc không liên quan đến mình nói. việc này ta suy nghĩ lại một chút. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói. Ừm. Viên Cuồn Cuộn gật gật đầu, cũng không còn nói cái gì. Đúng, nếu như ta muốn đi Đại Càn Đế Quốc, cần bao lâu thời gian? Vương Đằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Nếu là vận dụng Nam Cung chủ nhân lưu lại chiếc phi thuyền càn nguyên loại E-63 này, đến Đại Càn Tinh Tinh cầu thủ đô Đại Càn Đế Quốc cần 36 ngày thời gian. Viên Cuồn Cuộn trong mắt lóe lên một đạo lưu quang, tựa hồ đang tính toán lộ trình thời gian, sau đó chậm rãi nói. Phi thuyền càn nguyên E-63 loại. Vương Đằng nghi ngờ nói. Hắc hắc, chúng ta bây giờ kỳ thật đang ở trong phi thuyền càn nguyên E-63 loại. Viên Cuồn Cuộn nói. Chương 837, loại cực lớn xa xỉ phẩm. Ngươi đừng nói cho ta cái này di tích bao trùm toàn bộ đại lục đều là phi thuyền càn nguyên E-63 loại như lời ngươi nói. Vương Đằng cả kinh nói. Đó cũng không phải, chỉ có khối khu vực trung tâm này mới là. Viên Cuồn Cuộn lắc đầu nói, chúng ta phi thuyền rơi trên địa tinh quá lâu, vì cam đoan năng lượng sung túc, ta để phi thuyền lâm vào trạng thái ngủ đông. Đồng thời vì cam đoan phi thuyền một ngày nào đó có thể một lần nữa xuất phát, ta lại để cho nhân loại địa tinh văn minh trước lấy phi thuyền làm trung tâm kiến tạo khu di tích này, vì phi thuyền liên tục không ngừng cung cấp nguồn năng lượng. Toàn bộ di tích này trên thực tế là một cái trang bị hấp thu nguồn năng lượng. Vương Đằng nghe vậy, lâm vào trong thật lâu không nói gì. Địa tinh văn minh trước. Mà lại toàn bộ di tích này thế mà là một cái trang bị hấp thu năng lượng. Năng lượng phi thuyền cần khủng bố như vậy sao? Hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Không nên xem thường năng lượng vũ trụ xuyên toa cần tiêu hao, ta để phi thuyền lâm vào trạng thái ngủ đông đến nay, năng lượng hấp thu cũng vẹn vẹn đủ ngươi bay đến Đại Càn Tinh mà thôi, nửa đường nếu là xuất hiện biến cố, rất có thể sẽ nửa đường thả neo. Viên Cuồn Cuộn nói. Không phải chứ, hố như thế. Vương Đằng im lặng nói. Ngươi cho rằng đây, phi thuyền càn nguyên E-63 hình đều rơi vào địa tinh 100 vạn năm, có thể sử dụng đều là ta bảo dưỡng tốt, đồng thời phòng ngừa chu đáo, góp nhặt lượng lớn năng lượng. Nếu không ngươi liền dương mắt nhìn đi, nếu như đổi thành trí năng khác, căn bản liền sẽ không tồn tại dạng này trí tuệ. Viên Cuồn Cuộn chống nạnh, trừng mắt Vương Đằng, một bộ dáng vẻ có chút tự hào nói. Tốt ta, ngươi thông minh nhất, nhờ có ngươi, phi thuyền này mới có thể sử dụng. Vương Đằng vội vàng an ủi nó. Viên Cuồn Cuộn này mặc dù là cái trí năng sinh mệnh, có được rất nhiều năng lực khó tin, cùng trí tuệ rất cao, nhưng có đôi khi tính tình vẫn là như trẻ con. Hừ, cái này còn tạm được. Viên Cuồn Cuộn hừ nhẹ một tiếng. Ai chớ đã, hiện trên địa tinh có rất nhiều phi thuyền của những ngoại tinh thí luyện giả này, trên phi thuyền của bọn hắn hẳn là có năng lượng dư thừa đi. Vương Đằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Đúng, mau dẫn ta đi xem một chút. Viên Cuồn Cuộn đột nhiên ánh mắt sáng lên, kích động nói ra, trên phi thuyền càn nguyên E-63 hình kỳ thật vẫn là có rất nhiều địa phương hư hao, vừa vặn dùng phi thuyền của bọn hắn lấy tài liệu sửa chữa. Dạng này tiến hành vũ trụ hư không phi hành càng có bảo hộ một ít. A, phi thuyền càn nguyên E-63 loại vậy mà là hư hao, ngươi làm sao không nói sớm? Vương Đằng sắc mặt tối sầm. Luôn cảm giác Viên Cuồn Cuộn này có vẻ rất không đáng tin cậy. Vạn nhất hắn dùng chiếc phi thuyền này tiến hành vũ trụ phi hành lúc phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thật sự là khóc đều không có chỗ để khóc. Giá hỏa này quá hố. Hắc hắc, đây không phải chưa kịp nói nha. Viên Cuồn Cuộn sờ sờ đầu tròn trịa của mình, ngượng ngùng nói. Ngươi Vương Đằng kém chút buồn bực muốn thổ huyết, tức giận nói, muốn nói ta, trực tiếp dùng phi thuyền của những ngoại tinh thí luyện giả này là được, làm gì lại đi sửa chữa chiếc phi thuyền càn nguyên E-63 loại này, nó đều là lao đồ cổ 100 vạn năm trước, dùng nó tiến hành phi hành, ta hại đến hoảng. Ngươi hiểu cái gì? Viên Cuồn Cuộn hừ hừ nói, ta dám cam đoan, phi thuyền của những người thí luyện này không có một chiếc so ra mà vượt chiếc phi thuyền càn nguyên E-63 hình này. Làm sao nói? Vương Đằng hiếu kỳ hỏi, không thể không thừa nhận. Viên Cuồn Cuộn khẳng định biết đến so với hắn nhiều hơn. Viên Cuồn Cuộn nghĩ, bắt đầu khoe khoang lên, như thế này nói với ngươi đi, trong vũ trụ, đối với cường giả mà nói, dựa theo trình độ trọng yếu đến bài danh, theo thứ tự là công pháp, chiến kỹ, binh khí, chiến giáp. Cuối cùng chính là phi thuyền vũ trụ. Bốn cái trước về sau đụng phải lại nói rõ với ngươi, hiện tại liền nói phi thuyền vũ trụ này, ngươi đừng nhìn nó xếp tại cuối cùng, trên thực tế có thể được đơn độc liệt đi ra cùng mấy cái trước đặt song song. Đã nói lên vấn đề. Dù sao vũ trụ thực sự quá mức rộng lớn, muốn vượt ngang hư không tiến hành vũ trụ mạo hiểm ngao du, nhất định phải mượn nhờ phi thuyền vũ trụ, ngay cả giới chủ cấp, bất hủ cấp cường giả đều không ngoại lệ. Nếu không ngươi vẹn vẹn vượt qua hư không liền dùng mấy chục trên trăm năm thời gian, ai nguyện ý lãng phí này thời gian? Vương Đằng nghe, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Viên Cuồn Cuộn tiếp tục nói, như vậy cái này dính đến đẳng cấp của phi thuyền. Phi thuyền đẳng cấp càng cao, tốc độ là càng nhanh. vượt qua mấy chục năm ánh sáng đều chỉ cần hơn 10 ngày thời gian, nhưng là một ít phi thuyền phổ thông, chỉ sợ cũng cần thời gian mấy chục năm. Mà phi thuyền đẳng cấp càng cao, kim loại tài liệu cần, công nghệ chế tạo đều là phi thường cao, giống chiếc phi thuyền Càn Nguyên E63 loại này tại bên trong vô số tinh cầu đều xem là phi thuyền vũ trụ phi thường cao cấp, bình thường chỉ có một số nhỏ vũ trụ cấp cường giả hoặc là người bối cảnh rất mạnh mới mua được. Nam cung chủ nhân vừa vặn chính là một cái nhân vật vừa có thực lực lại có bối cảnh. Mà lại chất liệu cả chiếc phi thuyền này sử dụng là một loại kim loại hiếm tên là tinh sa thiết, lấy loại kim loại này rèn đúc thân thuyền, dù cho vũ trụ cấp cường giả muốn phá hư, đều phải hao phí rất nhiều sức lực. Mặt khác loại kim loại này giá cả cũng 10 phần đắt đỏ, mỗi tấn tinh sa thiết liền cần 3.000 đại càn tệ, mà cả chiếc phi thuyền Càn Nguyên E63 loại nặng chừng 256 vạn tấn, tính ra, vẹn vẹn giá cả kim loại này liền muốn đến hơn 76 ước đại càn tệ. Đây chính là đại càn tệ, không phải tiền tệ của ổ giản liên bang loại kia sơ cấp vũ trụ quốc độ. Dựa theo quan phương hối đoái tỷ suất hối đoái, một cái tiền tệ cao cấp văn minh quốc độ là 1.000 lần trung cấp văn minh quốc độ, mà tiền tệ của trung cấp văn minh quốc độ thì lại là 1.000 lần sơ cấp văn minh quốc độ. Ngươi suy nghĩ một chút, một chiếc phi thuyền Càn Nguyên E63 hình này đến cùng cần bao nhiêu tiền a? Đây chính là một chiếc xa xỉ phẩm. Viên Cổn Cổn nói xong, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Vương Đằng. Là nguyên tắc dân của một tinh cầu lạc hậu, nó rất chờ mong Vương Đằng nghe được kim ngạch khổng lồ như thế về sau sẽ lộ ra biểu lộ chấn kinh ra sao. Đây cũng không phải khinh thị, mà là Viên Cổn Cổn đơn thuần muốn nhìn Vương Đằng xấu mặt mà thôi. Nhưng mà Vương Đằng biểu lộ rất bình tĩnh, hỏi, cho nên ngươi liền nói cho ta chiếc phi thuyền này rất đáng tiền. Không phải chứ? Viên Cổn Cổn nhìn thấy nét mặt của hắn, trừng to mắt. Không còn nữa. Vương Đằng nói. Hết rồi. Viên Cổn Cổn trực tiếp nhảy dựng lên, phi thuyền như bức như vậy, ngươi cho chút phản ứng được không? Ngươi muốn ta phản ứng gì? Vương Đằng im lặng nói. Chấn kinh A, kích động A. Nghe được có được một chiếc phi thuyền lợi hại như vậy, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có cảm giác sao? Viên Cổn Cổn phát điên nói. A, có chút. Vương Đằng bình tĩnh gật đầu nói. Ồ. Viên Cổn Cổn lập tức giống quả cầu ra xì hơi, hữu khí vô lực nói, thật sự là... một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Vương Đằng không khỏi cười thầm, trên thực tế hắn vẫn là rất khiếp sợ, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là không muốn nhìn Viên Cổn Cổn cái dáng vẻ đắc ý kia, cho nên mặt ngoài bình tĩnh như chó. Được rồi, đã ngươi muốn sửa, vậy chúng ta liền nhanh đi ra ngoài đem phi thuyền của những người thí luyện kia đều kéo về đi hủy đi, sau đó cho ngươi sửa chữa chiếc phi thuyền Càn Nguyên E63 hình này. Vương Đằng vung tay lên, đánh nhịp nói. Thế này còn tạm được. Viên Cổn Cổn một lần nữa phân chấn, hài lòng gật đầu nói. Vương Đằng sờ sờ cái cằm, đem trên mặt đất hai cỗ thi thể thu hồi, sau đó thi triển ám hắc phân thân quyết, từ trong thân thể bay ra hai đạo hắc quang, chậm rãi ngưng tụ thành hai thân ảnh, hóa thành dáng dấp hai tên đạo sư thánh tinh tháp kia. Ta đi, ngươi lại có phân thân chi pháp. Đây chính là đồ vật Nam cung chủ nhân đều không có. Viên Cổn Cổn cả kinh nói. Chương 838, ngươi sẽ không phải là thân nhi tử của đại lao ẩn tàng nào a? Đối mặt Viên Cổn Cổn chấn kinh, Vương Đằng mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Gia hỏa này vừa bắt đầu liền một bộ dáng vẻ ta rất lợi hại, không cho nó điểm nhan sắc nhìn xem, còn tưởng rằng Vương Đằng hắn là ăn chay đây này. Vương Đằng nhìn về phía Viên Cổn Cổn, hỏi, ngươi là liền ở tại trên phi thuyền, hay là cùng ta rời đi? Đương nhiên là cùng ngươi rời đi, ta còn muốn đi nhìn xem những phi thuyền kia có những cái bộ kiện nào có thể sử dụng đâu, không có ta, ngươi được không? Viên Cổn Cổn lại tìm đến tự tin. Đắc ý nói. Nói xong, tiếp theo xoay tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh thạch lăng hình màu trắng long ánh long lanh. Đây là một viên sinh mệnh nguyên thạch, phi thường thưa thớt, có thể làm cho ta thời gian dài sống nhờ trong đó, ngươi đem nó mang theo, ta liền có thể cùng ngươi rời đi. Viên Cổn Cổn nói do nói. Sinh mệnh nguyên thạch. Vương Đằng ánh mắt kinh dị, không khỏi cảm khái trong vũ trụ quả thật không thiếu cái lạ, ngay cả loại tinh thạch thần kỳ này đều có. Đúng. Cái này đầu lâu thủy tinh tựa hồ cũng có thể tồn trữ linh hồn thể. Vương Đằng lấy ra đầu lâu thủy tinh bên trong không gian trữ vật của mình, nói. Cái này à, vật này là ta lúc đầu cố ý lấy ra ném ra bên ngoài đi hấp dẫn ánh mắt, trong đó xác thực trộn lẫn một chút bột phấn sinh mệnh nguyên thạch, có thể ngắn ngủi tồn trữ linh hồn thể, nhưng là dần dần, linh hồn thể cũng sẽ tự động tiêu tán. Viên Cổn Cổn liếc qua đầu lâu thủy tinh trong tay Vương Đằng, không thèm để ý nói. Ở trong đó tinh không đồ là chuyện gì xảy ra? Vương Đằng hỏi. Đó là ta tiện tay lấy ra, kỳ thật chính là tinh lộ đồ tiến về Đại Càn Đế Quốc. Viên Cổn Cổn cười hát hát nói. Vương Đằng đột nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt. Mờ mờ tờ thua thiệt hắn còn tưởng rằng là cái gì bảo tàng địa đồ, kết quả chỉ là một tấm bản đồ Đại Càn Đế quốc mà thôi. Cái này hố hàng. Ngươi có thể đem 10 cái xương sọ tập hợp đủ, sau đó cầm đi bán, hẳn là có thể bán không ít tiền. Thứ này dù sao trộn lẫn bột phấn sinh mệnh nguyên thạch, có một ít công hiệu của sinh mệnh nguyên thạch, tỉ như đối với tinh thần cấp thấp có tác dụng tăng lên nhất định, đương nhiên đối với ngươi là không có tác dụng gì. Viên Cổn Cổn nói. Vương Đằng nghe vậy, lập tức ánh mắt nhìn hướng những ngoại tinh thí luyện giả ngồi xếp bằng bốn phía. Hắn nhớ kỹ mặt đầu lâu thủy tinh khác ngay tại trên thân những thí luyện giả này. Vương Đằng trực tiếp gỡ xuống không gian trang bị của bọn hắn, sau đó tinh thần niệm lực hóa thành tinh thần chi thứ cưỡng ép bài trừ dấu ấn tinh thần trong đó. Cùng lúc đó, ổ chuột đám người trong tinh thần mê cung nhất thời thụ trọng thương, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Ai động không gian giới chỉ của ta? Ổ chuột sắc mặt khó coi, âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Cắt thưa, Tu Cơ Lìn, cùng một tên ngoại tinh thí luyện giả khác cũng là sắc mặt đen giống nồi nấu. Lúc này bốn người bọn họ đang bị mấy đầu tinh thú hồn thể truy khắp nơi chạy trốn, nay đã hết sức yếu ớt, lại trải qua thụ lần này trọng thương, linh hồn thể cơ hồ muốn sụp đổ. Còn tiếp tục như vậy, linh hồn của chúng ta thể đều muốn lâm vào ngủ say. Ôi chuột trầm giọng nói. Nhất định là Vương Đằng, khẳng định là hắn đạt được truyền thừa, đồng thời cũng trưởng khống tòa tinh thần cung điện này, đem chúng ta đều vây chết ở nơi này. Tu Cơ Lìn ánh mắt lấp lóe, vội vàng nói. Đặc nãi nãi, gia hỏa này như thế âm hiểm. Cát Thuật trực tiếp liền bạo nói tục, hai mắt tức phun lửa. Ôi chuột, Tu Cơ Lìn bọn người biệt khuất muốn thổ huyết, nghĩ bọn hắn đều là thiền kiêu ổ giản liên bang mà đến, trước kia là bực nào xem thường Vương Đằng. Không nghĩ tới bây giờ không chỉ có để Vương Đằng đạt được truyền thừa của Nam Tước Đại Càn Đế Quốc, bọn hắn thậm chí còn như là chó nhà có tang bị truy chạy khắp nơi. Đối với mấy người mà nói, đả kích này không thể bảo là không lớn. Mà lại ổ chuột bọn người trong lòng cũng là đấu kỵ muốn phát điên, đây chính là truyền thừa của Nam Tước Cao Đẳng Vũ Trụ Văn Minh Quốc Độ A. Thế mà cứ như vậy bị Vương Đằng cái kia địa tinh thổ dân đạt được. Ổ chuột bọn người hận không thể thay vào đó. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lúc này, tên ngoại tinh thí luyện giả khác phá vỡ yên lặng, sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Giống. Vừa dứt lời, tiếng giống vang lên. Tiếng vang ầm ầm sau lưng bọn hắn xuất hiện, mấy đầu tinh thú hồn thể đuổi sát mà tới. Bọn chúng căn bản chính là giống như đang dắt chó, dắt một hồi nghỉ một hồi, cũng không phải là thật đuổi không kịp. Cơ mờ nở, còn có thể làm sao, chạy a. Cát Thu biến sắc, trực tiếp hướng phía trước chạy như điên. Ôi chuột mấy người cũng chỉ có thể đuổi theo, lần nữa liều mạng chạy như điên. Trong hiện thực, Vương Đằng không chút khách khí thu hồi không gian trang bị của mấy cái ngoại tinh thí luyện giả, bên trong có không ít tài phú, hắn tự nhiên là vui vẻ nhận. Không có trực tiếp giết chết bọn hắn, đã coi như là xem ở phân thượng trước đó cộng đồng đối phó hắc ám trùng. Ai, không có cách, hắn vẫn là quá mức nhân tử. Bất quá đối với hắc ám trùng, Vương Đằng nhưng không có bất kỳ nhân tử. Giờ phút này hắn quay đầu nhìn về phía cái kia mấy đầu hắc ám trùng ma quân lâm vào hôn mê, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cơ hội tốt như vậy, không giết quá đáng tiếc. Vương Đằng mặt không biểu tình, tinh thần niệm lực từ chỗ mi tâm của hắn tuôn ra, mấy ngọn phi đao từ trong không gian giới chỉ bay ra, hóa thành từng đạo hàn quang trực tiếp xẹt qua cái cổ mấy đầu hắc ám chủng ma quân kia. Tại dưới hành tinh cấp tinh thần niệm lực gia trì, phi đao tốc độ nhanh như thiểm điện, đem đầu lâu hắc ám chủng ma quân trực tiếp cắt chém xuống dưới. Bất quá mấy ngọn phi đao kia cũng là trực tiếp nứt toác ra, hóa thành sắt vụn. Chậc chậc, ngươi cái trưởng khống chi pháp này quá thô ráp. Có rảnh phải học một ít tinh thần niệm lực bí tịch Nam Cung chủ nhân lưu lại. Viên Cổn Cổn lắc đầu nói, mà lại ngươi binh khí này cũng là nát muốn chết, ngươi trước kia còn là tinh độ cấp, ngược lại là miễn cưỡng có thể sử dụng, hiện tại nha, gặp phải đối thủ đều là cường giả hành tinh cấp đừng trở lên, nhục thể của bọn hắn đều phi thường cường đại, không phải vũ khí bình thường có thể dung chuyển, cho nên ngươi còn phải có được binh khí của hành tinh cấp thần niệm sư sử dụng. Ta nhớ được Nam Cung chủ nhân hẳn là có lưu lại một ít binh khí, ngươi có thể tìm nhìn. Ở đâu? Vương Đằng ánh mắt sáng lên, hỏi. A, không gian trang bị của Nam Cung chủ nhân ta không cho ngươi sao? Viên Cổn Cổn kỳ quái nói. Ngươi lúc nào thì cho ta? Vương Đằng im lặng nói. Xem ta, quên mất. Viên Cổn Cổn vỗ đầu một cái, lấy ra một cái vòng tay, ném cho Vương Đằng. Bên trong có một ít đồ vật chủ nhân khi còn sống đã dùng qua, chính ngươi có rảnh tìm xem đi. Vương Đằng trong lòng vui mừng, gật gật đầu, đem vòng tay thu vào. Đây chính là không gian trang bị của vũ trụ cấp cường giả, bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Bất quá bây giờ không phải thời điểm xem xét. Vương Đằng nhìn thấy thi thể mấy cỗ hắc ám trùng ma quân, nghĩ, vẫn có chút không yên lòng, đem thanh ngọc lưu ly diễm triệu đi ra, trực tiếp đem bọn nó đốt thành cho. Đây là thiên địa dị hỏa. Viên Cổn Cổn nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục này, giật mình trừng to mắt, quả thực so với nhìn thấy Vương Đằng biết phân thân chi pháp còn khiếp sợ hơn. Ngươi biết còn không ít. Vương Đằng nói. Phân thân chi pháp, thiên địa dị hỏa. Ngươi cái tên này đồ tốt nhiều như vậy. Lại nói ngươi sẽ không là thân nhi tử của đại lao ẩn tàng nào a? Viên cổn cổn vòng quanh Vương Đằng không ngừng đảo quanh, cẩn thận quan sát hắn, sắc mặt có chút cổ quái. Chương 839, Hắc Á Nguyên Lực, Hành Tinh cấp 3. Vương Đằng kém chút không có một ngụm nước ga mặn phun tại trên mặt Viên cuộn cuộn. Thân mẹ nó thân nhi tử đại lao ẩn tàng. Gia hỏa này sức tưởng tượng còn có thể lại phong phú một chút sao? Nếu hắn là thân nhi tử của đại lao ẩn tàng nào, còn cần vất vất vả và tích lũy thuộc tính tăng lên chính mình như thế. Cút. Vương Đằng không cao hứng trừng Viên cuộn cuộn một chút. Hắc hắc, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta đây không phải kinh ngạc nha, ngươi một cái bản thổ võ giả trên tinh cầu lạc hậu. Có nhiều đồ tốt ngay cả vũ trụ cấp cường giả đều muốn đỏ mắt như vậy, ta có thể không kỳ quái sao? Viên cổn cổn cười hắc hắc, nó cũng biết Vương Đằng không thể nào là thân nhi tử của đại lão nào, chỉ bất quá thực sự quá khiếp sợ, mới muốn trêu ghẹo hắn một chút. Vương Đằng cũng lười cùng nó giải thích, bảo trì cảm giác thần bí nhất định, tối thiểu sẽ không để cho gia hỏa này xem nhẹ hắn. Mà lại Vương Đằng dám khẳng định, dạng này kinh hỉ về sau sẽ còn càng nhiều. Viên cổn cổn tuyệt đối nghĩ không ra hắn là cái hắc bức. Theo mấy đầu hắc ám trùng ma quân đều vẫn lạc, tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi tiêu tán, từng cái thuộc tính bọt khí trôi nổi đi ra. Vương Đằng đột nhiên rất cảm kích trước đó cái nam tức giả mạo kia, nếu như không phải hắn giải quyết những hắc ám trùng ma quân này, Vương Đằng cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh chết bọn chúng. Thật là một cái người tốt. Cảm khái một phen, Vương Đằng đem thuộc tính bọt khí bốn phía đều nhặt lên. Hắc ám tinh thần nguyên lực 3000, hoàng cảnh tinh thần 650, vương cấp hắc ám thiên phú 350. Ma biến 30. Hắc ám tinh thần nguyên lực 2800. Hoàng cảnh tinh thần 620. Vương cấp hắc ám thiên phú 330. Ma biến 25. Mấy cái hắc ám chủng ma quân nơi này, thuộc tính bọt khí sau khi bọn chúng tử vong tuân ra thế nhưng là nhiều vô cùng. Giờ khắc này, Vương Đằng cảm giác mình kiếm bộn. Trong đó hắc ám tinh thần nguyên lực tổng cộng đạt tới hơn 2 vạn điểm, tất cả đều hóa thành một cỗ hắc ám tinh thần nguyên lực tinh thuần chuyển vào trong thân thể Vương Đằng. Ầm ầm. Một cỗ hắc ám tinh thần nguyên lực này tựa như dòng lũ tại tứ chi bách hải Vương Đằng lưu chuyển, phát ra tiếng ông minh. Bởi vì nguyên lực trữ lượng quá mức khổng lồ, nguyên hạch thể nội Vương Đằng rốt cục cũng không còn cách nào dung nạp cỗ hắc ám nguyên lực này. Hắc ám tinh thần nguyên lực trong cơ thể hắn tăng thêm trước đó đạt được nghiễm nhiên là vượt qua 13 tinh chiến tướng cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Nước đầy thì tràn. Tất cả hắc ám tinh thần nguyên lực xông ra nguyên hạch, tại thể nội Vương Đằng điên cuồng lưu chuyển. Vương Đằng sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lập tức không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem chống không thuộc tính thêm vào ám ma điện trước đó đạt được. Môn này hắc ám hệ công pháp là từ trên thân một vị hắc ám chủng ma quân đoạt được, lúc đầu Vương Đằng còn muốn chờ lần này đại chiến qua đi mới hảo hảo tu luyện, ai biết ngoại ý muốn đến đột nhiên như thế. Hiện tại không thể không chức dùng chống không thuộc tính thêm điểm, tăng lên ám ma điện. Ám ma điện, 10.000-10.000, viên mãn. Trọn vẹn tiêu xài hơn 3 vạn điểm chống không thuộc tính, mới đem từ thuần thục tăng lên tới viên mãn. May mắn lần này Vương Đằng thu hoạch được không ít chống không thuộc tính, nếu không thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng may mắn hắn từ trên thân hắc hiểm ma quân tuân ra hành tinh cấp công pháp hắc ám hệ này, không phải vậy hiện tại cũng là không bột đấu gột nên hổ. Ám ma điển đạt tới viên mãn về sau, Vương Đằng lập tức đem nó vận chuyển lại. Ám ma điển viên mãn trình độ vận chuyển tốc độ cực nhanh, hắc ám tinh thần nguyên lực thể nội Vương Đằng bạo động lập tức được vô yên xuống. Đồng thời theo vận chuyển, phổ thông hắc ám nguyên lực trước kia để dành đến cũng nhanh chóng chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Không thể không nói, đây là một lần niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu nếu như làm từng bước tu luyện, Vương Đằng cần tốn hao không ít thời gian mới có thể đem những phổ thông hắc ám nguyên lực kia đều chuyển hóa thành hắc ám tinh thần nguyên lực. Nhưng là bây giờ tại dưới lượng lớn hắc ám tinh thần nguyên lực lôi kéo, những cái kia phổ thông hắc ám nguyên lực trực tiếp bị phân tán ra đến, dung nhập bên trong hắc ám tinh thần nguyên lực. Phổ thông hắc ám nguyên lực bị pha loãng. Cái này giống như là một dòng suối nhỏ lưu chuyển vào bên trong đại giang cuồn cuộn, trong nháy mắt liền bị đồng hóa. Cứ như vậy, tốc độ chuyển hóa nhanh hơn không chỉ gấp 10. Đây là, ngay tại thời điểm Vương Đằng điên cuồng chuyển hóa thể nội hắc ám nguyên lực, Viên Cổn Cổn phát hiện dị thường, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Vương Đằng. Ba động thật kỳ quái, nhưng là giống như bị che giấu, không biết là cái gì. Viên Cổn Cổn ngạc nhiên không thôi lẩm bẩm. Bất quá hắn giống như muốn đột phá. Tiểu tử này trên thân có rất nhiều bí mật a. Viên Cổn Cổn sờ lên cằm, con mắt có chút nheo lại, tựa hồ cảm thấy vô cùng hứng thú. Lập tức nó liền vung tay lên, tại bốn phía lại tạo nên một tầng vòng phòng hộ tinh thần. Nó không có nói cho Vương Đằng, kỳ thật nó cũng là một thần niệm sư, có thể vận dụng tinh thần niệm lực. Bất quá tình trạng của nó so với nhân loại thần niệm sư còn muốn kỳ lạ, lúc trước người chế tạo nó, chỉ sợ cũng nghĩ không ra nó sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế. Mà làm như thế, tự nhiên là để tránh ngoại nhân quấy rầy đến Vương Đằng đột phá. Hiện tại Vương Đằng có thể nói chính là chủ nhân của nó, bọn hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Viên Cổn Cổn tự nhiên không hy vọng Vương Đằng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ầm ầm. Giờ này khắc này, tình hình thể nội Vương Đằng đã đến thời điểm mấu chốt nhất, lượng lớn hắc ám tinh thần nguyên lực giá cấu một tòa cầu nối màu đen, liên thông hư vô chi hải. Sau đó hắc ám nguyên lực tiếp sau phảng phất đại quân xuất phát, liên tục không ngừng chuyển vào trong hư vô chi hải. Một mảnh hư vô chi hải yên tĩnh đột nhiên rung chuyển, thẳng đến tất cả hắc ám tinh thần nguyên lực đều chìm vào đáy biển, chịu đựng áp xúc cùng rèn luyện. Đông, đông, đông. Tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền ra, phảng phất như thanh âm tim đập. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái sát na, có lẽ qua thật lâu, đột nhiên thanh âm kia biến mất, mặt biển đột nhiên phun trào lên, một viên tinh thần đèn tuyển chậm rãi bay lên. Trong ngôi sao màu đen giống như vô số kết tinh màu đen ngưng tụ mà thành, lộng lẫy. Hắc ám nguyên lực, hành tinh cấp tầng 13. Giờ phút này, hắc ám nguyên lực của Vương Đằng rốt cục đạt tới hành tinh cấp. Vương Đằng từ từ mở mắt, chỗ sâu đáy mắt hiện lên một đạo sâu thẳm chi mang, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đột phá rồi. Một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Vương Đằng trong lòng hơi động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Viên Cuồn Cuộn. Đừng nhìn ta như vậy, chẳng phải đột cái phá sao, ngươi thiên phú như vậy chỉ có thể coi là bình thường, ta còn gặp qua người ta ăn cơm ăn đã đột phá, ngươi đây đều là chuyện nhỏ. Viên Cuồn Cuộn tùy tiện nói. Vương Đằng. Gia hỏa này khẩu khí vẫn còn lớn, chẳng phải đột cái phá. Ngươi coi đây là ăn cơm uống nước ư. Còn thiên phú như vậy chỉ có thể coi là bình thường. Vương Đằng thật đúng là không tin, trong vũ trụ đều là thiên tài như bức như vậy, đại đa số người khẳng định vẫn là phổ thông thiên phú. Hắn coi như nhìn ra, Viên Cuồn Cuộn này chính là cái miệng pháo. Vương Đằng trong lòng trấn mắt, cũng lười cùng nó tranh luận. Lúc này hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính, nhìn thấy tu vi hắc ám nguyên lực quả nhiên đạt tới hành tinh cấp, trong lòng không khỏi đại hỉ. Tiện tay giết mấy cái hắc ám trùng ma quân, đã đột phá, thật sự là thoải mái a. Viên Cuồn Cuộn nếu như biết hắn là như thế nào đột phá, khẳng định không có ý tứ lại nói những lời vừa rồi. Thiên phú dù cao có thể so sánh được bất hắc, quả thực nói đùa. Chương 840, ngươi cách cục nhỏ a. Xác định tự thân tu vi ổn định lại về sau, Vương Đằng ánh mắt rơi vào phía trên mấy cái thuộc tính bọt khí khác. Hoàng cảnh tinh thần 2250 điểm, nhưng chuyển hóa thành 225 điểm hành tinh cấp tinh thần thuộc tính. Thế là, Vương Đằng tinh thần thuộc tính lần nữa nghịch ngợm hướng lên nhảy lên, sau đó kẹt tại bên trên điểm giới hạn. Tinh thần 9825-10000, hành tinh cấp. Cái này hồ cha. Hệ thống, ngươi là cô IA, nhất định là cô IA, lại hướng lên một điểm không được sao, lập tức đã đột phá hành tinh cấp A. Vương Đằng trong lòng vô số oán niệm bộc phát, trơ mắt nhìn xem chênh lệch hơn 100 điểm, vô cùng phát điên. Xoắn suýt một lát, hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là từ bỏ dự định sử dụng chống không thuộc tính đến đẩy cuối cùng này một điểm khoảng cách. Chống không thuộc tính quá trọng yếu, tỉ như vừa rồi hắc ám nguyên lực tăng lên hành tinh cấp. Nếu như không có chống không thuộc tính đem ám ma điện tăng lên tới viên mãn cấp độ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, cho nên Vương Đằng không có ý định khinh động chống không thuộc tính, chỉ có đến lúc thực sự cần, mới có thể vận dụng. Hắn nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính. Chống không thuộc tính, 87.655. Trải qua trước đó tiêu hao, hiện tại chống không thuộc tính chỉ còn lại 87.655 điểm, có lẽ có chán, nhưng là Vương Đằng cảm giác nó đang dễ cận chính mình. Đối với thực lực càng ngày càng mạnh hắn đến nói, điểm ấy chống không thuộc tính còn chưa đủ một lần công pháp thêm điểm. Quá khó. Vương Đằng bản thân cảm nhận được mình nghèo khó cùng bất lực. Thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý. Vương Đằng rời ánh mắt, nhìn về phía thiên phú thuộc tính. Vương cấp hắc ám thiên phú 1680 điểm. Vương cấp hắc ám thiên phú, 1940-10000. Nhìn thấy thiên phú này biến hóa, Vương Đằng hài lòng nhẹ gật đầu. Làm một thành thục thiên tài, là không thể lệ môn. Cho dù là hắc ám hệ thiên phú cũng không thể rơi xuống A. Thuộc tính bọt khí cuối cùng là ma biến, tổng cộng 125 điểm. Ma biến thuộc tính của Vương Đằng trước kia là nhập môn 35 điểm, hiện tại trực tiếp đột phá nhập môn, đạt tới thuần thủ. Ma biến, 50-300, thuần thủ. Đối với cái này thuộc tính, Vương Đằng trên thực tế là có chút xoắn suýt, không hiểu thấu liền tăng lên tới thuần thủ, nhưng là hắn không một chút nào muốn ma biến A. Ngẫm lại ma biến của những hắc ám chủng ma quân kia, từng cái xấu muốn chết. Để người làm sao tiếp nhận. Vương Đằng hắn danh xưng ngọc diện tiểu phi long, đẹp trai có thể rơi mất, cái này ma biến hiển nhiên không thích hợp hắn a. Vương Đằng lắc đầu, đem ma biến đặt tại trong nơi hẻo lánh. Nên rời đi. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía hai cái phân thân, nghĩ nghĩ, sau đó đối với bọn họ ra lệnh. Hai đạo phân thân lập tức minh bạch ý tứ của Vương Đằng, trực tiếp đi ra phòng chỉ huy, tại Bích La ánh mắt nhìn chăm chú rời đi. May mắn vừa rồi hai tên đạo sư thánh tinh tháp kia tự cho là thông minh thiết hạ vòng phòng hộ cách âm, Bích La cũng không biết trong phòng chỉ huy xảy ra chuyện gì, càng không nghĩ tới hai tên thánh tinh tháp đạo sư sẽ bị lặng yên không một tiếng động giết chết. Về sau, Vương Đằng cũng đi ra phòng chỉ huy, Viên Cổn Cổn thì là ẩn thân tại bên trong sinh mệnh nguyên thạch. Hai vị đạo sư vừa rồi muốn nói với ngươi cái gì? Bích La thần thần bí bí tiếp cận tới hỏi. Không có gì à, liền hứa hẹn các loại chỗ tốt, cái gì thư viện 3 năm quyền hạn à, tài nguyên tu luyện giá trị 500 ức ổ dạn đồng liên bang a các loại, ta nói không đi à, bọn hắn liền không phải là muốn để ta đi thánh tinh tháp bồi dưỡng, cứ thế nói hồi lâu. Vương Đằng mắt sáng lên, mù mấy cái nói bậy nói. Thư viện 3 năm quyền hạn. Tài nguyên tu luyện giá trị 500 ức ổ dạn đồng liên bang. Ông trời ơi! Bích La con mắt đều đỏ, nhìn xem Vương Đằng, phảng phất đang nhìn một cái đại bà bối, hai mắt sáng lên, Vương Đằng, chúng ta là bằng hữu đi, nhất định đúng đi, chúng ta hợp tác qua, về sau đến thánh tinh tháp, tuyệt đối không được quên tốt ta. Nàng đã hoàn toàn bị kia cái gì thư viện 3 năm quyền hạn, tài nguyên tu luyện 500 ức ổ dạn đồng liên bang cho mê choáng mắt, tự động bỏ qua Vương Đằng đã cự tuyệt thánh tinh tháp mời cái sự thật tàn khốc này. Vương Đằng ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem nàng. Họa phong đột biến a mỹ nữ. Rõ ràng trước đó vẫn là một bộ cao lãnh nữ thần phạm, hiện tại làm sao trở nên như thế tham tài đậu bỉ. Quả nhiên bất kỳ một cái nào mỹ nữ đều không thể cự tuyệt năng lực tiền giấy sao. Ta quả nhiên là soái khí thiếu niên bình trăm triệu người gần gũi, ngay cả mỹ nữ như vậy đều không thể cự tuyệt ta. Vương Đằng sờ lên cằm, trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Chờ chút, ngươi vừa rồi giống như nói ngươi cự tuyệt hai vị đạo sư 13. Bích La giống như là đột nhiên kịp phản ứng, trừng to mắt hỏi. Đúng vậy, không sai. Vương Đằng điềm nhiên như không có việc gì gật đầu nói. Ngươi đang nói đùa ta à? Bích La có chút khó có thể tin, phát điên nói ra, điều kiện tốt như vậy, ngươi làm sao nỡ lòng cự tuyệt ta? Ngươi nhất định là gạt ta, khẳng định vừa bắt đầu liền đồng ý đúng không? Ngươi cách cục nhỏ à? Vương Đằng ý vị thâm trường nhìn xem nàng nói. Bích La một hơi thiếu chút không có đi lên, chỉ mình cái mũi nói, ta cách cục nhỏ rồi. Ừm a, nói chính là ngươi. Vương Đằng nói đã hướng ra phía ngoài bước đi. Bích La hơi sững sờ, vội vàng đuổi theo, truy vấn, ngươi có phải hay không muốn đi đại cản đế quốc rồi? Ngươi đoán a? Vương Đằng cười hắc hắc nói, cũng không đi giải thích. Bích La lập tức ánh mắt phức tạp, cảm giác mình đụng phải giảm chiều không gian đả kích. Vương Đằng có thể cự tuyệt thánh tinh tháp mời, vậy khẳng định là có lựa chọn tốt hơn. Chuyện này còn cần đoán sao? Hắn khẳng định là muốn đi đại cản đế quốc a. Đây chính là cao đẳng vũ trụ văn minh quốc gia, so với ổ dạn liên bang cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, Vương Đằng điểm xuất phát lập tức liền được cất cao đến tình trạng nàng cần ngưỡng vọng. Trước đó nàng vẫn là một phương xuất thân tương đối cao, bây giờ lại trực tiếp đảo ngược, Vương Đằng đã đứng tại trên đỉnh đầu nàng. Quả thật thế sự vô thường. Bất quá nàng còn tưởng rằng là phần trong truyền thừa kia vì Vương Đằng chuẩn bị tốt đại càn đế quốc thân phận, để Vương Đằng tiến về đại càn đế quốc học viện bồi dưỡng loại hình. Căn bản nghĩ không ra Vương Đằng trực tiếp thành một nam tước đại càn đế quốc. Lúc này hai người đi ra di tích, bởi vì Viên Cổn Cổn tồn tại, bọn hắn một đường đi ra hết sức thuận lợi, không tiếp tục đụng phải công kích. Bên ngoài Trung Hoàn Châu đại lục, chiến hạm của các quốc gia cũng không rời đi, các quốc gia đại lao cấp nhân vật đều coi chừng nơi này, đỏ mắt không thôi, nhưng lại không dám động thủ thăm dò di tích phía dưới, nhưng làm bọn hắn gấp hỏng. Lúc này theo Vương Đằng cùng Bích La đi tới, tất cả mọi người chú ý tới bọn hắn. Ầm ầm. Đúng lúc này, khu vực trung tâm tòa kiến trúc tương tự đại điện này đột nhiên chậm rãi chìm vào lòng đất, mặt đất khép lại, đại điện biến mất không thấy gì nữa, ở vùng trung tâm lưu lại một mảnh đất trống. Tòa kiến trúc này trên thực tế chính là xác ngoài phi thuyền Càn Nguyên E63 loại, lúc này phi thuyền chìm vào lòng đất, bị Viên Cổn Cổn lấy phương thức đặc thù thu vào. Ai cũng không biết phi thuyền đi nơi nào. Ngược lại là di tích khác cùng phi thuyền bốn phía cũng không phải là một cái chính thể, bởi vậy vẫn lưu lại, dựa theo lời giải thích của Viên Cổn Cổn. Bên trong đã không có thứ gì đặc biệt đáng giá, đối với Vương Đằng mà nói, không đáng lại đi thăm dò. Vương Đằng cùng Hạ Quốc võ đạo lãnh tụ bọn người lấy được liên hệ, để bọn hắn an bài nhân thủ đi thăm dò di tích. Chương 841, vậy liền triệt để chôn vùi bọn chúng đi. Chiến cơ đại biểu Hạ Quốc tại phụ cận rơi xuống, võ đạo lãnh tụ bọn người tiến lên đón. Mà Hạ Quốc động tác tự nhiên gây nên quốc gia khác chú ý, bọn hắn sau một lúc chần chờ, cũng nhao nhao mệnh lệnh chiến cơ đáp xuống. Vương Đằng. Võ đạo lãnh tụ bọn người tiến lên đón. Các ngươi đến rồi. Vương Đằng gật đầu đáp. Làm sao chỉ có ngươi cùng? Vị nữ sĩ này đi ra, những người khác đâu? Võ đạo lãnh tụ trần chờ hỏi. bọn hắn ra không được. Vương Đằng tùy ý nói. Ra không được rồi. Đám người vừa mừng vừa sợ. Đại lao cấp nhân vật quốc gia khác nghe vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Những hắc ám chủng ma quân kia có người nhịn không được hỏi. Bọn chúng ngay cả cho đều không còn lại. Vương Đằng trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng, từ tốn nói. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đại lao cấp nhân vật các quốc gia nhìn qua Vương Đằng, trong hai mắt tràn ngập rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Vương Đằng đi ra, mà những ngoại tinh thí luyện giả cùng hắc ám chủng kiếp nhưng không có đi ra, điều này nói rõ vấn đề. Bọn hắn dù cho không tin cũng không được. Mà người ngoại tinh thí luyện giả còn lại này thái độ đối với Vương Đằng cũng vô cùng ý vị sâu xa, giờ phút này nàng cũng không phải là cùng Vương Đằng đứng song vai, mà là hơi lạc hậu hắn nửa bước. Đúng. Người ngoại tinh thí luyện giả này tựa như là nữ tính duy nhất trong tất cả thí luyện giả A. Hơn nữa còn dáng dấp rất xinh đẹp. Đại lao các quốc gia phảng phất phát hiện vấn đề, ánh mắt mập mờ ở giữa Vương Đằng cùng Bích La quanh quẩn mấy lần. Bất quá đều không dám nhìn nhiều, dù sao hai người thế nhưng là hành tinh cấp cường giả, cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng không dám đắc tội Vương Đằng cùng Bích La. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy mình phát hiện đồ vật Vương Đằng cảm thấy hứng thú, quyết định về sau làm vui lòng, gần hơn song phương quan hệ. Lần này chiến tranh hắc ám chủng xâm lấn qua đi, Vương Đằng đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả địa tinh. Quyết sách của các quốc gia đối đại hạ quốc, đối đại Vương Đằng khẳng định phải phát sinh biến hóa. Vậy những hắc ám chủng này, rốt cục có người nhìn hướng bầu trời đen như mực, hỏi. Đó là nguyên thủ Bắc Âu Liên Minh Quốc, một người da trắng nam tử 40-50 tuổi. Bích La ngẩng đầu, nhíu mày, mở miệng nói, những hắc ám chủng này mặc dù không đủ e ngại, nhưng là số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời chỉ sợ khó mà giải quyết. Nhưng nếu là để bọn chúng rơi vào trên lục địa, chắc chắn sẽ là sinh linh đồ thán. Nàng nói là tiếng thông dụng vũ trụ, đám người nghe không hiểu, nhưng là Vương Đằng lại là minh bạch ý tứ của nàng, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói ra, vậy liền triệt để chôn vùi bọn chúng đi. Đối với Vương Đằng đến nói, những hắc ám chủng này không chỉ là tai họa, vẫn là vô số thuộc tính bậc khí, cho nên hắn không có ý định bỏ qua bọn chúng. Không có hắc ám chủng ma quân cấp bậc tồn tại không thể nghi ngờ là rắn mất đầu. Vương Đằng nếu muốn đối phó, kỳ thật cũng không khó. Ngươi muốn làm gì? Bích La không khỏi hỏi. Vương Đằng không có trả lời, thân thể chậm rãi lên không, mái tóc màu đen không gió mà bay. Một cỗ ba động kỳ dị vô hình từ quanh người hắn hướng bốn phía lan tràn ra, phảng phất một vòng gợn sóng đẩy ra, quét ngang toàn bộ trên không trung Hoàn Châu đại lục. Đây là không gian ba động ba. Bích La cả kinh nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Vương Đằng thế mà có được không gian thiên phú. Trước đó lúc cùng bọn hắn chiến đấu, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng bày ra không gian thiên phu a, gia hỏa này giấu không khỏi quá sâu đi. Bích La trong lòng hiện lên một chút đắng chát, nàng rốt cuộc biết, bọn hắn những thiên kiêu ổ giản liên bang này tại trước mặt Vương Đằng thật là không đáng một đồng. Thua thiệt bọn hắn còn tự cao tự đại, kết quả thiên phú của Vương Đằng không biết cao hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, viên cổn cổn sống nhờ ở trong sinh mệnh nguyên thạch cũng là phát ra tiếng kinh hô giống thế. Vương Đằng, ngươi thế mà có được không gian thiên phú ba. Đây chính là thiên phú trong vũ trụ đều 10 phần hiếm thấy a, bên trong ước vạn thiên tài đều không nhất định có thể xuất hiện một cái tồn tại có được không gian thiên phú, ngươi thế mà có được. Ông trời của ta sắp điên, cái này sao có thể? Đây quả thật là một viên tinh cầu lạc hậu vừa mới sinh ra võ đạo sao, làm sao lại xuất hiện ngươi yêu nghiệt như vậy a? Viên cổn cổn cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh, kinh hỉ Vương Đằng cho hắn thực sự rất nhiều, bây giờ lại toát ra một cái không gian thiên phú, nó quả thực không dám tưởng tượng. Vừa bắt đầu hắn tưởng là Vương Đằng có thể miễn cưỡng trở thành Nam Cung Việt vũ trụ cấp cường giả như thế cũng rất không tệ, hiện tại xem ra, thành tựu của hắn có thể sẽ cao hơn. Siêu thoát vũ trụ cấp, trở thành vực chủ cấp, giới chủ cấp. Chuyện này đều không phải không thể nào a. Vương Đằng muốn làm gì? Hắn muốn giải quyết những này hắc ám chủng sao? Hắn sẽ làm thế nào? Nguyên soái Bạch Đầu Ương Quốc, nguyên thủ Bắc Âu Liên Minh, nguyên thủ Đại Thử Quốc đám người nhao nhao ngẩng đầu, ngắm nhìn thân ảnh Vương Đằng. Mặc dù bọn hắn đều được chứng kiến sự cường đại của Vương Đằng, nhưng là hắc ám chủng đông đảo như thế, hắn thật có thể bằng vào sức một mình giải quyết sao? Không ít cường giả đều là cảm thấy không gian ba động kia đột nhiên xuất hiện, rung động trong lòng, không biết Vương Đằng sẽ làm thế nào. Chỉ có một ít người đột nhiên nghĩ đến lúc trước thời điểm Đông Hải hải thú bạo động, Vương Đằng đã từng dùng tới không gian phong bạo. Sẽ không là chiêu kia a? Võ đạo lãnh tụ không thể tưởng tượng nổi nói. Nhanh, đây là trận chiến cuối cùng. Nhất thiết phải đem tất cả hình ảnh truyền về Hạ Quốc, để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ra lệnh. Nguyên thủ các quốc gia khác thấy thế, không để lại dấu vết liếc nhau, cũng là lựa chọn cách làm giống như Hạ Quốc. Địa tinh gặp tai nạn như thế, lòng người bàng hoàng, đang cần một anh hùng hoành không xuất thế. Trước đó cùng Hắc Ám Chủng chiến đấu mặc dù cũng truyền khắp thế giới các ngõ ngách, Vương Đằng ở trong đó biểu hiện cực kỳ chói mắt, đánh chết vài đầu Hắc Ám Chủng ma quân, để người phân chấn. Hiện tại nếu như lại để cho thế giới tất cả mọi người nhìn thấy hắn lấy sức một mình diệt sát Hắc Ám Chủng, chắc chắn sẽ triệt để kích hoạt lòng tin sinh tồn của tất cả mọi người. Thế là, trong khoảnh khắc camera trên chiến cơ của các quốc gia toàn bộ nhắm ngay Vương Đằng, cùng mây đen kia giống như phô thiên cái địa, thông qua mạng lưới đem hình ảnh nơi đây truyền khắp các nơi trên thế giới. Trong mây đen, không ít 13 tinh ma tướng cấp Hắc Ám Chủng túi đầu quan sát Vương Đằng. Tại trước mặt một mảnh mây đen tối như mực kia, Vương Đằng một người thân ảnh thực sự lộ ra cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ đồng đẳng với sâu kiến. Nhưng là những 13 tinh ma tướng cấp Hắc Ám Chủng này lại là không dám chút nào khinh thị hắn. Trước đó hình ảnh Vương Đằng hóa thân nham thạch cự nhân đem từng đầu Hắc Ám Chủng ma quân sống sờ sờ đánh nổ, bọn chúng đến nay không dám quên. Dạng này một kẻ hung ác cùng mãnh nhân, bọn chúng chỉ là nhìn thấy mặt của hắn, đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn muốn làm gì? Vì cái gì ma quân đại nhân chưa hề đi ra? Chỉ có hai nhân loại kia đi ra. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ma quân đại nhân đều vẫn là sao? Đây không có khả năng. Từng cái 13 tinh ma tướng cấp Hắc Ám Chủng sắc mặt khó coi, vừa sợ vừa giận nhìn qua Vương Đằng phía dưới. Ầm ầm. Đột nhiên đúng lúc này, không gian sinh ra rung động dữ dội, một trận oanh minh nổ vàng quanh quần mà ra, từng vòng ba động mắt trần có thể thấy hướng bốn phía lan tràn. Chương 842, phong bạo cuối cùng. Trung Hoàn Châu đại lục. Giờ phút này, khối đại lục này đã trở thành trung tâm chú ý của tất cả ánh mắt thế giới. Khối đại lục này cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi đều là vết đao vết kiếm, mặt đất khe rãnh tung hoành. Một tòa di tích viễn cổ liền xuất hiện bên trong khe rãnh mặt đất kia. Xác minh lấy nơi này đã từng xuất hiện một trận đại chiến kinh khủng. Mà tại trên không giữa đại lục, một mảnh mây đen bao phủ, che khuất bầu trời, phảng phất như tận thế, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây càng mang ý nghĩa trận đại chiến này còn chưa triệt để kết thúc. Nhưng ngay tại phía dưới đám mây đen kia, một thân ảnh đạp không mà đứng, chỉ có một người, lại độc diện trên không những Hắc Ám Chủng vô tận đông nghìn nghịt kia. Giờ này khắc này, cái này một hình ảnh bị truyền đến các nơi trên thế giới, tiến vào trong mắt người bình thường các quốc gia thế giới. Đối với Vương Đằng, bây giờ mỗi người đều không xa lạ gì, trước đó đại chiến, Vương Đằng một người độc giết vài đầu Hắc Ám Chủng ma quân cấp bậc cường giả, vẫn là cái chủng loại sinh sinh đánh nổ, làm người nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, rất nhiều thanh niên đã là đem hắn coi là sùng bái đối tượng, mà càng nhiều người đem hắn coi là nhân loại anh hùng. Hiện tại Vương Đằng đứng tại phía dưới mây đen, độc mặt Hắc Ám Chủng, bởi vì cách màn hình, tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. Hạ Quốc, Vương gia, Vương lão gia tử, Vương Thắng Quốc, Lý Tú Mai mấy người Vương gia tất cả mọi người là chăm chú màn ảnh trước mặt, nhìn qua đạo thân ảnh kia trong màn hình, sắc mặt lo lắng, vô cùng khẩn trương. Mặc dù Vương Đằng xác thực đánh chết vài đầu Hắc Ám Chủng ma quân, nhưng là hiện tại hắn một người đối mặt nhiều Hắc Ám Chủng như vậy, thật không có vấn đề sao. Chỗ đó Hắc Ám Chủng lít nha lít nhít, chỉ là nhìn liền khiến người tê cả da đầu, huống chi là đối phó bọn chúng. Lý Tú Mai nắm thật chặt cánh tay Vương Thắng Quốc, toàn thân đều căng cứng, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng nàng không có lên tiếng. Nàng biết con của nàng đang cứu vớt viên tinh cầu này, hắn là anh hùng, nàng không cách nào đi nói cái gì, chỉ là hy vọng hắn có thể bình an trở về. Vương Thắng Quốc vỗ vỗ tay Lý Tú Mai, lấy đó an ủi. Mặc dù hắn cũng rất lo lắng, nhưng là một nam nhân, hắn nhất định phải chịu đựng, nhất định phải chống đỡ cho thê tử. Bên cạnh, Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai người cũng là hai tay nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt ngóng nhìn Vương Đằng trên màn hình, trong ánh mắt đều là lo lắng. Trong đệ nhất học phủ Hạ Quốc, Cơ Tu Minh, Nhậm Kình Thương mấy người cũng đang nhìn một màn này, trong sắc mặt có sầu lo, khẩn trương, cũng có ao ước cùng đấu kỵ, cực kỳ phức tạp. Bọn hắn đã từng cùng Vương Đằng đứng ở trên cùng một cái hàng bắt đầu, nhưng bây giờ Vương Đằng đã đem bọn hắn hung hăng bỏ lại đằng sau. Hành tinh cấp. Cảnh giới này bọn hắn đã biết được. Đó là đạt tới một cảnh giới vượt qua tinh cầu giới hạn, hiện tại Vương Đằng đã đạt tới, mà bọn hắn lại còn vừa mới vào chiến tướng cấp mà thôi, khoảng cách hành tinh cấp không biết còn có khoảng cách xa xôi cỡ nào. Chênh lệch như vậy để bọn hắn cảm thấy hết sức bất lực. Từ nhỏ bọn hắn được xưng là thiên tiêu, đối mặt cách xa chênh lệch như thế, nội tâm đắng chát vô cùng, thậm chí hoài nghi mình đến cùng phải thiên tài hay không. Đông Hải Hạ Quốc, Hứa Kiệt, Bạch Vi những tiểu đồng bọn này của Vương Đằng cũng đang nhìn màn hình. Vương Đằng ca. Ngươi nhất định không có việc gì. Bạch Vi cắn chặt môi, tự lẩm bẩm. Cố lên a, Đằng ca. Hứa Kiệt, Dư Hạo nhưng cầm nắm đấm, hai mắt đỏ thẫm. Bạch Đầu Đương Quốc, Tô An bọn người sớm đã từ Trung Hoàn Châu đại lục trở lại quốc thổ, bọn hắn đang cùng tinh thú bừa bãi tàn phá thành thị nhân loại chém giết, mà trong thành thị tràn đầy đổ nát thê lương, trên một ít màn hình còn chưa bị phá hủy đang phát tình hình hình Trung Hoàn Châu. Bọn hắn vừa chém giết, vừa ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp. Cái kia đã từng đối thủ, đã trưởng thành đến tình trạng như thế, mà bọn hắn còn tại chiến tướng cấp đau khổ dãy rua, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Giết! Tô An chấn động trong lòng, hai mắt kiên định, càng thêm điên cuồng cùng tinh thú chém giết đến một chỗ. Cùng lúc đó, Đại Thử Quốc, Đại Hùng Quốc, Bắc Âu Liên Minh Quốc các loại, tất cả người cùng Vương Đằng quen biết đều chú ý tới một trận chiến này. Trên không trung Hoàn Châu Đại Lục. Tạch tạch tạch. Theo không gian ba động không ngừng khuếch tán ra, Vương Đằng không gian bốn phía đột nhiên phát ra tiếng vang thanh thúy, phảng phất thanh âm pha lê vỡ nước. Vương Đằng nghe được tiếng vang này, đột nhiên tăng lớn nguyên lực chuyển vận. Không gian kịch liệt chấn động lên. Một đoạn thời khắc, Vương Đằng không gian bốn phía bỗng nhiên vỡ ra từng đạo khe hở đen nhánh, u ám mà thâm thúy, là một mảnh hư vô sâu không thấy đáy. Những khe hở này cùng không gian phong bạo lúc trước khi Vương Đằng tại Đông Hải thi triển đã là không thể so sánh nổi, mỗi một đầu khe hở mới vừa xuất hiện, liền rộng lớn vô cùng, tối thiểu có cỡ cánh tay của người. Dù là 13 tinh chiến tướng cấp đỉnh phong võ giả tới gần, đều sẽ bị trực tiếp xé rách. Mà liền tại cái khe hở kia xuất hiện về sau, một cỗ hư vô chi phong từ trong hư vô thâm thúy kia phá đi ra, tại một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt xuống ở Vương Đằng bốn phía vần quanh. Cái kia hư vô chi phong tốc độ từ chậm chuyển nhanh, trong nháy mắt hóa thành kình phong mãnh liệt, phát ra tiếng vang giống như ương khiếu, chói tai đến cực điểm. Nó xoay tròn nhanh lên, để không gian bốn phía triệt để băng liệt, hình thành một mảnh hư vô đáng sợ. Phong bạo, giáng lâm. Trên không hắc ám trùng bên trong mây đen triệt để biến đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn qua phía dưới, trong đôi mắt đều là lộ ra sợ hãi chi sắc. Đi mau, đi mau. Một 13 tinh ma tướng cấp bậc hắc ám trùng hoảng sợ quát to lên. Không muốn đợi thêm ma quân đại nhân, chờ đợi thêm nữa, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Một tên huyết tộc hắc ám chủng 13 tinh ma tướng cấp bậc khác cũng là điên cuồng kêu to lên. Bây giờ những hắc ám chủng 13 tinh ma tướng cấp bậc này đã là chủ soái toàn bộ hắc ám chủng quân đội, bọn chúng có thể làm chủ khống chế tất cả hắc ám chủng. Ra lệnh một tiếng, tất cả hắc ám chủng đều rối loạn lên, muốn hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Muốn đi. Vương Đằng thanh âm băng lãnh vang vọng đất trời. Thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất tại trung ương phong bạo. Nhưng tất cả mọi người nhìn qua cái phong bạo càn quét bầu trời kia, đều là sợ hãi tới cực điểm. Vâng! Tại bên trong phong bạo cao tốc xoay tròn kia, hấp lực kinh khủng bộc phát ra. Những hắc ám chủng kia đang muốn chạy trốn hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân, hướng về phong bạo bay ngược mà đi. Vô số thân ảnh hắc ám chủng đầu nhập vào trong không gian phong bạo, trong nháy mắt liền bị rào sát, nhục thân hóa thành bột mịn, đưa về trong hư vô bốn phía. Giống! Vô số hắc ám chủng cuồng hống, muốn tránh thoát hấp lực của không gian phong bạo. Nhưng mà đều là phí công, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, thi triển không gian phong bạo này, lại là tại khoảng cách gần như thế, những cái kia hắc ám chủng căn bản là không có cách thoát ly. Liền ngay cả những cái kia 13 tinh ma tướng cấp bậc hắc ám chủng cũng vô pháp đào thoát hấp lực của không gian phong bạo, bọn chúng liều mạng dãy rủa, đem bản thân nguyên lực phát huy đến cực hạn, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc quang, lại như cũng là chậm rãi bị hấp lực kéo vào bên trong không gian phong bạo. Giờ khắc này, trên bầu trời hình thành một màn hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Một trận phong bạo khủng bố xoay quanh tại trên không trung Hoàng Châu, bốn phía nước toát ra vô số khe hở thâm thúy, hư vô đen nhánh lan tràn. Cái kia vô tận mây đen hướng phía dưới chảy ngược, hình thành một cái hình thế ước, liên tục không ngừng tuần hướng bên trong phong bạo. Một phút, hai phút, ba phút. Vô số hắc ám chủng biến mất trên thế giới này. Tất cả nguyên thủ các quốc gia phía dưới đều bị rung động không cách nào ngôn ngữ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thậm chí quên đi chớp mắt. Người toàn thế giới thấy cảnh này, cũng đều là lâm vào một mảnh yên tĩnh. Chương 843, đốt bạo Đông Hải. Lấy lực lượng một người dung chuyển một chi quân đội hắc ám chủng khổng lồ. Loại sự tình này đặt ở trước kia, không có người sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại, người các nơi trên thế giới lại là tận mắt thấy. Vô số hắc ám chủng phát ra tiếng giống tuyệt vọng, giống như từng con kiến đầu nhập không gian phong bạo, sau đó bị xoắn nát, biến mất. Quân đội hắc ám chủng đáng sợ như thế, cứ như vậy từng chút biến mất tại trước mặt mọi người. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Mây đen bao phủ cả khối Trung Hoàn Châu đại lục dần dần tiêu tán, thẳng đến ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Hết thể tựa hồ cũng vào giờ phút này khôi phục bình tĩnh. Kết thúc. Trận chiến tranh quyết định vận mạng loài người này liền như vậy kết thúc. Hắc ám chủng bị tiêu diệt, nhân loại thu hoạch được thắng lợi 3. Mà tất cả những thứ này, tất cả đều phải quy công cho trên người cái thân ảnh đạp đứng ở trên không Trung Hoàn Châu đại lục kia. Vương Đằng 3. Anh hùng của nhân loại 3. Các nơi trên thế giới, vô số người reo hò lên. Có người quỳ rạp xuống đất, hai mắt chảy xuống nước mắt vui sướng, bọn hắn hô to lấy tên Vương Đằng. Cơ Tu Minh, Nhậm Kình Thương. Tô An, Ôn. Vạ Lệ gì ạ? Ghẹ Giản. Những người đã từng cùng Vương Đằng từng có gặp nhau hội tụ thành mỗi người một vẻ, chứng kiến Vương Đằng quật khởi, chứng kiến hắn trở thành anh hùng của nhân loại. Hạ Quốc, Vương gia. Vương gia đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Lý Tú Mai vui đến phát khóc, bọn hắn đều là tràn ngập tự hào nhìn qua đạo thân ảnh kia trong màn hình, Vương Hạo, Phương Thiến Văn mấy tiểu bối càng là reo hò. Đông Hải. Thắng. Chúng ta thắng. Hứa Kiệt cùng Bạch Vi bọn người liếc nhau một cái, đồng dạng là cao giọng hoan hô. Trường hợp như vậy phát sinh ở các nơi trên thế giới. Trung Hoàng Châu. Vương Đằng từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt. Biến thái, thực sự quá biến thái. Ngươi thế mà có được chiêu số không gian khủng bố như vậy, ngươi đến cùng làm sao nghĩ ra? Thanh âm viên cổn cổn tại trong đầu Vương Đằng không ngừng xoay quanh, lẩm bẩm, làm sao đều không dừng được, có thể thấy được nội tâm nó khiếp sợ đến mức nào. Vương Đằng trực tiếp không nhìn nó, tự động che đậy cái này thanh âm quấy nhiễu người. Bất quá khi hắn nhìn bốn phía, lại phát hiện đám người đồng dạng là một bộ biểu lộ nhìn quái vật nhìn xem hắn. Một người tiêu diệt cả chi hắc ám chủng quân đội. Loại sự tình này thế mà thật bị Vương Đằng làm được. Khủng bố như vậy ba. Rô nghèo nguyên soái Bạch Đầu Ương quốc, nguyên thủ Đại Hùng quốc, nguyên thủ Bắc Âu Liên minh quốc bọn người toàn bộ đều là cực kỳ chấn động, trong lòng đem độ cao của Vương Đằng lần nữa cất cao mấy tầng. Yêu nghiệt khủng bố như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể cùng là địch. Người cái tên này, quá yêu nghiệt đi. Bích La nhìn xem Vương Đằng, đem tiếng lòng mọi người nói thẳng ra. Quen thuộc liền tốt. Vương Đằng thản nhiên nói. Bích La hơi sững sờ, lập tức im lặng nhìn xem hắn. Thân mẹ nó quen thuộc liền tốt. Gia hỏa này thật sự là cho chút nhan sắc liền mở phong luận, không có chút nào khách khí. Vương Đằng không để ý nàng, quay đầu đối với võ đạo lãnh tụ cùng nguyên thủ các quốc gia nói, hiện tại hắc ám chủng đã giải quyết triệt để, nhưng là vết nứt không gian của hắc ám thế giới xuất hiện ở các nơi thế giới, nhất định phải đem nó đều tìm ra, từng cái phong ấn, để tránh càng nhiều hắc ám chủng xâm nhập địa tinh. Tốt, ta lập tức để người tra rõ mỗi một khu vực. Dỗ Nghèo nguyên soái Bạch Đầu Ương quốc quyết định thật nhanh, gật đầu đáp. Nguyên thủ quốc gia khác thấy hắn đáp ứng nhanh như vậy, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, không tiết tháo, lập tức cũng nhao nhao đáp. Không có vấn đề, ta liền hạ lệnh. Đúng, nhất định phải cẩn thận điều tra, đem tất cả vết nứt không gian của hắc ám thế giới đều tìm đi ra. Nguyên bản những nguyên thủ này đối với hắc ám chủng đều là cực kỳ kiêng kỵ, mỗi lần nói lên đều vô cùng kiêng kỵ cẩn thận. Nhưng ở nhìn thấy thực lực Vương Đằng về sau, từng cái lực lượng đều rất đủ, đáp ứng cực kỳ thông khoái. Võ đạo lãnh tụ sắc mặt cổ quái, liếc qua nguyên thủ các quốc gia, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy bọn hắn đều giống như tiểu học sinh tranh nhau tại trước mặt lão sư biểu hiện. Vương Đằng chính là lão sư đó. Tình cảnh này, nhìn thế nào đều có chút buồn cười khôi hài. Nhưng là võ đạo lãnh tụ không cười đi ra, hắn nhưng là một cái người lãnh đạo thành thục, loại thời điểm này đương nhiên phải gìn giữ thận trọng. Vương Đằng tựa hồ cũng cảm thấy thái độ đám người đối với hắn biến hóa, lắc đầu, lần nữa mở miệng nói. Ta đề nghị các quốc gia tổ chức một lần toàn cầu khối cộng đồng hội nghị, thời đại mới của địa tinh muốn tới, chúng ta cần tổ kiến khối cộng đồng đến đối mặt vũ trụ. Nguyên thủ các quốc gia nghe vậy, tất cả đều là biến sắc, lập tức lần lượt nhẹ gật đầu. Bọn hắn minh bạch, tổ kiến thế giới khối cộng đồng đã là bắt buộc phải làm. Kết quả này sớm muộn đều sẽ xuất hiện, dựa theo tiến trình lúc đầu, các quốc gia thế giới trải qua diễn biến thời gian nhất định về sau, tất nhiên cũng sẽ tổ kiến khối cộng đồng. Chỉ bất qua sự kiện người xâm nhập ngoài hành tinh lần này đem tiến trình này tăng tốc. Địa điểm ngay tại Đông Hải Hạ Quốc, thời gian 5 ngày sau, không có vấn đề a. Vương Đằng nhìn quanh một vòng, nói thẳng. Có thể. Không có vấn đề. Nguyên thủ các quốc gia nhao nhao gật đầu, sau đó đều là vội vã rời đi. Bất quá các nước đều là điều động võ giả đến đây trấn thủ Trung Hoàng Châu, đã muốn tổ kiến khối cộng đồng, như vậy di tích này tự nhiên là muốn cùng thăm dò. Đông Hải. Ngày kế tiếp. Vương gia tất cả mọi người đã trở về Đông Hải. Bây giờ Đông Hải đã triệt để thành lập, cao lầu san sát, khôi phục phồn hoa của ngày xưa, thậm chí càng có hơn hẳn. Hải thú bạo động trước đó, bởi vì Vương Đằng bày trận pháp, Đông Hải không có gặp bao lớn tổn thương, ngược lại là trở thành một tòa thành thị số lượng không nhiều giữ lại hoàn chỉnh. Trải qua một lần nữa kiến thiết về sau, Đông Hải so với trước kia càng thêm mỹ lệ tiên tiến, dù sao có Vương Đằng bơm tiền, Đông Hải trùng kiến tài chính sung túc, đương nhiên là hướng xây tốt. Xây tốt bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có thể nói, hiện tại Đông Hải luận tiên tiến trình độ hoàn toàn có thể xếp vào 3 vị trí đầu tên, không giới Hạ Đô, Kim Lân, so với phương Nam vài tòa tiên tiến thành thị còn tốt hơn. Vài tòa thành thị phương Nam kiếp nhưng liền không có may mắn như Đông Hải, bên trong hải thú bạo động lần này, xem như đứng núi chịu sào, gặp thảm trọng phá hư. Mà tại Đông Hải trùng kiến về sau, nhao nhao có phú hào thế gia nơi khác đến đây mua bất động sản. Hiện tại ai cũng biết sự cường đại của Vương Đằng. Nơi này nghiễm nhiên trở thành một tòa thành thị hệ số an toàn cực cao. Vẹn vẹn 2-3 ngày thời gian, giá nhà Đông Hải tiêu thăng đến một loại tình trạng cực kỳ khủng bố, nhưng mà hơn phân nửa bất động sản vẫn là bị tranh mua trống không. Nếu không phải Đông Hải phương diện kịp thời giới hạn mua, chỉ sợ loại tình huống này sẽ còn càng diễn càng liệt. Loại tình huống này nếu như là tại hòa bình niên đại tuyệt đối không có khả năng phát sinh, giá nhà bị quốc gia giám thị, tuyệt đối sẽ không điên cuồng tiêu thăng kiểu thẳng tắp, càng sẽ không để người nơi khác không có hộ khẩu điên cuồng mua. Nhưng bây giờ chính là phát sinh, những phú hào, thế gia kia có là biện pháp mua, đây là không cách nào ngăn cản. Nhưng là chuyện này cũng từ khía cạnh phản ứng địa vị của Vương Đằng, cùng sự quật khởi của Đông Hải. Cùng lúc đó, tin tức các quốc gia thế giới sẽ tại Đông Hải tổ chức toàn cầu khối cộng đồng hội nghị một khi truyền ra, càng đem địa vị của Đông Hải đốt bạ ba. Chương 844, Vương gia chi thế. Đông Hải. Vương gia biệt viện. Bây giờ nếu nói Đông Hải khu nhà ở xa hoa nhất, không hề nghi ngờ chính là Vương gia biệt viện. Lúc trước bởi vì Vương Đằng giúp đỡ, Đông Hải có thể đại lực kiến thiết, Vương gia cũng bởi vậy phân đến một mảnh đất rất lớn. Bởi vậy Vương gia biệt viện chiếm diện tích cực lớn, thậm chí Vương gia còn mời nhà thiết kế kiến trúc nổi danh nhất, đem Vương gia biệt viện thiết kế cổ kính, rất có vận vị. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được toàn bộ kiến trúc khu đình đài lầu cát, phong cách kiến trúc hiện đại cùng cổ đại dung hợp lẫn nhau, nước hồ thảm cỏ xanh lẫn nhau làm nổi bật, đẹp không sao tả xiết. Không chỉ có như thế, Vương gia biệt viện phụ cận còn xây lên khu biệt thự khác, từng tòa biệt thự xen vào nhau tinh tế, trải rộng tại bốn phía Vương gia biệt viện, phảng phất chúng tinh cùng nguyệt, hình thành một đạo phong cảnh có chút tịnh lệ. Những khu biệt thự này tự nhiên không phải Vương gia sở kiến, mà là cái phú thương thân hảo, thế gia hảo môn khác tự phát xây lên. Bọn hắn không phải hướng Vương gia mà đến, mà là hướng về phía Vương Đằng cái này toàn cầu đệ nhất cường giả đến. Cùng toàn cầu đệ nhất cường giả làm hàng xóm, còn có so với cái này càng an toàn sao? Khoảng cách toàn cầu thể cộng đồng hội nghị còn có 2 ngày, đã có thật nhiều người nghe tiếng mà tới, toàn bộ Đông Hải mấy ngày nay thêm ra không ít ngoại quốc gương mặt. Mà Hạ Quốc phương diện, cũng là điều động số lớn quân bộ võ giả đóng quân Đông Hải, đối với toàn bộ Đông Hải tiến hành giới nghiêm cùng thủ hộ. Đột nhiên, một đạo quang mang từ Đông Hải một phương hướng nào đó thăng lên, phảng phất một đạo cột sáng vàng nồng hậu dày đặc trực trùng vân tiêu. Mặc kệ là người bản địa Đông Hải, hay là người ngoại lai mộ danh, tất cả đều bị cái này cột sáng hấp dẫn ánh mắt. Đó là Vương gia biệt viện. Mau nhìn, trên bầu trời cái kia là Vương Đằng. Hắn đang bày trận. Có võ giả mắt sắc, nhìn thấy một thân ảnh trên không Vương gia biệt viện, đồng thời đem hắn nhận ra, thậm chí cũng đoán được sự tình hắn làm. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia tại ngắn ngủi hiện thân về sau, liền biến mất ở trước mặt công chúng. Tất cả mọi người vì đó xôn xao. Vương Đằng tự mình cho Vương gia biệt viện bày trận. Từ ra Vương Đằng được công nhận là toàn cầu đệ nhất cường giả về sau, thanh danh của hắn triệt để truyền ra. Sự tích di vãng cũng bị đào móc đi ra. Hiện tại rất nhiều người biết hắn là trận pháp đại sư, phù văn đại sư, đồng thời tạo nghệ viễn siêu đại sư cấp bình thường. Cho nên đối với Vương Đằng tự mình cho Vương gia biệt viện bày trận, không có người cảm thấy kỳ quái, ngược lại là phi thường ao ước. Đông Hải phòng ngự đại trận chính là Vương Đằng tự mình chỉ đạo một đám phù văn đại sư bày ra, mà trước đó hải thú bạo động cũng chứng minh tòa đại trận này cường đại lực phòng ngự. Thế là mọi người đối với Vương Đằng trận pháp tạo nghệ càng là nhìn mà than thở. Đem truyền thần hồ kỳ kỹ. Bây giờ tận mắt thấy Vương Đằng cho Vương gia biệt viện bày trận, rất nhiều người động tâm tư. Nếu là có thể mời được Vương Đằng cho bọn hắn nơi ở bày ra một tòa phòng ngự trận pháp, vậy cho dù là tinh thú tập kích thành thị, bọn hắn không phải cũng có thể gối cao không lo rồi. Người nghĩ đến cái này một gốc dạ, không chỉ một hai cái, bởi vậy ngắn ngủi 2 giờ, cánh cửa Vương gia biệt viện thiếu chút nữa bị người đập phá. Lúc này, Vương Đằng đang ở trong nhà chiêu đãi một vị nam tử trung niên bề ngoài không đẹp. Trong chủ khách sảnh Vương gia biệt viện, trên ghế sofa do dị giới quý báu vật liệu gỗ tử nguyên mục chế tạo thành, Vương Đằng cùng tên kia nam tử trung niên ngồi đối diện nhau. Rất nhanh có một người máy nữ hầu nhân loại bộ dáng đưa lên trà nước trẻ xuân long tỉnh pha. Hình dạng của nó có thật nhiều địa phương cùng nhân loại giống nhau, thậm chí ngay cả bề ngoài đều là dùng mô phỏng chân thật sinh hóa làn da tiên tiến nhất, liếc nhìn lại, cùng người thật không khác. Cái này tự nhiên là công lao của viên cuồn cuộn. Những người máy này vốn là từ trong phi thuyền càn nguyên E-63 hình đoạt được, về sau có không ít bị Vương Đằng làm hỏng, viên cuộn cuộn liền vận dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đưa chúng nó sửa tốt, đồng thời mặc lên mô phỏng chân thật làn da, không chỉ có thể để bọn chúng trở thành hộ vệ của Vương gia biệt viện, còn có thể bưng trà đổ nước nấu cơm, quả thực không nên quá dùng tốt. Bất quá Vương Đằng vẫn là cho chúng nó lưu lại một ít đặc thù của người máy, cùng người thật khác nhau ra. Vương Đằng các hạ, ngươi những người máy này hẳn không phải là điệu tinh sản phẩm A. Tên kia nam tử trung niên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói. Ha ha ha, Mã Tổng quả nhiên tuệ nhãn, người máy này là ta từ bên trong di tích đạt được. Vương Đằng cười nói. Tên nam tử trung niên bề ngoài không đẹp này thình lình chính là xí nghiệp gia Giác Mã cực kỳ nổi danh Hạ Quốc, vị này tại Hạ Quốc thậm chí phạm vi thế giới cũng đều là đại nhân vật hai to mặt lớn, Vương Đằng liền tự mình tiếp đại hắn. Đương nhiên, vị này Mã Tổng nhìn thấy Vương Đằng về sau, càng là thụ sủng nhược kinh, hiện nay địa vị của Vương Đằng cũng không bình thường, có thể có được hắn tự mình tiếp đãi, đây đã là sự tình rất có mặt mũi. Nhìn xem nam tử trung niên trước mặt thái độ nhiệt tình, Vương Đằng trong lòng có chút thổn thức, hiện tại hồi tưởng lại, lúc trước hắn vừa rồi xuyên qua tới còn muốn tiệt hồ vị này đại lão, trở thành một đời thương nghiệp ông trùm, chưa từng nghĩ thế giới đều thay đổi, mà vị Mã Tổng này từ lâu đem đường đều đi hết, không cho hắn để đường rút lui à. Rơi vào đường cùng, Vương Đằng đành phải bỏ thương theo võ, khổ bức đi đến hôm nay cái địa vị này. Thế sự vô thường, ai có thể nói chúng đây? Thế nhưng là Trung Hoàn Châu cái gì tích kia? Mã Tổng nghe vậy, kinh hãi nói. Không sai. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Bên trong di tích kia quả nhiên có rất nhiều đồ tốt à, người máy này nếu là cầm đi nghiên cứu, khoa học kỹ thuật của địa tinh tối thiểu bay vọt mấy cái cấp độ à. Mã Tổng là bực nào đầu óc, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, ánh mắt lấp lóe, cẩn thận hỏi, không biết người máy này, ngươi còn có vài chiếc, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích một chiếc cho ta. Người máy này ta đã cho quân đội nghiên cứu, chắc hẳn không lâu liền sẽ công khai. Vương Đằng cười cười nói, về phần nhà ta những này, đều là hộ vệ ta lưu cho người nhà, cũng không thể cho Mã Tổng. Sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng ta vẫn là nhịn không được hỏi một chút. Mã Tổng cười khổ lắc đầu. Mã Tổng lần này là vì? Vương Đằng hỏi. Vương Đằng các hạ, hiện nay ngươi trận pháp đại sư tên tuổi đã là truyền khắp toàn cầu. Rất nhiều người đều muốn để ngươi hỗ trợ bố trí một cái trận pháp, ta cũng không ngoại lệ à, ta tại phủ cận Vương gia biệt viện mua một bộ bất động sản, về sau dự định ở chỗ này thường ở cùng ngươi làm hàng xóm, cho nên cũng muốn để ngươi hỗ trợ bố trí một cái trận pháp. Mã Tổng xoa xoa đôi bàn tay, không có ý tứ cười hát hát nói. Ha ha ha, nếu là người khác, ta khẳng định không đáp ứng, bất quá nếu là Mã Tổng ngươi tự mình mở miệng, vậy ta làm sao đều phải giúp chuyện này. Vương Đằng cười nói. Vậy liền quá tốt, cảm tạ a. Mã Tổng nhìn thấy Vương Đằng nói như vậy, nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn, vẻ mặt tươi cười nói ra, bất quá cũng không nổi, ngươi chừng nào thì có rảnh lại tới giúp ta bày trận liền được. Vương Đằng gật đầu đáp ứng, liền cùng hắn hẹn xong thời gian, tìm ngày nhàn hạ đi qua giúp hắn bày trận. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mã Tổng đứng dậy cáo tử. Đem Mã Tổng đưa tiễn, Vương Đằng lắc đầu, đi vào trong nhà, liền thấy Vương Láo gia tử, Vương Thắng Quốc bọn người đi ra, bất đắc dĩ nói, ra ra, cha, đằng sau lại có người tới tìm ta, liền nói ta bế quan, tạm không tiếp khách. Ha ha ha, những khách nhân này người khác cầu đều cầu không đến, đến ngươi nơi này, lại giống như là bị ngươi ghét bỏ. Vương Láo gia tử vui vẻ nói. Quá phiền, trượt trượt. Vương Đằng lắc đầu, trốn mất. Chương 845, hôm nay ta đến giết ngươi. Giống Mã Tổng dạng này người đến nhà không phải số ít, mà lại mỗi cái đều là đại nhân vật thai to mặt lớn, tại Hạ Quốc cùng phạm vi thế giới đều có lực ảnh hưởng rất lớn. Vương Đằng bản thân tự nhiên không sợ đắc tội bọn hắn, nhưng là người dù sao cũng là động vật quần cư. Nhân tình vãng lai không thể tránh được. Huống chi Vương gia trung quy là không cách nào thoát ly xã hội, bọn hắn còn cần dựa vào xã hội mà sinh tồn. Bởi vậy Vương Đằng đành phải tiếp lời bế quan bỏ chạy, để Vương Lão gia tử, Vương Thắng Quốc bọn hắn đi chào hỏi. Vương Đằng cũng âm thầm nói cho Vương Lão gia tử bọn người, có thể đáp ứng cho mấy cái đại lao phân lượng khá lớn, đồng thời một mực cùng Vương gia giao hảo bảy trận, cái khác thì thôi. Bởi vì khoảng cách toàn cầu thể cộng đồng hội nghị còn có 2 ngày, Vương Đằng nhàn rỗi vô sự, liền rời đi Đông Hải, hướng Bắc Cương chỗ sâu bay đi. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Bích La cùng sau lưng hắn, hỏi. Bắc Cương có một tòa hắc ám khe hở, ta đi đem nó phá hủy. Vương Đằng nói. Trên thực tế hắn cũng biết, địa tinh đã xuất hiện hắc ám khe hở, nói rõ hắc ám chủng tất nhiên đã nắm giữ không gian tọa độ viên tinh cầu này, bọn chúng muốn một lần nữa giáng lâm, so với trước kia tuyệt đối dễ dàng vô số lần. Nhưng là vết nứt không gian hiện hữu nhưng lại không thể không phá hủy. Nếu không hắc ám trùng tiến thẳng một mạch, lấy vũ lực giá trị của địa tinh, căn bản ngăn không được. Bích La ánh mắt lấp lóe, không tiếp tục hỏi cái gì, đối với không gian thiên phú của Vương Đằng, nàng hết sức tò mò, bởi vậy mới nghĩ đến theo tới nhìn xem. Lại nói ngươi chừng nào thì mới bằng lòng thả chúng ta rời đi. Bích La vừa phi hành, vừa không thèm để ý mà hỏi. Chờ ta xử lý xong địa tinh sự tình, tự nhiên là sẽ thả các ngươi rời đi. Vương Đằng thản nhiên nói. Rất nhanh, Vương Đằng cùng Bích La đến Bắc Cương chỗ vết nứt không gian. Vương thiếu tướng. Lập tức có quân bộ tướng lĩnh đóng giữ nơi đây tiến lên đón. Vương Đằng quân hàm tại quân bộ vẫn là thiếu tướng, võ đạo lãnh tụ bọn hắn cũng không cho hắn tăng lên quân hàm, bởi vì hiện tại quân hàm này đối với Vương Đằng mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên quân bộ tướng lĩnh nhìn thấy Vương Đằng dứt khoát vẫn là xưng hô hắn là Vương thiếu tướng. Vương Đằng gật gật đầu, ta tới đây phá hủy vết nứt không gian, ngược lại lúc ấy lại có không gian chập trùng phạm vi nhất định, không khỏi ngộ thương, ngươi để võ giả phụ cận đều trở về đi. Vâng. Một đám quân bộ tướng lĩnh đại hỉ, vội vàng đáp. Không đến 15 phút, tất cả quân bộ võ giả nhận được mệnh lệnh đều chạy về. Vương Đằng không cần phải nhiều lời nữa, vọt thẳng hướng chỗ vết nứt không gian. Ầm ầm. Không bao lâu, bên trong vết nứt không gian đen nhánh truyền đến tiếng vang, phảng phất thiên lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Tại bên trong ánh mắt mọi người, vết nứt không gian trên bầu trời hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một mảnh hư vô, sau đó phảng phất giống như co vào, toàn bộ vết nứt không gian không ngừng thu nhỏ, thẳng đến biến thành bé bằng lỗ kim, biến mất không thấy gì nữa. Biến mất. Ha ha ha, vết nứt không gian biến mất. Quân bộ võ giả phía dưới thấy cảnh này, nhao nhao hoan hô lên, mừng rỡ như điên. Vương Đằng nhìn xuống phía dưới, mỉm cười, không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Thời gian sau đó, hắn tiến về các nơi trên thế giới, phá hủy vết nứt không gian nơi đó, tiện thể còn thu hoạch một đợt tinh thú, trắng trợn góp nhặt chống không thuộc tính. Hai ngày thời gian, Vương Đằng đem tất cả vết nứt không gian đều phá hủy, kể từ đó, địa tinh tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không lại lọt vào hắc ám trùng xâm nhập. Dù sao mỗi một cái không gian thông đạo đều không phải dễ dàng đả thông như vậy, cho dù hắc ám chủng nắm giữ địa tinh không gian tọa độ, cũng cần một chút thời gian cùng tài nguyên mới có thể lần nữa đả thông không gian thông đạo. Ngươi nếu là biết không gian bí pháp che giấu không gian tọa độ liền tốt, một khi ngươi tiến vào ám vũ trụ che giấu không gian tọa độ địa tinh, hắc ám chủng liền không cách nào lại thông qua không gian tọa độ hiện hữu khóa chặt địa tinh. Viên Cổn Cổn tại trong đầu Vương Đằng nói, không gian bí pháp che giấu không gian tọa độ. Vương Đằng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang chói mắt, nhanh chóng nói ra, ngươi nhất định biết nơi nào có, mau nói. Đại Càn Đế quốc liền có a, bất quá cần tài phú kết xù mới có thể mua a, bí pháp rất đáng tiền, bí pháp loại không gian càng đáng tiền, mà lại rất thưa thớt, một loại không gian bí pháp tối thiểu cần 100 tỷ đại càn tệ. Viên Cổn Cổn thành thơi nói. 100 tỷ đại càn tệ. Vương Đằng trừng to mắt, trực tiếp bạo cái nói tục, cợt mở nở, đoạt tiền à. Ngươi cho rằng. Viên Cổn Cổn hắc hắc nói. Ta cho ngươi biết đi, trên thế giới này kiếm lợi nhiều nhất không phải nô lệ sinh ý, không phải phi thuyền công nghệ cao, mà là công pháp bí pháp. Vương Đằng hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Công pháp bí pháp? Hắn chính là không bao giờ thiếu công pháp bí pháp A. Về sau đi trong vũ trụ, hắn hoàn toàn có thể thông qua nhặt thuộc tính bọt khí đến thu hoạch được công pháp bí pháp của người khác, sau đó lại chuyển tay bán đi. Chuyện này chẳng phải là vui sướng. Đặc biệt là cao giai công pháp chiến kỹ, cùng những cái bí pháp hiếm thấy kia. Mỗi một loại đều là 10 tỷ, 100 tỷ cấp số, hơn nữa còn không phải mua bán một lần, một loại công pháp hoặc là bí pháp, có thể bán cho rất nhiều người, người sáng tạo hoặc là nắm giữ công pháp bí pháp, quả thực chính là có được một cái tụ bảo bồn, có liên tục không ngừng tài phú hội tụ tới, mỗi một cái người có được bí pháp công pháp truyền thừa, đều là đại phú hào thổ tài chủ trong vũ trụ. Viên Cổn Cổn mang theo hâm mộ nói, bất quá rất nhiều công pháp bí pháp tất cả mọi người nhìn rất nghiêm, sẽ không dễ dàng cầm đi bán đâu. Nói xong. Nó lại bổ sung một câu. Cho nên, trong vũ trụ truyền thừa cực kỳ trọng yếu, võ giả giống như ngươi từ tình cầu lạc hậu đi ra, vừa bắt đầu liền có được truyền thừa của một cái vũ trụ cấp cường giả, quả thực không biết đi cái gì vận khí cất chó. Viên Cổn Cổn vẫn không quên khinh bỉ Vương Đằng một phen. Vương Đằng cũng lười cùng Viên Cổn Cổn tranh luận, nếu để cho Viên Cổn Cổn biết, hắn có thể liên tục không ngừng sản xuất công pháp bí pháp, không biết nó cái trí năng sinh mệnh này có thể hay không sợ đến đứng máy. Vương Đằng trong lòng có chút ác thú vị nghĩ đến. Xem ra Đại Càn Đế quốc ta là nhất định phải đi một chuyến. Vương Đằng như có điều suy nghĩ nói. Cái đó khẳng định, ngươi cũng không cần lại nghĩ, muốn mạnh lên liền phải gánh phong hiểm, quả quyết một chút, ta bên này rất nhanh liền có thể đem phi thuyền sửa xong, đến lúc đó chúng ta liền xuất phát tiến về Đại Càn Đế quốc. Viên Cổn Cổn nói. Vương Đằng lắc đầu, chuyển đổi đề tài, hỏi, tìm tới tên kia sao? Tìm được, ngay tại dưới người của ngươi vùng biển này. Viên Cổn Cổn nhếch miệng, vẫn là gật đầu nói. Tới nơi ngươi không nói sớm, kém chút bay qua à? Vương Đằng tức giận nói. Cái này Viên Cổn Cổn còn có thể hay không lại đáng tin cậy điểm. Lúc này đêm đã khuya, Vương Đằng bay đến đại dương chỗ sâu, tìm kiếm tung tích con phong bạo cự viên lúc trước. Có Viên Cổn Cổn trợ giúp, cho dù là biển rộng mênh mông, Vương Đằng cũng có thể đem nó tìm ra. Về phần tìm tên đại gia hỏa kia, tự nhiên là muốn xử lý nó. Trên địa tinh vẫn là không muốn tồn tại loại tinh thú cường đại này, không phải vờ ý tình là quả bom hẹn giờ. Ai biết lúc nào bạo tạc. Huống chi con phong bạo cự viên kia thế nhưng là cái máy chế tạo thuộc tính bọt khí to lớn, Vương Đằng như thế nào cũng không thể bỏ qua. Không có chút gì do dự, Vương Đằng một đầu đâm vào trong biển sâu, lấy một loại tốc độ cực nhanh phóng tới đáy biển sâu thẳm. Hắn mở ra kỹ năng biển sâu hô hấp, ở trong nước biển cùng trên đất bằng không có gì khác nhau. Trên thực tế coi như không có kỹ năng biển sâu hô hấp, lấy thực lực của hắn bây giờ, tiến vào biển sâu địa tinh cũng không tính việc khó. Nhưng là biển sâu hô hấp thắng ở thuận tiện A, có dạng này kỹ năng, không dùng thì phí. Viên Cổn Cổn cũng phát hiện dị dạng của Vương Đằng, chậc chậc tán thán nói, ngươi kỹ năng này không tệ A, nếu như xuất ra bán đi, tại một ít tinh cầu nước biển chiếm tỷ lệ rất cao tuyệt đối có thể bán chạy, cũng không biết ngươi ở đâu ra nhiều kỹ năng cổ quái như vậy, ta xâm lấn mạng lưới địa tinh, không có phát hiện kỹ năng tương tự A. Nó có chút không nghĩ ra, không khỏi hoài nghi Vương Đằng có phải hay không đạt được truyền thừa khác. Không phải vậy như thế nào giải thích lai lịch những này kỹ năng. Vương Đằng không để ý hắn, tiếp tục hướng biển sâu kín đáo đi tới, sức ép bốn phía không ngừng tăng cường, từ bốn phương tám hướng áp bách mà tới. Đơn giản Vương Đằng nhục thân cường đại, cái này sức ép đối với hắn bất quá là mưa bụi, chỉ có thể coi là cho hắn gãi ngứa ngứa. Bất quá càng là lặn xuống, hải thú bốn phía Vương Đằng liền càng nhiều. Đồng thời những này tinh thú đều thập phần cường đại, dựa theo địa tinh vũ lực tiêu chuẩn, bọn chúng cơ hồ đều là bát tinh cấp trở lên. Từng đầu to lớn vô cùng. Bởi vì Vương Đằng che giấu khí tức, cho nên những này tinh thú không cảm giác được sự cường đại của Vương Đằng. Bọn chúng nhìn thấy Vương Đằng về sau, nhao nhao gào thét nhào tới. Muốn chết. Vương Đằng cười lạnh, một đạo hàn quang từ trong không gian giới chỉ hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim luân hình bán nguyệt, giống như trăng khuyết, cao tốc xoay tròn. Xuy. Kim luân cao tốc xoay tròn đem Vương Đằng bảo hộ ở trong đó, để quanh người hắn hình thành một mảnh khu vực chân không, tất cả tinh thú đến gần đều bị xoắn nát. Nhưng là tất cả thịt nát huyết dịch đều bị Kim Luân ngăn tại bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần Vương Đằng mảy may. Nguyệt Kim Luân 3. Kiện binh khí này tên là Nguyệt Kim Luân. Nó rõ ràng là một kiện tinh thần niệm lực binh khí, hơn nữa là vũ trụ cấp tinh thần niệm lực binh khí mà vũ trụ cấp thần niệm sư mới có tư cách sử dụng. Trước kia là Nam Cung Việt chi vật, bây giờ bị Vương Đằng đoạt được, dùng phi thường thuận tay. Hắn phát hiện cái tinh thần niệm lực binh khí này không hổ là vũ trụ cấp cường giả sử dụng, quả nhiên là vô cùng cường đại. Viên Cổn Cổn nhìn thấy Vương Đằng sử dụng Nguyệt Kim Luân đến giết những hải thú bất nhập lưu này, tại trong đầu Vương Đằng mắng to lên, cảm thấy hắn quả thực là phung phí của trời. Đột nhiên, bốn phía yên tĩnh, tất cả hải thú đều biến mất, phía dưới một cái rãnh biển to lớn xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng. Vương Đằng dừng thân hình, con mắt khẽ híp một cái, nhìn xuống, nhìn thấy bên trong cái rãnh biển kia có một cái bóng đen to lớn phủ phục ở nơi đó nghỉ ngơi. Phong Bạo Cự Viên. Gia hỏa này thế mà co đầu rút cổ ở đây. Vương Đằng trong lòng cười lạnh, chỉ một ngón tay, Nguyệt Kim Luân hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trước mặt Vương Đằng. Phong Bạo Cự Viên phía dưới đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng giáng lâm, đột nhiên tỉnh lại, phát ra một tiếng gầm giận dữ, trường côn trong tay đập ra ngoài. Xuy. Cự côn vô cùng cứng rắn kia lại bị Nguyệt Kim Luân cắt chém mà ra, đứt đi 1/3 chiều dài, mặt cắt bóng loáng như gương. Ầm ầm. Nhưng Phong Bạo Cự Viên cũng mượn cơ hội này tránh thoát một kích, nó nhìn thấy Vương Đằng, một cỗ ký ức hiện lên mà ra, phát ra gầm thét. Nhân loại, là ngươi. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Vương Đằng cười nhạt nói, hôm nay ta đến giết ngươi. Tiếng nói vừa ra, Nguyệt Kim Luân tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo kim mang óng ánh xẹt qua nước biển, đánh về phía Phong Bạo Cự Viên. Chương 846, về sau làm cái phong bạo hệ liệt đi. Dưới đáy biển sâu, một tôn cự viên vô cùng to lớn đang đứng ở bên trong một tòa rãnh biển, nó là Hải Dương Bá Chủ. Vô số hải thú vương giả cường đại. Tại phía trên toàn bộ địa tinh, nó đi tại tuyến đầu tiên tiến hóa, ngay cả trong nhân loại đều không có cái gì địch thủ. Nhưng giờ phút này bên trong cặp mắt to lớn kia của nó lại tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, nhìn qua đối diện, thân ảnh nhân loại so với nó mà nói lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một đạo hào quang màu vàng ở giữa cả hai nhanh chóng xuyên qua, mở ra nước biển, coi sức nén khủng bố chỗ vạn mét đáy biển này không ra gì, phảng phất mở ra đậu hũ bình thường, nhanh như thiểm điện đánh út về phía Phong Bạo Cự Viên. Khi kim sắc quang mang này đến chỗ trước người mấy chục mét, Phong Bạo Cự Viên cái kia con ngươi to lớn co vào đến cực hạn. Giống. Nó bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét chấn thiên động địa, cuồn cuộn sóng âm đem nước biển bốn phía trực tiếp gạt ra, sau đó nó động, trong tay trường côn ẩm vàng ném ra. Tại trên trường côn kia có tử sắc lôi quang lấp lóe, như là một tia chớp, đột nhiên đánh xuống. Ầm ầm. Hào quang màu vàng cùng cái kia tử sắc lôi đỉnh va chạm đến một chỗ. Nước biển bốn phía không bị khống chế cuốn ngược. Tại trung tâm cả hai hình thành một mảnh khu vực chân không. Nước biển cuốn ngược hình thành đáy biển ám lưu kinh khủng, phá hủy xung quanh hết thảy, đem bụi đất đáy biển trầm tích không biết bao nhiêu vạn năm dơ lên. May mắn cái chỗ sâu đáy biển này không có sinh vật khác tồn tại, nếu không vẹn vẹn là cái ám lưu kinh khủng này liền đủ để rào sát lãnh chúa cấp tinh thú. Nơi xa, Vương Đằng lặng lặng nhìn một màn này, biểu hiện trên mặt cực kỳ lạnh nhạt. Thẳng đến một lát sau, đáy biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, lộ ra thân hình khổng lồ của phong bạo cự viên phía dưới rãnh biển. Nó không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng mà trường côn trong tay đã triệt để gãy làm hai đoạn. Đột nhiên, một cỗ mùi máu tươi phiêu tán đi ra, ngay tại chỗ mi tâm phong bạo cự viên, một đóa hoa máu lặng yên nở rộ. Hưu. Một vệt kim quang từ sau đầu phong bạo cự viên bay ra, ở trong nước biển xoay quanh một vòng, một lần nữa bay trở về bên người Vương Đằng, tại quanh người hắn vần quanh, phảng phất một vị hộ vệ trung thành, tận trung cương vị bảo hộ lấy chủ nhân an toàn. Vương Đằng ánh mắt tại phía trên nguyệt kim luân cao tốc xoay tròn thoáng nhìn mà qua, cái kia mép bóng loáng sắc bén không có dính vào bất kỳ vết máu, sạch sẽ tựa như vừa rồi lau qua. Bảo bối tốt. Một chút vẻ sợ hãi thán phục ở trong mắt Vương Đằng hiện hiện. Hừ, cái này còn cần ngươi nói. Viên Cổn Cổn mang theo thanh âm bất mãn tại trong đầu Vương Đằng thổi qua. Vương Đằng trực tiếp xem như không nghe thấy, ánh mắt đảo qua phong bạo cự viên phía dưới, chỉ thấy tại bốn phía nó, từng cái thuộc tính bọt khí trôi nổi. Rất hiển nhiên, cái này hải thú chi vương từng để cho Đông Hải lâm vào tuyệt cảnh, giờ phút này đã bị Vương Đằng nhẹ nhõm đánh chết. Vương Đằng lúc này nhưng trong lòng rất bình tĩnh, lúc trước cái này phong bạo cự viên quả thật làm cho hắn rất chật vật, nếu như không phải dựa vào không gian phong bạo cái này đại chiêu, Vương Đằng cũng không làm gì được nó. Mà phong bạo cự viên sợ rằng sẽ đem toàn bộ Đông Hải tàn sát, sẽ không lưu lại một cái người sống. Nhưng là hiện nay Vương Đằng đã trải qua quá nhiều, ngay cả hành tinh cấp cường giả cũng không biết giết bao nhiêu cái, tự nhiên sẽ không đối với cái này phong bạo cự viên còn chưa triệt để tiến vào thú vương cấp bậc lại có kiêng kỵ, thậm chí hắn đều không có đưa nó để ở trong lòng. Lần này tới đánh chết phong bạo cự viên, bất quá là muốn vì điệu tinh nhân loại quét dọn một cái hậu hoạn mà thôi. Vương Đằng nhìn phía dưới thuộc tính bọc khí, trực tiếp nhặt lên. Tuyệt đỉnh lôi hệ thiên phú 3200. Tuyệt đỉnh phong hệ thiên phú 2800. Tuyệt đỉnh thủy hệ thiên phú 3500. Lôi hệ nguyên lực 6500. Lôi hệ tinh thần nguyên lực 1000. Phong hệ nguyên lực 6300. Phong hệ tinh thần nguyên lực 800. Thủy hệ nguyên lực 7000. Thủy hệ tinh thần nguyên lực 1500. Lôi đỉnh phong bạo 300. Chống không thuộc tính 25000. Khi những này thuộc tính bọt khí dung nhập vào thân thể Vương Đằng thời điểm, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó. Sau đó hắn nhịn không được văng tục. Cái này phong bạo cự viên có liệu như thế ba. Vương Đằng có chút ngộng, đây là sự thực ngộng, hắn thực sự không nghĩ tới sẽ từ trên thân phong bạo cự viên tuôn ra nhiều điểm thuộc tính như vậy. Trước đó thông qua nhận biết, Vương Đằng liền xác định đối phương còn không có đột phá thú vương cấp bậc, cũng chính là nhân loại đối ứng hành tinh cấp. Kết quả trên thân thế một đầu tinh thú dạng này mà tuôn ra bọt khí không thua tại hành tinh cấp cường giả. Không thể không thừa nhận, đầu này phong bạo cự viên quả nhiên là được trời ưu ái. Nó có được phong lôi thủy ba loại thiên phú, đồng thời đều đạt tới tuyệt đỉnh. Vương Đằng trực tiếp từ trên người nó thu hoạch được lôi hệ tuyệt đỉnh thiên phú 3200 điểm, phong hệ tuyệt đỉnh thiên phú 2800 điểm, thủy hệ tuyệt đỉnh thiên phú 3500 điểm. Ba cái bọt khí này dung nhập thân thể của hắn, làm thiên phú hắn thẳng tắp lên cao. Lúc đầu thủy hệ, lôi hệ, phong hệ ba loại thiên phú này, Vương Đằng đều không có đạt tới vương cấp, nhưng là hiện tại theo lượng lớn điểm thuộc tính này gia nhập, bọn chúng thế mà tất cả đều thăng cấp. Vương cấp thủy hệ thiên phú, 80-10.000. Vương cấp phong hệ thiên phú, 15-10.000. Vương cấp lôi hệ thiên phú, 25-10.000. Vương Đằng nhìn xem biến hóa phía trên giao diện thuộc tính, không khỏi có chút may mắn, nhất là phong hệ cùng lôi hệ thiên phú, đều chỉ vượt qua một chút. Nếu là lần này lấy được hai loại thiên phú điểm thuộc tính ít hơn nữa một ít, Vương Đằng liền không khả năng đồng thời thu hoạch được ba loại vương cấp thiên phú. Phải biết phong hệ cùng lôi hệ đều là đặc thù biến dị thiên phú, người bình thường đều không có, muốn tăng lên hai loại thiên phú là rất không dễ dàng. Hiện tại tốt, hai loại đặc thù biến dị thiên phú tăng lên tới vương cấp, Vương Đằng một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng thiên phú theo không kịp. Trừ thiên phú thuộc tính bên ngoài, thuộc tính khác cũng 10 phần khả quan, ba loại nguyên lực thuộc tính, chẳng những có phổ thông nguyên lực, còn có tinh thần nguyên lực. Tinh thần nguyên lực này xuất hiện để Vương Đằng hết sức kinh ngạc. Vương Đằng hơi xúc động, phong bạo cự viên không có truyền thừa, nhưng chỉ cần dựa vào thiên phú bản thân bắt đầu đem phổ thông nguyên lực chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực, tinh thú bình thường có thể làm không đến điểm này. Tin tưởng nếu như lại cho nó một chút thời gian, cái này phong bạo cự viên tất nhiên sẽ tiến vào thú vương cấp bậc. Đến lúc đó, phong bạo cự viên có được ba loại thiên phú trên địa tinh chỉ sợ cũng có thể đi ngang. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vương Đằng không xuất thủ. Cuối cùng ba loại nguyên lực tại thể nội Vương Đằng lưu chuyển, thủy hệ nguyên lực chuyển vào bên trong thủy hệ tinh thần, mà phong hệ cùng lôi hệ nguyên lực thì là chuyển vào nguyên hạch. phong hệ cùng lôi hệ hai loại nguyên lực của Vương Đằng bây giờ vẫn là 13 tinh chiến tướng cấp, cũng không tăng lên tới hành tinh cấp, cho nên không có ngưng tụ ra nguyên lực tinh thần. Cuối cùng còn có hai cái thuộc tính bạc khí, một cái chống không thuộc tính, dòng giá 25.000 điểm, dạng này thu hoạch để Vương Đằng rất hài lòng. Một cái khác thì là thuộc tính bọt khí loại đặc thù chiến kỹ. Lôi đình phong bạo. Khi nhìn thấy cái chiến kỹ này, Vương Đằng sắc mặt có chút cổ quái. Hắn có phải hay không cùng chiến kỹ loại phong bạo tương đối hữu duyên? Đao kiếm phong bạo. Lôi đình phong bạo. Không gian phong bạo. Về sau đại khái có thể làm một cái phong bạo hệ liệt đi ra rồi hả? Vương Đằng trong lòng yên lặng nghĩ đến, cảm giác còn thật có ý tứ. Theo lôi đình phong bạo thuộc tính bọt khí dung nhập, Vương Đằng trong đầu xuất hiện một cái thân ảnh to lớn. Đó là một tôn cự viên, trên người nó, phong hệ nguyên lực phun trào, hình thành một trận phong bạo, lôi hệ nguyên lực hóa thành lôi đình khủng bố, dung nhập bên trong phong bạo. Cả hai lẫn nhau giao hòa, đạt tới một loại cân bằng kỳ diệu, sau đó buộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Một lát sau, Vương Đằng mở to mắt, trong lòng minh ngộ. Trong một con mắt hắn hiện lên một đạo phong mang màu xanh, một con mắt khác trong mắt lóe lên một đạo tử sắc lôi đình, lộ ra có chút kỳ dị. Cái lôi đình phong bạo này có chút ý tứ. Vương Đằng trong lòng tự nói, có chút thích kỹ năng này. So sánh không gian phong bạo mà nói, lôi đình phong bạo uy lực khẳng định có chỗ không bằng, nhưng là so với hành tinh cấp chiến kỹ phổ thông cường đại hơn rất nhiều lần, có thể làm một đại sát chiêu. Điểm trọng yếu nhất là, lôi đình phong bạo không khó thi triển như không gian phong bạo, đối với người thi triển phụ tải cũng không có lớn như vậy. Thi triển không gian phong bạo, thân thể cần tiếp nhận không gian chi lực phản vệ, nếu không phải Vương Đằng nhục thân cường đại, người bình thường thi triển một lần, chỉ sợ cũng sẽ triệt để phế bỏ. Mà cho dù là Vương Đằng, tại thi triển qua đi, thân thể cơ năng cũng hạ xuống trình độ nhất định, nếu như gặp gỡ cường địch, sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mà lôi đình phong bạo thì lại khác, nhục thân Vương Đằng hoàn toàn có thể tiếp nhận lôi đình chi lực cùng phong bạo chi lực tàn phá, coi như thi triển đi ra, đối với thân thể cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nói tóm lại, là cái chiến kỹ rất không tệ. Nếu để cho Viên Cổn Cổn biết Vương Đằng đối với lôi đình phong bạo chỉ là cho cái đánh giá cũng không tệ lắm. Phỏng chừng lại muốn cùng Vương Đằng hảo hảo nói một chút. Chiến kỹ cường đại giống như lôi đình phong bạo, nếu là phóng tới trong vũ trụ, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tranh nhau mua. Ngay cả bất hủ cấp cường giả chỉ sợ đều sẽ động tâm, dù sao chiến kỹ này không có đẳng cấp hạn chế rõ ràng, nếu là từ bất hủ cấp cường giả thi triển, vậy nó liền có thể phát huy ra uy lực cường đại của bất hủ cấp. Dạng này chiến kỹ, tại trong vũ trụ cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Dung hợp tất cả thuộc tính bọt khí về sau, Vương Đằng nhìn thoáng qua cái kia phong bạo cự viên, đang nghĩ ngợi muốn làm sao xử trí thi hài nó. Lúc này, thanh âm Viên Cổn Cổn vang lên, giao nó cho ta, thể nội phong bạo cự viên này có tinh cốt cùng tinh hoạch, xem như là tài liệu rèn đúc rất không tệ, có thể dùng để rèn đúc chiến giáp. Rèn đúc chiến giáp? Vương Đằng mắt sáng lên. Không sai, ta chuẩn bị cho ngươi đến một bộ chiến giáp toàn bộ từ tinh cốt làm tài liệu rèn đúc. Viên Cổn Cổn hắc hắc nói, trong giọng nói có chút kích động. Ngươi tự mình cho ta rèn đúc? Vương Đằng nghe ra cái gì, có chút kinh dị nói. Thế nào, không được sao, ta cho ngươi biết, Viên Cổn Cổn ta năm đó thế nhưng là tông sư cấp thợ rèn rất nổi danh, cho ngươi cái này hành tinh cấp tiểu gia hỏa rèn đúc chiến giáp bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi liền vụng trộm vui đi. Viên Cổn Cổn nói. Nguyên lai ngài vẫn là rèn đúc tông sư, thất kính thất kính. Vương Đằng trợn mắt, trên miệng lại xu nịnh nói. Hừ hừ, ta biết ngươi là rèn đúc đại sư, nhưng là cách cảnh giới tông sư còn rất xa. Về sau đi theo ta hảo hảo học. Viên Cổn Cổn đắc ý nói, rốt cục trên người Vương Đằng tìm được một chút cảm giác ưu việt. Vương Đằng trong lòng cười thầm, Viên Cổn Cổn không biết hắn tất cả đều là thông qua nhặt thuộc tính bọt khí đến để thăng cảnh giới những phó chức nghiệp này, căn bản cũng không cần học. Có lẽ nhìn nó rèn đúc mấy lần, Vương Đằng liền có thể thuận lợi tấn thăng cảnh giới tông sư. Đến lúc đó để nó giật nảy cả mình. Viên Cổn Cổn đem thi hải phong bạo cự viên thu vào, sau đó Vương Đằng liền không còn lưu lại, trực tiếp rời đi biển sâu. Hướng về Hạ Quốc phương hướng mau chóng đi về. Chương 847, những người này, tâm tính không đủ ổn a. Hạ Quốc, Đông Hải. Năm 2011 ngày mùng ngày 1 tháng 1, 8 giờ sáng. Thời tiết tươi đẹp, trời trong gió nhẹ. Một ngày này, Đông Hải trở thành trung tâm toàn bộ thế giới. Hạ Quốc quân đội tại mấy ngày trước liền đem chính xác Đông Hải giới nghiêm. Tất cả người đi tới Đông Hải mặc dù sẽ không bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng đều sẽ bị cẩn thận kiểm tra. Tất cả người lai lịch không rõ là tuyệt đối không cho phép tiến vào Đông Hải. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều người liên tục không ngừng đi tới Đông Hải. Mà chuyện này tất cả đều là bởi vì, Đông Hải sẽ vào hôm nay tổ chức Toàn cầu thể cộng đồng hội nghị. Toàn cầu thể cộng đồng hội nghị. Một cái hội nghị trọng yếu quan hệ toàn cầu sau này đi hướng. Tại trước mấy ngày hội nghị còn chưa bắt đầu, tin tức đã truyền đi bay lời trời, tất cả mọi người biết tin tức này. Đối với địa tinh tương lai, tất cả mọi người mười phần quan tâm. Bởi vậy, mặc kệ là đại lao giới kinh doanh toàn cầu nghe tiếng, hay là những người của mọi tầng lớp tại toàn cầu đều có ảnh hưởng cực lớn lực, đều nhao nhao đi tới Đông Hải. Đương nhiên, nhiều người như vậy không có khả năng đều tham gia toàn cầu thể cộng đồng hội nghị. Người có thể tham gia, đều là chính khách các quốc gia, người cầm lái từng cái thế lực lớn. Giờ này khắc này, từng cái chiến cơ rơi vào trên quảng trường rộng lớn bốn phía một tòa tháp cao trung tâm Đông Hải. Tòa này tháp cao là kiến trúc mang tính tiêu chí Đông Hải vừa mới xây dựng lên, cao tới 360 mét, cũng không lấy chính xác số tầng tới phân chia, bên trong có rất nhiều công trình, trưng bày quán, công pháp chiến, kỹ thu tăng các, hành chính đại sảnh các loại. Mà tại tầng cao nhất tháp cao, chính là nơi cử hành hội nghị lần này. Theo những cái kia chiến cơ rơi xuống, từng cái người lãnh đạo quốc gia đi xuống chiến cơ, tại dưới cường đại võ giả bảo vệ đi vào đại môn tháp cao. Lãnh tụ từng cái đại quốc toàn thế giới đều đến, một cái không lọt. Ngoài sân rộng vây, người người nhốn nháo, thanh âm ồn ào liên tiếp. Trời ạ, đó là nguyên soái cùng nguyên thủ Bạch Đầu Ương quốc. Nguyên thủ Đại Hùng quốc cũng tới. Còn có nguyên thủ Bắc Âu Liên minh quốc. Dáng người bên ngoài thuộc như lòng bàn tay, đem từng cái người lãnh đạo quốc gia nhận ra, không ngừng nghị luận. Lượng lớn quân bộ võ giả tại bốn phía cảnh giới, ngăn lại những đám người nhiệt tình tăng cao này. Giang Tổng đốc Đông Hải, thủ vệ tướng lĩnh Trần tướng quân bọn người đứng tại bên trong quảng trường, cũng là nhìn qua những người lãnh đạo quốc gia kia đi vào tháp cao, sắc mặt thổn thức không thôi. Đã từng địa vị của bọn hắn so với Vương Đằng còn muốn cao rất nhiều, nhưng bây giờ Vương Đằng đã là có thể triệu tập người lãnh đạo toàn cầu đến đây họp, mà bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài trấn giữ trông chừng. Chuyện này, hai người đối mặt, không phản bác được. Tầng cao nhất tháp cao. Trong đại sảnh hội nghị, ánh đèn óng ánh, sáng tỏ đến cực điểm. Chính giữa đại sảnh, bên cạnh một tấm bàn tròn to lớn, người lãnh đạo các quốc gia ép nhiệt liệt trò chuyện với nhau, người da đen, người da trắng, người da vàng, giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây, phảng phất vứt bỏ chủng tộc quan niệm. 9 giờ đúng, hội nghị bắt đầu. Trên không trung ương bàn tròn to lớn, một đạo quang mang sáng lên, chậm rãi hình thành một bộ chiếu hình giả thuyết 3D. Ánh mắt mọi người tụ đến.